Chương 1951, Lôi Đài. Đúng lúc là tan học thời điểm, hiên viên ngoài học viện mặt, có không ít thị tộc con cháu đi qua, nhìn thấy một màn này, rất nhiều người đều ngừng chân vây xem đứng lên. Tất cả mọi người chỉ trỏ, đối Diệp Phàm đều là ôm vui cười tư thái, đây cũng là nhờ có Lăng Minh Kính, đem Diệp Phàm một cái phế vật hình tượng tuyên truyền đến càng xâm nhập thêm nhân tâm. Diệp Phàm nhíu mày hỏi, cái này Khanh Nhi thật đẹp mắt như vậy về phần làm đến bước này a? Không cần ngươi quản, ngươi phế vật này dựa vào cái gì cùng thiếu gia nói mấy cái này? Cao Lăng mỉm cười nói. Diệp Phàm trầm mặc, kỳ thực hắn ngược lại thật sự là không phải rất lợi hại chú ý đem này Khanh Nhi đưa ra ngoài. Trước mắt đến xem, nữ nhân kia tiếp cận trấn Bắc Hầu Phủ, cũng là có đặc thù mục đích, hơn phân nửa là cái thai tinh. Đem thai tinh đưa đi, hắn cũng bất việc, muốn thai họa liền thai họa người khác đi đi. Nhưng trước mắt mấy tên này, không khỏi nói chuyện quá khó nghe chút, không thu thập một chút, đoán chừng về sau phiền phức hội càng nhiều. Các ngươi không nên ép ta, hiện tại các ngươi tìm ta quyết đấu, tuyệt đối là tự mình chuốc lấy cực khổ. Diệp Phàm ngẫm lại, một mặt nghiêm túc nói ra. Cao Lăng cùng Chu Kỳ bọn người mộng một chút, Chu Vi xem thị tộc con cháu, cũng đều hoài nghi mình nghe lầm. Rất nhanh, đám người buộc phát ra cười vang. Cao Lăng cười to nói, phế vật, ngươi là thật muốn chết. Chết cười ta. Phế vật này mới vừa nói cái gì? Hắn quả nhiên náo tử nước vào. Lăng thiếu, còn do dự cái gì tiểu tử này rõ ràng lấy đánh. Cao Lăng đương nhiên sẽ không lại nhẫn, trực tiếp nhấc lên Ngọc Phù, nói. Linh xà Ngọc Phù làm chứng, ta, hóa xà thị Cao Lăng, hôm nay muốn cùng ngươi Diệp Phàm quyết đấu. Chu Vi lập tức buộc phát ra tiếng hoan hô, dù sao Ngọc Phù vừa ra, chiến đấu này liền lên tới thị tộc thể diện tầng thứ. Hóa xà hành hung thần long, lần này thần long thị trưởng lão hội sẽ không tức giận đến thổ huyết. Cái này Diệp Phàm có thủ, gọi hắn miệng tiện. Ai trấn Bắc Hầu Phủ anh danh, thật muốn bị phế vật này bại quang. Bất quá! Càng làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối sự tình, còn không có kết thúc Diệp Phàm mỉm cười cười một tiếng, xuất ra thần long ngọc phù, ngón tay một điểm này đằng sau Chu Kỳ. Ta biết, là ngươi phái ngươi tiểu đệ, tới tìm ta phiền phức, nhưng ta không sợ ngươi, ngươi cái này con rùa đen rút đầu. Huyền Minh thị kiêng kỵ nhất cũng là bị nói rùa đen rút đầu loại này từ ngữ, Chu Kỳ lập tức mặt như hàn băng. Họ Diệp ta không đánh ngươi, ngươi còn dám tới lấy đánh. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám đánh ngươi. Chu Kỳ cắn răng một cái, tiến lên hai bước, móc ra bản thân Huyền Minh Ngọc Phù, Cao Lăng tính ta một người, ngươi phế hai tay của hắn, ta phế hắn hai chân nhượng hắn lăn trấn Bắc Hầu Phủ. Chu Vi người đều cùng nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Diệp Phàm, từng cái trong lòng tự nhủ ra hỏa này sợ không phải điên bị đánh một trận còn chưa đủ, muốn lấy hai bữa đánh bọn hắn nói với Chu Kỳ phế bỏ Diệp Phàm tứ chi, cũng không cảm thấy là nói đùa. Hồng hoang thế giới chiến đấu từ trước đến nay tàn khốc. Cắt ngang tay chân rất bình thường, dù sao có là biện pháp tiếp khôi phục, cũng sẽ không bởi vì hắn là con trai của Trấn Bắc Hầu, liền nhận đặc biệt chiếu cố. Mà lại, thị tộc nội bộ đấu tranh, thiên tuyển giả hoàng thất vẫn luôn không thế nào biết quản, ước gì mâu thuẫn đa tài tốt. Diệp Phàm một mặt thoải mái mà nói, các ngươi liền khoác lác đi, người nào cắt ngang người nào tứ chi, còn chưa nhất định đâu. Nói, ở đâu cái lôi đài? Chu Kỳ cười lạnh nói, đương nhiên là cách gần nhất lôi đài, à đúng, ngươi còn chưa có đi qua lôi đài đi, hôm nay để ngươi mở mắt một chút. Tốt, vậy các ngươi dẫn đường, Diệp Phàm nói, phối hợp hướng đi tiếp xe của mình. Cao Lăng trợn mắt nói, tiểu tử ngươi đừng hòng chạy, Ngọc Phù quyết đấu, nơi này nhiều như vậy thị tộc đều nhìn thấy, ngươi chết chắc. Các ngươi đừng chạy liền thành. Diệp Phàm khoát khoát tay. Vây xem thị tộc đám tử đệ đều sôi trào. Ngọc Phù quyết đấu lôi đài luận võ, phần lớn thời gian chỉ xuất hiện ở chính giữa tiểu thị tộc bên trong. Thần Long, Huyền Minh những này đại thị tộc, sẽ rất ít cuốn vào, dù sao liên lụy tới mặt mũi có chút lớn, đám tử đệ đều sẽ vì lấy phòng ngừa vạn nhất, tận lực tránh cho xấu mặt tình huống phát sinh. Cái này Diệp Phàm có phải là thật hay không điên hắn còn có gan tử tiếp Ngọc Phù quyết đấu Thần Long thị nội bộ không nỡ đánh chết hắn. Đi đi đi, mau đi xem một chút. Đây chính là đại sự kiện. Thần Long thị nhiều người lâu không có cuốn vào Ngọc Phù quyết đấu. Thị tộc các học sinh cũng đều như ong vỡ tổ mà theo tới, thậm chí tin tức còn cấp tốc truyền ra qua, càng ngày càng nhiều người đều hướng lôi đài phương hướng tiến đến. Hoàng thành lôi đài, đều là lộ thiên, thượng võ đại trừng, còn cố ý tại chung quanh lôi đài dựng lên từng dãy bậc thang độ khán đài chỗ đứng. Ngày bình thường bởi vì không có người nào đến, sở dĩ lôi đài phụ trách quan viên đều tại đánh chớp mắt. Đột nhiên vọt tới một đoàn thị tộc học sinh, quan viên đều mắt trợn tròn, lập tức an bài các binh sĩ, duy trì trật tự, có thứ tự vào sân. Khi Diệp Phàm cùng Chu Kỳ, Cao Lăng xuất hiện tại lôi đài tài phán quan trước mặt lúc, tài phán quan cố ý xoa xoa con mắt. Liên tục xác nhận về sau, tài phán quan mới hỏi, ngươi thật sự là thần Long thị trấn Bắc Hầu phủ Diệp Phàm Diệp Phó Mã. Diệp Phàm gật đầu, không thể giả được. Tê tài phán quan do dự nửa ngày, mới nói câu, có đảm lượng. Dựa theo quy củ, tài phán quan chỉ có thể thụ lý, không có điều giải tranh chấp chức trách, sở dĩ hắn cũng lười quản nhiều, chỉ là tâm lý cùng đại đa số người một dạng, đều cảm thấy Diệp Phàm thật là muốn chết. Tuy nhiên sắc trời dần dần hắc, nhưng chu vi lại sáng lên hồng hoang thạch đèn pha, trong tràng giống như ban ngày. Một mặt nghiêm túc tài phán quan đi đến bên cạnh trên đài, tuyên bố, lôi đài chính thức thụ lý, thần Long thị tộc Diệp Phàm cùng Huyền Minh thị tộc Chu Kỳ, Hóa Xà thị tộc Cao Lăng Ngọc Phù quyết đấu lôi đài luận võ quy tắc như sau. Đầu thứ nhất, không được mượn nhờ ngoại lực, như độc dược, trợ thủ. Đầu thứ hai, không được cố ý chí tử. Chính làm trọng tài quan viên đang tuyên đọc cụ thể quy tắc thời điểm, bên ngoài lại chuyển đến rối loạn tương bừng. Một sĩ binh vội vã chạy đến tài phán quan bên người, bên tai nói vài lời. Tài phán quan nhất thời dọa đến sợ hãi cả kinh, tranh thủ thời gian mang theo một đám lôi đài quan viên, hướng phía lối vào nghênh đón. Ở đây mấy trăm cái thị tộc các học sinh, cũng đều trâu đầu ghé thai, không biết phát sinh cái gì. Thẳng đến, một người mặc lam sắc kim ti đường vân trường bào. Đầu đội nạm vàng ngọc sức, dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang trung niên nam tử, cất bước đi vào lôi đài hiện trường. Sau lưng hắn, một đám tu vi cao cường thủ bị quân tinh nhuệ, nhìn khí thế như hổ báo. Tề Vương! Thật đúng là! Tề Vương Tô Kỳ làm sao lại đến? Trận chiến đấu này có như thế hấp dẫn người sao? Không phải là bởi vì có thần Long Thị cùng Huyền Minh Thị có thể theo lý thuyết cũng không trở thành dẫn tới Tề Vương A. Lập tức rất nhiều người đều nhận ra người đến là ai, nhao nhao đều chạy xuống qua, hoặc là đứng ở nơi đó gật đầu hành lễ. Tề Vương Tô Kỳ khoát khoát tay, mặt mỉm cười mà nói, đều không cần quá câu nệ, miễn lễ. Tài phán quan lưỡn lấy cười lấy lòng, tiến lên xoay người chắp tay nói, đủ vương điện hạ, ngài thiền kim chi khu, trong lúc cấp bách, còn tới quan sát trận này lôi đài chiến, thực sự bổng tất sinh huy. Tô Kỳ cười nói, các ngươi đều vất vả. Ân cần thăm hỏi một câu, Tô Kỳ liền xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp tìm tới Diệp Phàm cùng Chu Kỳ, Cao Lăng, sau đó cất bước đi qua. Diệp Phàm ngược lại là một mặt bình tĩnh, tâm lý ước định lấy, cảm giác cái này Tề Vương, không có phong thanh lan lợi hại một bên Chu Kỳ cùng Cao Lăng liền kích động, vui mừng nhướng mày, tay đều đang phát run, đây chính là tại hoàng thất đại nhân vật trước mặt, hiện ra thực lực thời cơ A. Chương 1952, Tiểu Nhân Đắc Chí 1952. Gặp Tề Vương đi tới, Chu Kỳ cùng Cao Lăng tranh thủ thời gian hành lễ, gặp qua đủ vương điện hạ. Tô Kỳ cười như không cười nói, không cần đa lễ, vương tới, là muốn cởi xuống, lần này tại sao lại có Ngọc Phù quyết đấu cần làm chuyện gì a? Chu Kỳ cùng Cao Lăng đều là một trận nghẹn lời, dù sao lần này sự kiện nguyên nhân gây ra, chưa nói tới nhiều thể diện. Điện hạ, là bởi vì Diệp Phàm khi phó mã. Lại không chịu buông vứt bỏ một cái thải vân phường thanh quan nhân, ta ra giá cao hắn cũng không chịu chuyển nhượng. Học sinh cảm thấy hắn quá mức vô sỉ, cho nên mới đưa ra lôi đài quyết đấu, Cao Lăng dứt khoát đem trách nhiệm trốn tránh cho Diệp Phàm. Chu Kỳ cũng vội vàng nói, học sinh là bởi vì Diệp Phàm khẩu xuất cùng nôn, nhục chửi chúng ta Huyền Minh nhất tộc, mới chịu làm vinh dự mà chiến. Tô Kỳ híp híp mắt, lập tức nhìn về phía Diệp Phàm, Diệp Phò Mã, là như thế sự tình sao? Diệp Phàm một mặt không quan trọng, dù sao miệng trên người bọn họ nói cái gì ta cũng ngăn không được. Tóm lại, là bọn họ tại cửa học viện chặn lấy ta, cũng là bọn hắn lấy trước ra ngọc phủ, cũng không phải chủ công động khiêu khích. Tô Kỳ gật gật đầu, một mặt khó làm bộ dáng, chuyện cho tới bây giờ, như là đã đến lôi đài, vậy cũng nước đổ khó hốt. Bất quá, Diệp Phò Mã ngươi phải cẩn thận một chút, dù sao hai ngày sau liền muốn cho ngũ hoàng tử làm giải phẫu. Ngươi có thể tuyệt đối không nên thụ thương, phẫu thuật cũng không thể từ một cái người bị thương tới làm. Đó là tự nhiên, trái tim phẫu thuật, hơi kém một chút, khả năng liền hại ngũ hoàng tử tính mạng, ta ta hội hết sức bảo vệ tốt chính mình, Diệp Phàm một đứng đắn nói. Bên cạnh Chu Kỳ cùng Cao Lăng Ngộng, như lọt vào trong sương ngủ, đột nhiên cảm giác có một ít không thích hợp. Cái này đủ vương điện hạ, ngài nói cái gì Diệp Phàm muốn cho ngũ hoàng tử làm giải phẫu? Chu Kỳ nghi ngờ hỏi. Tô Kỳ phảng phất mới vừa vặn nhớ tới hai người bọn họ ở bên, đầu cười gật đầu, nói, đúng vậy à, Diệp Phò Mã cùng Sở Quốc Sư hợp tác, muốn cho ngũ hoàng tử trị liệu tiên thiên bệnh dữ, ngay tại hai ngày sau. Không có khả năng. Phế vật này còn biết y dược thuật. Cao Lăng là thất thanh. Tề Vương cho mày, thế nào, các ngươi hoài nghi vương biết mở bực này cho đùa. Chu Kỳ cùng Cao Lăng nhất thời sắc mặt trắng bệnh, tuy nhiên một vạn cái không nguyện ý tin tưởng, có thể Tô Kỳ nói như vậy, chín thành chín là thật. Gặp quỷ. Cái phế vật này, làm sao lại cho ngũ hoàng tử làm giải phẫu? Đây không phải hố bọn hắn sao? Bọn họ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Diệp Phàm có đảm lượng tiếp cái này ngọc phù quyết đấu, vì cái gì Tề Vương lại đột nhiên trình diện, nhìn mấy cái học sinh lôi đài luận võ. Cái này căn bản cũng là tốt bộ để cho bọn họ tới chui. Trong lúc nhất thời, Chu Kỳ cùng Cao Lăng đều hận đến nghiến răng, liếc xéo Diệp Phàm ánh mắt, phảng phất hận không thể đem Diệp Phàm trực tiếp cho ăn sống nuốt tươi. Bọn họ vô pháp tiếp nhận, lại bị một phế vật như vậy cho thiết kế. Đủ vương điện hạ đã dạng này, vì ngũ hoàng tử an nguy suy nghĩ, nếu không hôm nay lôi đài coi như thôi, Cao Lăng bất đắc dĩ đề nghị. Tô Kỳ bận bịu khoát tay trận lại nói, ai, các ngươi chớ nên hiểu lầm. Vương cũng không phải tới ngăn cản lần này quyết đấu, đơn giản là đến nhắc nhở một chút Diệp Phò Mã mà thôi. Dù sao, Ngọc Phù quyết đấu, là phi thường nghiêm túc sự tình, trang nghiêm thần thánh địa vị, thậm chí tại đại trưng luật pháp phía trên. Mặc kệ là thiên tuyển giả vẫn là thị tộc, đều phải ứng phó cẩn thận, không thể đùa bỡn, vương có thể nào phá hư các lão tổ tông định ra quy củ. Chu Kỳ cùng Cao Lăng mặt đều đen, hiển nhiên, cưỡng ép trở ngại Ngọc Phù quyết đấu, là phi thường làm hư quy củ, sẽ bị khắp thiên hạ thế gia, thị tộc nhóm khinh thường, sở dĩ Tề Vương không nguyện ý có nổi. Vạn vừa truyền ra qua, nói hoàng thất vì bảo trụ một cái hoàng tử, hỏng ngàn vạn năm đến tổ tông quy củ. Này Minh Đức Đế cũng đảm đường không nổi, huống chi hắn Tô Kỳ. Tô Kỳ ngược lại lại rất nghiêm túc mà nói với Diệp Phàm, Diệp Phò Mã, ngươi cần phải ngàn vạn bảo vệ tốt chính mình, chớ phải bị cái gì tổn hao nhiều thương tổn. Ngươi cũng biết, ngũ hoàng tử Tô Tiêu, mẫu thân hắn Dạ Phi, là Dạ Vương ái nữ, tương đương với ngũ hoàng tử gia gia cùng ông ngoại, đều là thánh cảnh cường giả. Hắn an nguy, quan hệ trọng đại, có chút sai lầm, hậu quả khó mà lường được. Ngươi muốn nhớ lấy nhớ lấy. Tô Kỳ rõ ràng là tại đối Diệp Phàm nói lời nói này, có thể bên cạnh Chu Kỳ cùng Cao Lăng lại là mặt xám như cho. Lời này, căn bản liền là nói cho bọn hắn nghe nha. Vạn nhất đem Diệp Phàm làm bị thương, ảnh hưởng đến phẫu thuật bình thường tiến hành, vậy bọn hắn còn muốn có ngày tốt. Về phần nói đem phẫu thuật trì hoãn cái gì, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, vạn nhất trì hoãn một chút, ngũ hoàng tử ra điểm vấn đề gì. Chẳng phải là bọn họ lại có trách nhiệm. Tô Kỳ nói xong, cười mỉm mà đối Chu, lớp 11 có người nói, vương chỉ là đến nhắc nhở một chút Diệp Phò Mã, các ngươi không cần có cái gì gánh vác, Ngọc Phù quyết đấu, nghiêm túc đối đãi, vương khả không có quyền lực để ý tới trên lôi đài sự tình. Chu Kỳ cùng Cao Lăng tiếu đến so với khóc còn khó coi hơn, mặt ngoài gật đầu, tâm lý đều mắng tổ tông 18 bối. Là, ngươi là không có bên ngoài ngăn cản. Nhưng bọn hắn cũng không có can đảm thật cầm ngũ hoàng tử sinh mệnh đánh bạc a. Nói cho cùng, bọn họ cũng không phải thị tộc đại nhân vật, chỉ là tiểu bối, lẫn nhau quyết đấu tuy nhiên liên quan đến thị tộc thể diện, nhưng vẫn là không cách nào cùng Tô Tiêu sinh mệnh đánh đồng. Tề Vương nói xong những này về sau, liền yên lặng đi đến bên cạnh khách quý khán đài ngồi xuống. Lôi đài tài phán quan ở bên cạnh sau khi nghe được, cũng là âm thầm bóp đem mồ hôi, cuối cùng minh bạch. Vì cái gì Diệp Phàm dám tiếp Ngọc Phù quyết đấu? Diệp Phàm muốn cho ngũ hoàng tử làm giải phẫu tin tức, cấp tốc lặng yên truyền ra qua, đối diện xem quyết đấu các học sinh, nghe được tin tức này, toàn đều khó có thể tin. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều đang thì thầm nói chuyện. Thật giả cái phế vật này có năng lực cùng Sở Quốc Sư cùng một chỗ làm giải phẫu. Còn giống như là Sở Quốc Sư phối hợp hắn Tề Vương đều đến, hẳn là sẽ không sai. Chu Kỳ cùng Cao Lăng chân là đâm lao phải theo lao, thế thì còn đánh như thế nào hoàn toàn bị âm a. Phế vật này, thật sự là âm hiểm giảo hoạt. Liên nói hắn làm sao có lá gan tiếp, quá bị hồi. ai cũng không phải Diệp Phàm chủ động khiêu khích, bất quá chiêu này thật sự là đủ tổn hại. Các học sinh nghị luận ầm ĩ, trong chàng Chu Kỳ cùng Cao Lăng, cũng đều là có khổ khó nói. Mắt thấy là phải lên sân khấu, Cao Lăng buồn bực nói, đại ca, nếu không chúng ta trực tiếp nhận thua dù sao nhận thua liền đi qua tiểu tử này chúc cơ kỳ, không khỏi đánh nha. Trực tiếp nhận thua, vậy chúng ta còn có cái gì thể diện gặp tộc nhân dạng này, chúng ta dùng chân nguyên hộ thể, hắn tu vi thấp, vô pháp làm bị thương chúng ta. Sau đó chúng ta tận lực né tránh, đem hắn thể lực hao hết, chúng ta liền nói ngang tay, cũng liền bình an quá quan. Chu Kỳ cười nói. Cao Lăng hai mắt tỏa sáng, giơ ngón tay cái lên, không hổ là đại ca, cứ làm như vậy, vậy ta lên trước. Thay đại ca ngài trước linh lợi hắn. Uy, các ngươi đi lêu lỏng cái gì a? Ta còn muốn nhà bồi công chúa ăn cơm đâu. Các ngươi đừng lãng phí thời gian của ta có được hay không? Diệp Phàm trên đài không nhịn được nói. Trong hội trường mấy trăm học sinh nhao nhao lắc đầu, trong mắt bọn hắn, lúc này Diệp Phàm cũng là một tiểu nhân đắc chí. Chỗ khách quý ngồi, Tề Vương Tô Kỳ cũng là cười khổ lắc đầu, nếu không phải ngũ hoàng tử phẫu thuật sắc thực quan trọng, hắn tuyệt đối không muốn nhúng tay thần thánh như vậy ngọc phù quyết đấu. Đối với Diệp Phàm loại này chiếm tiện nghi còn khoe mẽ hành vi, Tô Kỳ cũng là có chút khinh thường. Phế vật để ngươi trước phải ý vài ngày, chờ về sau phẫu thuật kết thúc, có ngươi thụ. Cao Lăng nghiến răng nghiến lợi, phi thân nhảy lên, có chút tiêu sái móc ra quả giấy, liếc mắt nói, tới đi, thiếu gia để ngươi xuất thủ trước. Chương 1953, ngươi tới chậm. 1953. Theo hai người lên sân khấu, bốn phía lôi đài hạng, hồng hoang thạch lũy thế mà thành trận pháp, sáng lên trắng lóng ánh màn sáng, cấp tốc đem lôi đài vây lại, liền giống như một cái trong suốt bán cầu thể. Loại này bình chướng có thể đem thiên tôn phía dưới chân nguyên lực tiến hành hữu hiệu ngăn chặn, bình thường lôi đài chiến đấu, cũng sẽ không lan đến gần chu vi khán giả. Diệp Phàm gặp Cao Lăng cứ như vậy ngạo khí mà đứng ở nơi đó, hắn cũng liền không có nói thêm cái gì, cất bước liền hướng Cao Lăng đi qua. Phế vật, ngươi liền không thể đi nhanh điểm, ngươi dạng này đánh cho đến thiếu gia a? Cao Lăng rêu rêu nói. Diệp Phàm không lên tiếng, đi đến cách Cao Lăng chỉ có 2 mét không đến lúc đó, một đấm hướng hắn mặt đánh tới. Cao Lăng muốn một cái lui bước né tránh, nhưng vừa muốn tránh, phát hiện Diệp Phàm quyền đầu vậy mà trong nháy mắt ra tốc. Ngao! Cao Lăng kêu đau một tiếng, hắn bởi vì cảm thấy không cần thiết, đều vô dụng chân nguyên hộ thể, một quyền này nằm cạnh vững chắc, có thể nói đầu váng mắt hoa. Chu vi khán giả đều mắt trợn tròn, này làm sao cùng bọn hắn muốn không giống nhau a? Cái này Cao Lăng đang làm gì, cố ý bị đánh trúng? Như thế một cái đấm thẳng, hắn trốn không thoát sao? Coi như không dám đả thương đến Diệp Phàm, cũng không trở thành bị đánh thảm như vậy a. Chỗ khách quý ngồi, Tô Kỳ hơi hơi nhíu mày, hắn ngược lại là phát giác được, Diệp Phàm đường quyền có ngắn ngủi mà tăng tốc, nhưng mắt thường rất khó phân biệt, những học sinh này cách xa, càng nhìn không rõ ràng. Không đợi các học sinh nghị luận xong, trên lôi đài Diệp Phàm đã thuận thế liên tục đối Cao Lăng nhất thông quyền đấm cước đá. Phanh phanh phanh. Diệp Phàm dùng nhìn vô cùng đơn giản thô bạo đấm thẳng, đấm móc, đối Cao Lăng đầu, ngực, bụng cũng là một hồi nện. Mặt còn một chân đá vào Cao Lăng đầu gối chỗ, gia hỏa này trực tiếp liền một què, trực tiếp ngã trên mặt đất. A nha! Cao Lăng kêu thảm, ôm đầu trên mặt đất lăn lộn, đơn giản đều nhanh đau ngất đi. Người bên ngoài nhìn không ra vấn đề, nhưng hắn lại là có khổ khó nói. Diệp Phàm xuất thủ nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng một chút đánh tới, tốc độ đột nhiên liền sẽ để hắn sinh ra phán đoán sai sót. Mà lại cái này khí lực lớn đến quá mức, mặc dù hắn đã chân nguyên hộ thể, sửng sốt bị đánh đến không ngừng tiêu khổ. Quan trọng hắn lại không dám quá mức mãnh liệt mà phản kháng, còn sợ chân nguyên làm bị thương Diệp Phàm, chỉ có thể bị động mà chịu một trận đánh. Ta nhận thua. Nhận thua. Đừng đánh. Cao Lăng cảm giác toàn thân đều nhanh tan ra thành từng mảnh, giữa mũi miệng tất cả đều là máu, đành phải ôm đầu trên mặt đất hô to. Tài phán quan lập tức kêu dừng luận võ. Đồng thời có chút ngoài ý muốn tuyên án nói, thần Long thị Diệp Phàm thắng. Trên khán đài, một mảnh thổn thức, mặc dù mọi người cảm thấy đây không phải Cao Lăng tài nghệ thật sự, là ngậm bồ hòn. Nhưng là, Cao Lăng lại bị đánh chật vật như vậy, vẫn còn có chút mất mặt xấu hổ. Khi Cao Lăng khập khiêng đi xuống lôi đài, Chu Kỳ không khỏi kinh ngạc đi qua hỏi, ngươi làm gì không phải để ngươi trốn tránh sao? Chân nguyên hộ thể a. Đại ca Cao Lăng mặt mũi bầm dập, vẻ mặt đưa làm nói, tiểu tử này tà môn, ta thấy không rõ hắn còn đường a. Ngươi nhưng phải coi chừng điểm. Chu Kỳ xem thường, giao hấn, liền để ngươi khác lao trầm mê thải vân phượng, tình yêu trai gái, ta nhìn ngươi là tu luyện thiếu. Ta tố linh cảnh giới, hắn đánh ta đều là gãi ngứa ngứa, có gì có thể coi chừng. Ngươi ở phía dưới nhìn lấy, ta để ngươi nhìn một cái gì gọi là lưu cầu, cái gì gọi là khỉ làm xiếc. Chu Kỳ nói, lạnh hừ một tiếng, cất bước đi lên lôi đài. Trận thứ hai luận võ quyết đấu, chính thức bắt đầu. Phế vật, tới đi, Chu Kỳ giơ ngón tay. Diệp Phàm hoạt động đầu ngón tay, ngươi cũng nên cho ta xuất thủ trước. Hừ hừ, không phải vậy đâu. Ngươi cứ việc xuất thủ, ta Chu Kỳ cũng là đứng ở chỗ này, để ngươi đánh ta nửa ngày, ngươi cũng đừng hỏng làm bị thương ta. Ta chính là để ngươi kiến thức một chút, ngươi ta chênh lệch, Chu Kỳ ngạo nghễ nói. Diệp Phàm khỏe miệng hơi hơi giơ lên, bình thường tới nói, trúc cơ kỳ xác thực không cách nào phá tố linh cảnh chân nguyên phòng ngự, nhưng vấn đề là hắn không phải bình thường trúc cơ a. Diệp Phàm vẫn như cũ cất bước hướng Chu Kỳ đi đến, thuận tiện vung lấy cánh tay, tùy thời dự định xuất quyền. Chu Kỳ có vết xe đổ, ngược lại cũng không nhẹ địch, tỉ mỉ quan sát lấy Diệp Phàm động tác, thân thể cũng dùng tố linh chân nguyên bảo vệ, một cỗ ánh ánh lam quang hơi hơi lấp lóe. Ta một quyền này đánh ngươi má trái. Diệp Phàm mới vừa nói xong, một đấm liền hướng phía Chu Kỳ má phải đánh tới. Chu Kỳ đầu hơi hơi sững sờ một chút, kết quả thoáng qua một cái thần thời điểm, Diệp Phàm đã một đấm bành mà môn tại hắn trên má phải. Ngao! Chu Kỳ kém chút một lảo đảo ngã xuống đất, mặc dù có tố linh nhất trọng chân nguyên hộ thể, hắn vậy mà cảm giác thùng rông kêu to. Mấu chốt là, ấn lý thuyết dạng này công kích, dùng lực càng mạnh mẽ, Diệp Phàm nhận phản chấn lực lượng cũng càng lớn, có thể Diệp Phàm phảng phất căn không có phản ứng gì. Chu Kỳ tranh thủ thời gian sau này rút lui mấy bước, ngươi chơi lửa gạt. Ngươi không phải nói má trái. Tại sao, trên lôi đài có quy củ nói không cho gạt người, Diệp Phàm hỏi lại. Ta Chu Kỳ khí đến sắc mặt đỏ lên. Nhìn trên đài các học sinh thì là dở khóc dở cười, đã cảm thấy Chu Kỳ khôi hài, lại cảm thấy Diệp Phàm có chút xảo trá. Bất quá, mọi người cũng rất lợi hại buồn bực, vì cái gì Chu Kỳ tố linh chân nguyên, vậy mà không thể phòng đến Diệp Phàm quyền đầu. Mọi người cũng chỉ có thể suy đoán, đoán chừng là Chu Kỳ không dám dùng quá sức, sợ phản chấn làm bị thương Diệp Phàm. Lúc này, Diệp Phàm đã lại lần nữa hướng phía Chu Kỳ đi đến, dưới chân tốc độ cũng đang tăng nhanh. Chu Kỳ lần thứ nhất ăn thiệt thòi, dự định bắt đầu sử dụng lưu cầu sách lược. Hắn vừa mới mở rộng bước chân, muốn tránh né đến bên trái qua, lại không nghĩ trực tiếp bị Diệp Phàm nhìn thấu. Diệp Phàm một cái đột nhiên ra tốc, trực tiếp một cái đá bay, trúng đích Chu Kỳ eo. Ngao! Chu Kỳ kêu thảm, trong mắt trừng ra, cảm giác mình thận đều sắp bị đá bể. Loại đau nhức này, nhượng hắn đều không thời gian qua nghĩ lại, vì cái gì Diệp Phàm có thể tinh chuẩn nhìn thấu hắn bộ pháp, mà lại làm sao buộc phát ra dạng này lực lượng cùng tốc độ. Một đám các học sinh cũng là không nhìn ra cái như thế về sau, bởi vì phát sinh quá nhanh, mọi người chỉ cảm thấy là Chu Kỳ vận khí không tốt, bị Diệp Phàm vừa vặn ngăn cản đúng. Chỉ có Tô Kỳ lúc này ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ. Lúc này Chu Kỳ khẽ đảo, Diệp Phàm đi lên liền liên tục mấy cước đặt mạnh, vừa đá còn một bên mắng, lông còn chưa mọc đủ. Liền muốn phế bỏ lão tử hai tay hai chân. Ta trêu chọc ngươi. Liền biết tìm ta phiền phức. Hiện tại hài lòng. Lưu cầu khỉ làm xiếc. Ngươi ngược lại là lưu. Đùa nghịch ta. Ta qua ngươi. Diệp Phàm liên tục đá mười mấy chân, tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đều là đá vào chỗ đau. Sau cùng càng là một chân trực tiếp đem Chu Kỳ đá ra lôi đài. Miệng phun máu tươi cùng bọt mép Chu Kỳ đã thần trí không rõ, tứ chi phát run mà nằm ở phía dưới, ngửa đầu nhìn trời, phát mặt xương tất cả đều là vết máu. Tài phán quan đều thấy có chút nói nhăng nói cuội, không hiểu cái này đều làm sao phát sinh, cái này tố linh cảnh cũng quá thủy điểm, thô bạo như vậy chiêu số cũng đỡ không nổi. Thần Long Thị Diệp Phàm thắng. Lần thứ hai tuyên bố sau khi kết thúc, toàn trường các học sinh đều đã lặng ngắt như tờ, mọi người có đoán được, đoán trường Diệp Phàm hội đứng ở thế bất bại, dù sao chu, lớp 11 người không dám làm thật. Nhưng vấn đề là, hai người này lại bị đánh bộ dáng này, liền hoàn toàn không phải bọn họ có thể hiểu được. Duy nhất giải thích, cũng chỉ có thể là hai người này quá khinh địch, Diệp Phàm cũng có thể là vận khí tương đối tốt. Tề Vương Tô Kỳ yên lặng đứng dậy, thật sâu nhìn Diệp Phàm liếc một chút về sau, nghiền ngẫm cười cười, trực tiếp dẫn người quay người đi. Tiểu hầu gia, tiểu hầu gia, không cần nhớ không ra a. Một lão giả mang theo mấy cái hạ nhân, vội vã chạy đến lôi đài hiện trường, chính là Thủy Bá. Diệp Phàm lúc này đang tại phán quan nơi đó, tiến hành đăng ký, dù sao Ngọc Phù quyết đấu cần chính thức ghi chép. Thủy Bá, tiểu hầu gia, ngươi sao có thể đâm lớn như vậy cái sọt a? Lão gia tại Bắc Cảnh đều nổi giận. Phu nhân mới vừa tới điện thoại, để ngươi tuyệt đối đừng động thủ. A thế nhưng là ta. Không đợi Diệp Phàm nói cái gì, Diệp Thủy liền vội vàng một thanh nắm lấy tài phán quan tay, lớn tiếng khuyên can nói, đại nhân. Đại nhân. Tuyệt đối không thể. Ngọc Phù này quyết đấu không được a. Đại nhân ngài yên tâm, chuyện này chúng ta Trấn Bắc Hầu Phủ sẽ nghĩ biện pháp đè xuống, Ngọc Phù này quyết đấu tạm thời trì hoãn. Tài phán quan cười khổ, lão nhân gia ngươi hãy nghe cho kỹ. Quyết đấu đã kết thúc, ngươi tới chậm. A Diệp Thủy mộng, buồn bực nhìn xem hiện trường, khi phát hiện hai cái bị khiêng đi, mặt mũi bầm dập nam tử, càng là ngơ ngẩn. Diệp Phàm vô vỗ lao nhân bả vai, Thủy Bá, ta đã đánh xong, nhà chúng ta đi. Đánh một chút xong Diệp Thủy cảm giác cùng giống như nằm mơ, lúng ta lúng túng gật gật đầu, á a nhà, nhà. Chương 1954, phụ mẫu đối thoại. 1954. Một mực đến ngồi lên xe, Diệp Thủy cuối cùng biết sự tình đại khái đi qua. Nhưng hắn còn một mặt khó có thể tin biểu lộ, có chút chần chờ trên dưới dò xét Diệp Phàm. Tiểu hầu gia, ngài thật không có thụ thương a? Diệp Phàm mỉm cười, đều nói, là bọn họ bị ta đánh, Thủy Bá ngươi không phải cũng tận mắt nhìn thấy a? Trông thấy là trông thấy, nhưng không nghĩ tới, bọn họ lại còn thật bị tiểu hầu gia nắm lấy đánh. Theo lý thuyết, coi như bởi vì đủ vương điện hạ trình diện, bọn họ không dám làm thật, có thể cũng sẽ không thua đến thảm như vậy a. Diệp Thủy lắc đầu thở dài nói, khả năng hai người kia, đều là khinh địch đi, dù sao tiểu hầu gia thực lực tiến bộ không ít. Đang nói, Thủy Bá tiếp vào một thông điện thoại, hắn xem xét người tới, lập tức cung kính tiếp lên. Bên kia truyền tới một nữ nhân lo lắng tiếng nói, vội vàng hỏi thăm Diệp Phàm thế nào. Phu nhân ai đã không có chuyện, tiểu hầu gia đánh thắng, Huyền Minh cùng hóa xả lưỡng tộc người, đã được đưa đi y y quán. Diệp Phàm mới biết được. Cái này là mình mẫu thân Cơ Tố Tâm, nghe được, Cơ Tố Tâm đối cái phế vật này con trai trưởng, vẫn là vô cùng quan tâm. Biết được Diệp Phàm vậy mà thắng, không có có thụ thường, thần long thị tộc mặt mũi bảo trụ, bên kia Cơ Tố Tâm mừng rỡ không thôi. Chốc lát nữa, Cơ Tố Tâm muốn cho Diệp Phàm nghe. Thủy Bá chần chờ đưa di động đưa cho Diệp Phàm, tiểu hầu gia, phu nhân có chuyện muốn nói với ngươi. Diệp Phàm suy nghĩ, chính mình trong nhà này cũng không có khả năng ngắn hạn liền rời đi, cùng Diệp Hoàng Đồ phu phụ vẫn là đến giữ gìn mối quan hệ. Tuy nhiên cái này cha mẹ không phải thân, nhưng cũng chỉ đành trước tiếp nhận. Huống chi, bọn họ quan tâm mặc dù là nguyên lai Diệp Phàm, nhưng bây giờ tiếp nhận phần nhân tình này, đúng là chính mình, cho dù là bọn họ hiểu lầm. Làm xuống tâm lý kiến thiết về sau, Diệp Phàm tiếp qua điện thoại di động, do dự một lát, mới nói, ta ở đây. Phàm Nhi. Lâu như vậy không có cùng nương trò chuyện, ngươi làm sao đều không gọi nương một tiếng. Nương thế nhưng là sợ ngươi chê ta phiền, đều không dám thường xuyên cùng ngươi thông điện thoại. T. Ui lốt ngươi nói ngươi rơi vào trong sông, đến chứng mất chi nhớ, nhưng cũng không thể đem nương cấp quên đi. Ngươi kết hôn nương không thể tiến đến, ngươi có phải hay không sinh nương khí? Cơ Tố Tâm bắn liên thanh giống như nói một đống lớn hỏi han ân cần quan tâm lời nói. Diệp Phàm rất lợi hại không có ý tứ. Gãi gãi đầu, khẽ cắn môi, nói, nương, không, ta không có tức giận. Một tiếng này nương hô ra miệng, Diệp Phàm phát hiện cũng không phải đặc biệt khó, có thể là bởi vì Cơ Tố Tâm nói chuyện quá ôn hòa, nhượng hắn cảm thấy rất tự nhiên. Vậy là tốt rồi, nương cái này cứ yên tâm bất quá, Phàm Nhi à, ngươi làm sao lại cho ngũ hoàng tử làm giải phẫu, ngươi đến cùng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn à? Diệp Phàm chính muốn nói gì? Bên kia lại truyền tới một nam tử hùng hậu tiếng nói. Cái gì mấy thành ta theo tiểu tử này nói. Nam tử kia nhận lấy điện thoại, lập tức nói, Phàm Nhi. Người hãy nghe cho kỹ. Ngũ hoàng tử tồn tại, liên quan đến hoàng thất cùng Ám Nguyệt Thành, hai đại thánh cảnh cường giả quan hệ. Ta không cần biết ngươi là cái gì thời điểm học hội hành y gì, đã ngươi lựa chọn xuất thủ, nhất định phải chữa cho tốt. Không phải vậy, là cha là không sẽ thay người cầu tình. Diệp Phàm tự nhiên minh bạch, đây cũng là Diệp Hoàng Đồ. Cái này lão tử tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn có thể nghe được, chỉ là mạnh miệng mềm lòng, thật muốn xảy ra chuyện, đoán chừng vẫn là sẽ đi cầu tình, thỉnh cầu khoan dung. Ừm, ta biết. Diệp Phàm cười cười. Diệp Phàm bên này tự tin ứng một tiếng, bên kia Diệp Hoàng Đồ ngược lại có chút ngoài ý muốn, lập tức không biết làm sao tiếp. Vậy cứ như thế, cực kỳ đến trường, đừng gây chuyện thị phi. Diệp Hoàng Đồ bên kia muốn tắt điện thoại, có thể Cơ Tố Tâm lại là ngăn đón, ngươi chớ cút. Ta còn muốn hỏi một chút nhi tử cùng trưởng công chủ chỗ như thế nào đây? Có cái gì tốt hỏi qua lại nói. Ngươi hỏi ta, ngươi không muốn biết liền đi mở. Trong quân doanh sao có thể một mực trò chuyện chuyện nhà chuyện cửa treo treo. Hai lỗ hổng kéo vài câu, điện thoại mới hoàn toàn cúp máy. Diệp Phàm hiểu ý cười một tiếng, phát giác hai vợ chồng này còn thật có ý tứ. Đồng thời trong lòng cảm khái, chính mình tránh thức cha đẻ mẹ đẻ, lại tựa hồ như vĩnh viễn không có dạng này đối thoại xuất hiện. Trong hầu phủ, Tô Khinh Tuyết cùng Diệp Văn Tình, Diệp Đan Thanh đều đang nóng nảy chờ đợi. Tuy nhiên Lôi Đài luận võ kết quả đã sớm tại trên Inter truyền ra, chấn kinh toàn hoàn thành, thậm chí toàn thị tộc đều đối kết quả này rất lợi hại kinh ngạc, nhưng mấy người y hiển nhiên rất lợi hại không yên lòng. Nhìn thấy Diệp Phàm bình yên vô sự mà trở về, ba người đều là thở phào. Đại ca, ngươi thật đem Chu Kỳ cùng Cao Lăng đánh bại đến cùng là làm sao làm được nha? Diệp Vãn Tình kích động hỏi. Diệp Phàm bày mấy cái quyền cước tư thế, loại kia tiểu nhân vật, ta đi lên một cái trái đấm móc, phải đấm móc, liên hoàn thối, trực tiếp liền đã bay. Chút lòng thành. Khoan lác. Ta nghe nói, đủ vương điện hạ qua, bọn họ khẳng định ý thủ ý cước. Không phải vậy coi như Cao Lăng đánh không lại ngươi, Tố Linh cảnh Chu Kỳ cũng không trở thành thua trận. Diệp Vãn Tình le lưới, nhưng vẫn là rất vui vẻ. Tô Khinh Tuyết thì là thăm thẳng hỏi, phu quân, ngươi có phải hay không thật rất lợi hại ưa thích cái kia gọi Khanh Nhi cô nương? Diệp Phàm sững sờ dưới, tiểu tuyết làm sao ngươi biết? Diệp Đan Thanh nói cho ngươi. Ai? Huynh đệ? Khác nói xấu ta à? Chuyện này coi như ta không nói, Vãn Tình cũng biết ta. Lại nói cái này cũng không phải bí mật gì, lúc trước Khanh Nhi để ngươi làm chi khách, cũng là kiện tin tức truyền tới, rất nhiều người liền biết nguyên nhân a. Diệp Đan Thanh bận bịu giải thích. Diệp Phàm đau đầu mà chợt chợt miệng, đành phải đối Tô Khinh Tuyết giải thích nói, ta công chúa, ngươi chớ suy nghĩ lung tung, ta chứng mất trí nhớ về sau, đều quên này Khanh Nhi dáng dấp ra sao, này có thể nói có thích hay không. Ta chẳng qua là cảm thấy, những người kia thái độ không tốt, mà lại ta cũng không nhận ra này Khanh Nhi, tùy tiện đem nàng chuyển nhượng ra ngoài, cũng không thích hợp. Tô Khinh Tuyết như có điều suy nghĩ gật gật đầu, thiếp thân biết. Tuy nhiên không biết nữ nhân đến cùng có không có để trong lòng, nhưng sự tình tóm lại cũng có một kết thúc. Trong vòng một đêm, Diệp Phò Mã tên tuổi, có thể nói là lại một lần nữa hồng biến Inter. Trước đó là bởi vì thi từ hỏa, lần này, lại là bởi vì đại biểu Thần Long Thị, lấy được một trận đối Huyền Minh Thị thắng lợi. Bất quá Thần Long Thị lộ ra rất điệu thấp, cũng không có ở quan phương trên đám mây phát ra tiếng, bởi vì không ít người đều cho rằng, căn này thắng mà không võ. Đương nhiên, Diệp Phò Mã muốn cho ngũ hoàng tử làm giải phẫu tin tức, cũng làm cho các quý tộc cùng các giới cảm thấy kinh ngạc, lúc nào cái này trấn Bắc Hầu phủ phế vật trở nên như thế tài hoa bộc lộ. Đêm hôm khuya khoát, Diệp Vãn Tình mừng khấp khởi mà bang đại ca chuẩn bị trên đám mây những bình luận đó cùng fan. Về phần Diệp Phàm người, lại là tại gian phòng của mình bên trong, dốc lòng tu luyện. Đi vào kiếm thần chỉ hoàn bên trong, Diệp Phàm chính thức bắt đầu lĩnh ngộ kết đan cảnh giới. Đối với hắn mà nói, kết đan quan trọng, kỳ thực cũng không khó lý giải. Hắn đối thái cực thế giới âm dương hai loại sức mạnh cảm thụ, cũng sớm đã không bình thường khắc sâu, đem linh khí tinh hoa ngưng luyện thành càng thêm ổn định một hạt nội đan, với hắn mà nói liền cùng bóp bùn một dạng nhẹ nhõm. Thế nhưng là, khi Diệp Phàm tại chỉ hoàn bên trong lĩnh ngộ xong kết đan cảnh giới về sau, nếm thử vài chục lần kết đan về sau, lại chợt phát hiện một cái nhượng hắn không tưởng được vấn đề, hắn tựa hồ, vô pháp kết đan. Chương 1955, Ni Tật Cờ Dọ Lờ. 1955. Trời tối người yên, Diệp Phàm mở mắt ra, mắt lộ ra một vòng buồn rầu chi sắc. Vừa rồi, hắn thông qua không ngừng cảm ngộ thiên nhân hợp nhất trạng thái, trong đan điền, linh khí đang không ngừng để thuần sau, dựa theo pháp môn ngưng kết nội đan. Có thể mỗi một lần, khi hắn nội đan nhanh phải hoàn thành thời điểm, trong đan điền trạng thái dịch kiếm ý kim đan, liền như là chiếm lĩnh đan điền ác bá, trực tiếp đem hình thức ban đầu nội đan cho đánh tan. Âm dương lưỡng nghi chi lực, tuy nhiên trung chính bình thản, phong phú toàn diện, nhưng cùng hóa lỏng kiếm ý so, lại là yếu ớt vô cùng. Thật giống như một cái nho sĩ, đối mặt với một cái kim qua thiết giáp tướng quân, hoàn toàn ngăn không được. Trong đan điền, kiếm ý kim đan tựa như là một đầu mãnh long, căn không chịu để cho ra bản thân địa bàn. Nói đến, Diệp Phàm cũng là chưa nghe nói qua, có thể trong đan điền kết hai loại đan. Chính mình kiếm ý trạng thái dịch kim đan, mặc dù là dị đan, có thể cũng coi là một loại kết đan, chỉ là bởi vì không lại phát ra thường quy linh khí uy áp, ngoại nhân bình thường đều không phát hiện được. Lần này còn muốn kết một cái bình thường nội đan, có phải hay không không hợp với lẽ thường? Diệp Phàm mảnh cân nhắc tỉ mỉ lấy, mặc dù mình tu luyện nội công, chỉ là muốn để cho mình đa tạ thủ đoạn, đồng thời cũng gia tăng dương thọ, cũng không phải là nhất định phải tu luyện được như thế nào cao thâm. Nhưng là, liên kết đan đều làm không được, quả thực nhượng Diệp Phàm có chút buồn bực. Dù sao Diệp Phàm cũng không rõ ràng, nếu như chính mình đơn thuần tu luyện kiếm ý, tu luyện thân thể, thọ mệnh những này là không cũng có thể cùng còn lại tu luyện giả mở dạng. Sẽ không phải, một số năm sau, chính mình chỉ có một thân chiến đấu lực, lại mệnh không lâu dài đi. Diệp Phàm gãi gãi đầu phát, suy nghĩ, chính mình vẫn là trước không vùi đầu luyện. Tìm tiếp linh cảm, nhìn có biện pháp gì hay không, có thể nhượng kiếm ý kim đan sẽ không phá hủy phổ thông nội đan, nhượng cả hai cùng tồn tại đi. Không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị một cái chỉ là kết đan khâu cho làm khó, Diệp Phàm không khỏi có chút bực bội. Lần này cũng không tâm tình đọc sách, dứt khoát đẩy cửa từ gian phòng đi ra ngoài, dự định bốn phía dạo chơi, giải sầu một chút. Hắn đến cái thế giới này có chút thiên, nhưng kỳ thật liền hoàng thành cũng không chút đi dạo qua, vừa vặn thừa dịp bóng đêm, bốn phía ngự kiếm phi hành một phen. Có thể vừa ra môn, lại phát hiện có người hướng hắn bên này giám thị bí mật tới. Diệp Phàm híp híp mắt, người này, chính là Tô Khinh Tuyết cái kia thần bí sư huynh. Gia hỏa này hơn nửa đêm vậy mà ngồi xổm ở Tô Khinh Tuyết chỗ phòng ngủ nóc nhà, đây là sợ hắn cái này phò mã ra, nửa đêm chạy vào qua. Diệp Phàm bị như thế một giám thị, cũng không tiện bay thẳng đứng lên, đành phải cất bước từ hầu phủ cửa sau, đi ra ngoài. Người nào nghĩ, nam tử thần bí nhìn thấy Diệp Phàm hơn nửa đêm đi ra cửa, lại ngược lại hiếu kỳ, lại còn cố ý theo sau. Diệp Phàm đi một đoạn đường, không có đụng phải người nào, vừa vặn sau cái kia vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, theo dõi hắn nam tử thần bí, lại để hắn có chút nổi nóng. Ngồi xổm ở Tô Khinh Tuyết trong viện cũng liền thôi, vậy mà chính mình xuất phủ để, hắn đều muốn đi theo gia hỏa này thật coi chính mình truy tung thuật thiên hạ vô địch. Diệp Phàm im lặng không lên tiếng khỏe miệng nổi lên một vòng tà tiếu, đã hắn muốn chơi như vậy, vậy mình coi như giải buồn, cùng hắn hảo hảo chơi đùa. Đi qua một con đường, Diệp Phàm phát hiện phía trước có một mảnh chợ đêm, người cũng không phải ít. Diệp Phàm lẫn trong đám người, đi vào, sau đó dần dần biến mất chính mình sở hữu khí tức. Nam tử thần bí nhảy đến một gian phòng ốc trên đỉnh, quan sát xuống dưới, truy tung đến nhất định thời điểm, lại chợt phát hiện, chính mình càng ném. Làm sao sự tình người đâu, nam tử đang nói thầm, chợt phát giác phía sau có người. Không tốt. Nam tử thần bí tâm lý âm thầm một trận cảnh giác, một cái lật nghiêng lăn về sau, mũi chân một điểm, thân thể cấp tốc bay trên không trung. Người nào? Nam tử thần bí mặc dù có ngày bản tôn tu vi, có thể hết lần này tới lần khác lúc này tại trong hoàng thành, hắn căn không dám tùy tiện thi triển. Một khi chân nguyên uy áp bị một ít cao thủ phát giác, hắn khả năng liền mọc cánh khó thoát. Là lấy, lúc này nam tử thuần túy dựa vào thân thể kỹ xảo tránh né. Nhưng dù cho như thế, hắn đối với mình cổ võ, thể phách cũng không bình thường tự tin, hắn từ nhỏ tu luyện, đều là phi thường nghiêm ngặt, đồng dạng tu vi cao thủ, thân thể tố chất hoàn toàn không có cách nào cùng hắn đánh đồng. Đang lúc hắn dự định nhảy trên không trung, nhìn xem đến kẻ đánh lén là mặt mũi nào, một mặt tự tin thời điểm. Nam tử ngạc nhiên phát hiện, hắn căn không gặp được người đánh lén kia thân ảnh. Này đánh lén hắn cao thủ, vậy mà lại một lần nhanh một bước, đi vào phía sau hắn. Làm sao có thể? Cái này là người hay quỷ? Chỉ dựa vào thân thể, tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Bành! Nam tử thần bí không kịp nghĩ nhiều, phần gáy chỗ ấy bị một cái trùng điệp chịu kích. Nam tử thần bí đầu váng mắt hoa, cũng không đủ chân nguyên hộ thể, hắn căn gánh không được dạng này uy lực, trực tiếp đã hôn mê. Sau lưng hắn, đổi thân thể hắc sắc quần áo, trên mặt được mảnh vải Diệp Phàm, lúc này lấy xuống che mặt, một tay nắm chặt cái này nam tử thần bí. Liên tài nghệ này cũng theo dõi ta, sớm biết ngươi chậm như vậy, ta còn đổi cái gì trang phục. Diệp Phàm nói thầm câu, đồng thời ngó ngó người nam tử thần bí này khuôn mặt, khinh thường nói, mặt chấm nhỏ, quả nhiên không có ta đẹp trai. Trận chiến đấu này, so hắn tưởng tượng muốn nhẹ nhõm lời, bởi vì gia hỏa này không có can đảm trong thành vận dụng thiên tôn tu vi. Nếu là thật sự bật hết hỏa lực, Diệp Phàm cảm thấy mình ít nhất phải nhị trọng giải thể, không phải vậy thật đúng là không trị nổi hắn. Diệp Phàm cũng không muốn trực tiếp đem hắn nhét vào thị tập, dạng này vạn nhất thân phận của hắn so sánh mẫn cảm, bị người nào bắt được, ngược lại chính mình là hại hắn. Diệp Phàm còn không rõ ràng lắm, cái này Tô Khinh Tuyết sư huynh là ai, tự nhiên không thể quá tùy ý xử trí. Bất quá, gia hỏa này luôn nhìn mình chằm chằm lão bà, còn theo đuôi chính mình, Diệp Phàm không có ý định tùy tiện tha cho hắn. Dẫm lên phi kiếm, Diệp Phàm nhanh chóng bay lượn đến ngoài cửa thành một mảnh cánh rừng. Ngồi trên mặt đất đảo một cái hố về sau, Diệp Phàm đem cái này sư huynh trực tiếp loại đi vào, sau đó thêm vào thổ, chỉ lộ ra một cái đầu. Hắc hắc, Diệp Phàm nhất thời cảm giác mình tâm tình rất không tệ, kết đan không thành phiền muộn quét sạch sành sanh. Thật không nghĩ đến, phen này động tĩnh, lại là nhượng nam tử thần bí hỗn loạn tỉnh lại. Diệp Phàm run lên, tối kêu không tốt, tranh thủ thời gian lại vây quanh đằng sau, một cái tay đao hạ xuống, trọng kích hắn hôn huyệt. Ách! Đáng thương nam tử thần bí, hai mắt vừa trợn trắng, còn chưa hiểu tình huống gì, lại lần nữa hôn mê. Diệp Phàm ngượng ngùng cười cười. Đoán chừng gia hỏa này tỉnh lại đến buổi sáng, không có cách, ai bảo hắn xen vào việc của người khác đây. Chôn xong Tô Khinh Tuyết sư huynh, Diệp Phàm thảnh thơi mà ngự kiếm phi thành bên trong, dự định đi dạo lập tức qua. Có thể vừa đi qua một mảnh tương đối cũ nát phòng cũ phòng lúc, lại nhìn thấy một cái có chút thân ảnh quen thuộc, từ trong bóng tối xuyên toa mà qua. Diệp Phàm một trận ngạc nhiên, thân ảnh này, không phải ngày đó chính mình truy tung đến Thải Vân Phường Khanh Nhi à. Nàng hơn nửa đêm không tại Thải Vân Phường, chạy thế nào cái này bình dân khu đến. Diệp Phàm cũng không nghĩ nhiều, lặng yên không một tiếng động theo tới. Chương 1956, Hàn Sương. 1956. Hoàng thành chiến địa cực lớn, trừ quý tộc chiếm đoạt khu vực, cũng có đại lượng bình dân khu, tương đối cũ nát, lộn xộn. Đối sinh hoạt ở nơi này con em bình dân mà nói, trừ cả một đời tại hạ tầng vì các quý tộc phục vụ bên ngoài. Duy nhất một đầu đường ra, cũng là thi vào Đại Trưng Công Học. Đại Trưng Công Học hội tiếp nhận có tu luyện thiên phú con em bình dân, chỉ cần biểu hiện đủ ưu tú, liền có cơ hội trở thành quý tộc, chí ít cũng có thể lăn lộn cái địa phương chuyện tốt. Diệp Phàm đi vào mảnh này dơ giấy bẩn thỉu khu dân cư, cảm giác tựa như là tiến một cái xóm nghèo. Có lẽ, yếu không phải sợ tại dã ngoại lọt vào một số dã thú công kích. Những người này cũng sẽ không đợi tại dạng này chen chúc dơ giấy bẩn thỉu địa phương. Khanh Nhi một thân y phục dạ hành, hết sức quen thuộc mà xuyên qua mấy cái đường đi về sau, đi vào một chỗ sân rộng. Đẩy ra mang theo vết nứt cửa gỗ, Khanh Nhi đi vào, lấy xuống hắc sắc khăn che mặt. Diệp Phàm đứng trên không trung, lúc này mới lần thứ nhất thấy rõ cái này thành quan nhân tướng mạo. Nữ tử này dáng dấp sắc thực xinh đẹp, mày như thúy vũ, cơ như bạch tuyết, mắt như nước hạnh. Mấu chốt là một cỗ không tầm thường khuê tú khí chất, tựa như núi xa đen nhạt, để cho người ta mơ màng nhẹ nhàng, một chút cũng không có nơi ăn chơi loại kia diễm tục cảm giác. Khó trách, có thể đem này cao lăng mê đến không được, dạng này nữ tử, đi tại trên đường cái, đại đa số người đoán chừng tưởng rằng này cái quý tộc phủ thượng thiên kim, ai có thể nghĩ tới là cái thanh quan nhân. Lúc này, một gian phòng ốc cửa mở ra, đi tới một người mặc vải thô áo đen, lưu tóc dài. Khuôn mặt tuấn dật nam thanh niên. Cố tiểu thư, muộn như vậy, làm sao ngươi tới? Nam thanh niên hỏi. Ngạo Hàn đại ca, những ngày này, bởi vì muốn chuẩn bị hoa khôi giải đấu lớn, ta không thế nào đi được mở. Thừa dịp ban đêm, không ai chú ý, ta cho ngươi cùng Ngạo Sương muội tử đưa chút tiền tới. Khanh Nhi lấy ra một cái túi tiền, đưa cho gọi Ngạo Hàn thanh niên. Cố tiểu thư, tiền này thật không thể lại thu, chúng ta hơn nửa năm đó đến, thu ngươi nhiều tiền như vậy. Đã rất lợi hại hổ thẹn ngươi vẫn là cầm đi đi, Ngạo Hàn chối từ. Khanh Nhi mặt lộ vẻ một tia yêu thương, Ngạo Hàn đại ca có phải hay không chê ta tiền tài bẩn, không sạch sẽ. Không không, cố tiểu thư cũng là không có cách nào, mới luân lạc tới Thải Vân Phường, huống chi ngươi là thành quan nhân, Ngạo Hàn cũng là biết. Ngạo Hàn một giới áo vải, này có tư cách ghét bỏ Cố tiểu thư chỉ là thật nhận lấy thì ngại Ngạo Hàn mặt lộ vẻ khó xử. Khanh Nhi nở nụ cười xinh đẹp, tựa như thủy tiên nở rộ, ban đầu ở man hoang, nếu không phải Ngạo Hàn đại ca một nhà trợ giúp, Cố Khanh đã sớm chết tha hương, này có cơ hội sống đến hôm nay. Ngạo Hàn đại ca cùng Ngạo Xương muội tử, ở chỗ này trợ giúp lão nhược bệnh tàn, chiếu cố cô Nhi quả mẫu, đây là đại thiện tiến hành, Khanh Nhi rất là bội phục. Khanh Nhi tiền, tới xác thực không thế nào sạch sẽ, nhưng Khanh Nhi hy vọng, số tiền này có thể đến giúp cần người. Đây không phải Khanh Nhi tặng không cho Ngạo Hàn đại ca, là phó thác tới đón tế cùng khổ người, sở dĩ Ngạo Hàn đại ca không cần quá chú ý. Ca, Cố tỷ tỷ đều nói đến phân thượng này, chúng ta liền thu cất đi. Một người mặc thủy thanh sắc mộc mạc trang phục mùa đông, thân thể cao gầy, có chút thanh tú thiếu nữ, đi tới cười tủm tỉm nói. Sương Nhi làm sao ngươi vậy? Ngạo Hàn một mặt khó xử. Cố Khanh tiến lên thân thiết nắm nắm Ngạo Sương tay. Sương Nhi, ngươi gần đây thân thể khá hơn chút sao? Lần trước gặp ngươi, phong hàn thật nghiêm trọng. Tốt, ta từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, sớm thói quen, tỷ tỷ không cần quá lo lắng. Ngược lại là tỷ tỷ ngươi, nghe nói Hoa Khôi giải đấu lớn cạnh tranh kịch liệt, rất nhiều minh thương ám tiễn, tỷ tỷ có thể muốn coi chừng điểm, chớ bị một số nữ nhân xấu hại. Ngạo Sương quan tâm nói. Yên tâm đi, tỷ tỷ cũng không phải năm đó kia là cái gì cũng đều không hiểu ngốc nha đầu, một cái Hoa Khôi giải đấu lớn, không làm khó được ta. Cố Khanh ôn nhu trấn an. Sương Nhi tự nhiên tin tưởng tỷ tỷ, bất quá tỷ tỷ ngươi cũng đừng thật coi Hoa Khôi nha. Không phải vậy về sau anh ta muốn đi cho ngươi chủ thân, sẽ phải hoa tốt nhiều thật nhiều tiền, ta có thể vội vã muốn gọi chị dâu đâu. Ngạo Sương nháy nháy mắt nói. Nhất thời, Cố Khanh sắc mặt hồng hồng. Xấu hổ cúi đầu cắn cánh hoa, ánh mắt không dám nhìn Ngạo Hàn. Sương Nhi, nói cho ngươi bao nhiêu lần, khác đùa kiểu này, ta Ngạo Hàn một giới thảo dân, làm sao xứng với Cố tiểu thư. Huống chi ta sớm đã lập chí, nhất định phải khắc khổ tu luyện, trở nên nổi bật, báo đáp viện trưởng đại ân. Ai nha, đại ca ngươi thế nhưng là thiên tài, huyền tố thánh thể, nửa bước trường sinh tu vi. Hiện tại Thiên Vấn Học Phủ cùng Hiên Viên Học Viện, ai có thể so ngươi lợi hại. Sang năm Thánh Hoàng ngự thử vừa có mặt, còn sợ tiến không Thánh Hoàng học viện, trở nên nổi bật sao? Chờ ngươi làm đại quan, chẳng phải xứng với Cố tỷ tỷ sao? Vẫn là nói, ngươi thật ghét bỏ Cố tỷ tỷ tại Thải Vân Phường á? Ngạo Sương hừ nhẹ nói. Ta làm sao có thể ghét bỏ? Ngạo Hàn sắc mặt đỏ lên, bận điệu đối Cố Khanh giải thích, Cố tiểu thư, ngươi có thể tuyệt đối đừng nghe Sương Nhi nói mỏ. Cố Khanh lắc đầu, hé miệng cười nói, không có việc gì Khanh Nhi biết. Ngạo Hàn đại ca lòng ôm chí lớn, không có khả năng bởi vì một số nhi nữ tư tình, hoang phế việc học. Khanh Nhi bây giờ lưu lạc Thải Vân Phường, càng sẽ không nghĩ đến liên lụy Ngạo Hàn đại ca, người ta có thể làm phổ thông huynh muội, cũng liền vô cùng tốt. Cố tiểu thư, ngươi yên tâm, nếu như ta Ngạo Hàn có thể trở nên nổi bật, ngươi lại còn tại Thải Vân Phường, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả lại ngươi một cái tự do chi thân. Ngạo Hàn một mặt chỉnh trọng nói. Có Ngạo Hàn đại ca một câu nói kia, Khanh Nhi cũng vừa lòng thỏa ý, Cố Khanh doanh doanh thi lễ. Ngạo Sương nói gấp, Khanh Nhi tỷ tỷ, ngươi có thể tuyệt đối đừng lên làm Hoa Khôi nha, tại Thải Vân Phường chờ lấy anh ta. Hắn sang năm tiến Thánh Hoàng học viện, khẳng định liền có thể tiếp ngươi đi ra. Sương Nhi, hì hì, ta đi vào trước cho Vương mãi mãi mâm thuốc, không quấy rầy các ngươi nói thì thầm. Ngạo Sương chạy vào phòng qua, bên ngoài chỉ còn lại có Ngạo Hàn cùng Cố Khanh. Tương đối có chút lúng túng trầm mặc. Cố tiểu thư có nên đi vào hay không ngồi một chút? Tuy nhiên bên trong đơn sơ, nhưng cũng ấm áp. Ngạo Hàn nghẹn một lát, mới hỏi câu. Cố Khanh trần chờ dưới, vẫn lắc đầu nói, vẫn là không, nhượng quá nhiều người biết ta tới nơi này, chuyến đi, sẽ còn trọng phiền phức. Nói vài lời quan tâm lời nói về sau, Cố Khanh liền bịt kín mạng che mặt, đeo lên áo choàng mũ trùm, quay người đi ra viện tử. Ngạo Hàn bóp trong tay mang theo một sợi mùi thơm túi tiền, chờ nữ nhân sau khi rời đi, túi đầu ngửi một chút. Giữa không trung, Diệp Phàm im lặng không lên tiếng nhìn lấy hết thảy, trong đầu suy nghĩ vạn thiên. Cái này Cố Khanh, đến cùng lai lịch ra sao, làm sao còn đi qua man hoang. Cái này gọi Ngạo Hàn thanh niên, lại là người nào huyền tố thánh thể, nửa bước trường sinh, thực lực nhưng so sánh Hiên Viên Học Viện thứ nhất Doanh Mặc còn mạnh hơn một mảng lớn a. Đã hắn là bình dân, hẳn là đại trưng công học, cái này bình dân học phủ, là rời khỏi cửa hàng khó lường nhân vật A. Bất quá, nhất làm cho Diệp Phàm cảm thấy có ý tứ, là cái này Ngạo Hàn vậy mà vụng trộm ở sau lưng, nghe con gái người ta túi tiền. Xem ra, muội muội của hắn Ngạo Sương, thấy rất lợi hại chuẩn a, cũng không trách hắn, dạng này nữ nhân, đại đa số nam nhân hẳn là đều sẽ thích. Diệp Phàm nhìn về phía rời đi cô Khanh, nữ nhân ra khoảng cách nhất định, mới thi triển thân pháp, nhanh chóng thải Vân Phượng. Hiển nhiên, nàng tại Ngạo Hàn trước mặt, cũng không có hiện ra qua nàng là tu luyện giả thân phận. Diệp Phàm suy nghĩ một lát, cảm thấy vẫn là đường đi còn nhiều, những người này, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Lắc đầu, Diệp Phàm phi thân hồi phủ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phàm xem hết nhất y rìa sách, dự định thừa dịp đi học trước viện, qua Tô Khinh Tuyết trong viện, nhìn xem nữ nhân tỉnh không, tỉnh có thể cùng một chỗ dùng bữa sáng. Có thể mới vừa đến ngoài viện, lại là phát hiện, cái kia sư huynh vậy mà tại. Chương 1957, một thông khoái. 1957. Diệp Phàm giữ một khoảng cách, tại tường viện bên ngoài vênh thai lắng nghe. Sư muội, ngươi thật không có sự tình? Nam tử không bình thường lo lắng hỏi. Không có việc gì a sư huynh, ngươi làm sao toàn thân vô cùng bẩn, tất cả đều là thổ, làm gì hỏi như vậy? Ta Tô Khinh Tuyết có chút kinh ngạc. Nam tử cũng là thở dài một tiếng, đêm qua ta gặp phế vật kia. Sư huynh, nói cho ngươi, không muốn như thế xưng hô phò mã, hắn là phu quân ta. Tô Khinh Tuyết nghiêm túc nói. Tốt a, ta gặp này Diệp Phàm mượn cái trước người ra ngoài, liền hiếu kỳ theo tới. Kết quả nửa đường đột nhiên đến cao thủ. Ta không dám ở nội thành phóng thích chân nguyên, kết quả bị người kia từ phía sau lưng đánh lén, lập tức đánh ngất xỉu. Hôm nay buổi sáng tỉnh lại, ta phát hiện mình bị chôn ở ngoài thành một mảnh trong rừng. Ta tưởng rằng có người muốn giải quyết ta về sau, đến gây bất lợi cho ngươi, sở dĩ vội vã chạy tới, không muốn lại nhao nhao đến ngươi. Phu quân nửa đêm đi ra ngoài vậy cái kia phu quân ta không có sao chứ? Tô Khinh Tuyết vội vàng hỏi. Hắn ta cũng không rõ ràng, sư muội, này người tuyệt đối là cao thủ. Ngươi cũng phải cẩn thận a. Cảm giác cái này hầu phủ rất là nguy hiểm a. Này người vì sao phải đem sư huynh ngươi chôn xuống? Ta cũng không biết, người này cũng không giết ta, cũng là đem ta chôn, thực đang kỳ quái. Tô Khinh Tuyết nói, có thể là cái nào đó cao nhân, vừa vặn nhất thời lên chơi tâm đi, sư huynh ngươi cũng chú ý an toàn, ta đi xem một chút phu quân thế nào. Tường viện bên ngoài, Diệp Phàm truyền ra điểm vang động, cất bước hướng bên trong đi đến. Khi hắn đi vào trong viện lúc, người sư huynh kia đã tránh đi, chỉ có Tô Khinh Tuyết đứng tại cửa phòng trên bậc thang. Phu quân. Tô Khinh Tuyết như chút được gánh nặng cười cười, làm sao ngươi tới rồi? Diệp Phàm đi qua, xoa bóp nữ nhân rét lạnh tay nhỏ, nói, đến xem ta công chúa tình không, không nghĩ tới đã thức dậy. Từ hôm nay đến sớm, nghĩ ra được đi đi. Tô Khinh Tuyết cười, lên một lượt dò xét Diệp Phàm, tựa hồ tại kiểm tra Diệp Phàm có bị thương hay không. Diệp Phàm tâm lý cười thầm, nhìn mắt trên mặt đất một số bùn ô, nói, tiểu tuyết ta xem ra cần phải mau chóng tìm tên nha hoàn cho ngươi, nơi này mặt đất đều không người quét dọn, nhiều như vậy bùn. À, có thể là ban đêm gió thổi qua tới đi. Tô Khinh Tuyết bất đắc dĩ cười cười. Diệp Phàm cũng lười lâm thủng, dù sao nghe được, nữ nhân tâm lý là hướng về chính mình. Nàng không muốn nói ra một số bí mật, này luôn có nàng lý do, chính mình kiên nhẫn trở lấy chính là. Như thường lệ mà đi vào hiên viên học viện, thẳng đường đi tới tàng thư quán trên đường, Diệp Phàm phát hiện không ít người nhìn hắn ánh mắt, rõ ràng biến. Ít một chút khinh thị, nhiều một ít hiếu kỳ, thậm chí có mấy cái còn chủ động cùng hắn cười cười. Xem ra, hắn gần nhất thi tử, Ngọc Phù quyết đấu cùng làm giải phẫu những chuyện này, lưu truyền ra đến, nhượng hắn hình tượng có thay đổi. Mắt thấy đến 3 ngày chuẩn bị kỳ ngày cuối cùng, Diệp Phàm tiếp vào Sở Vân Giao điện thoại, nữ nhân bên kia đã chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai buổi sáng, liền có thể qua trong Hoàng Cung làm giải phẫu. Diệp Phàm không chút hoang mang, phẫu thuật muốn tới ngày mai, chính mình vẫn là có thể như thường lệ mà đi học viện đọc sách. Một ngày phong phú địa học y sau khi kết thúc, Diệp Phàm đi vào ngoài học viện, phát bây giờ chờ đại hắn xe. Một tên có chút lạ lẫm sa phu, mỉm cười đứng tại xe một bên. Cung kính nhân cần thăm hỏi, tiểu hầu gia, mời lên xe. Diệp Phàm nghiêng mắt nhìn ra hỏa này liếc một chút, làm sao hôm nay thay người trước kia không đều là A Phúc thay ta lái xe A. A Phúc hôm nay thân thể không quá dễ chịu, ta là A Mạc, thay thế hắn tới đón ngài. A Mạc túi đầu cười nói. Diệp Phàm cũng không hỏi nhiều cái gì, đi lên xe, khoát khoát tay, đi thôi. Xe khởi động, cấp tốc chạy nhanh lên ngựa đường. Mở một đoạn đường về sau, Diệp Phàm nhìn mắt bốn phía, nói, đường này là hầu phủ sao, có phải hay không đi phản? Tiểu hầu gia, đây là một đầu gần đường, ngài yên tâm đi, sẽ không đi nhầm. A Mạc ở phía trước trên ghế lái cười nói. Diệp Phàm cũng liền không có nói thêm cái gì, nhắm mắt lại, dựa vào ghế nghỉ ngơi. Chờ một lúc, xe dừng lại. Tiểu hầu gia, đến, mời xuống xe. A Mạc thanh âm trở nên có chút lãnh mạc. Diệp Phàm mở mắt ra, nhìn chung quanh một chút, phát hiện đây là một gian tự viện, nhưng giống như hoang phế thật lâu, cỏ khô mọc thành bụi. Chu vi rất lợi hại yên tĩnh, lúc này sắc trời tối, càng thêm không có người nào tới. Đây là địa phương nào? Diệp Phàm câu hỏi. A Mạc đột nhiên phóng xuất ra một cỗ chân nguyên uy áp, lại là tố linh lục trọng, hiển nhiên không phải một cái hạ nhân sẽ có. Để ngươi xuống tới, liền xuống đến không muốn phí lời. A Mạc hung ác nói. Diệp Phàm nói thầm trong lòng, liền biết gia hỏa này có vấn đề, vừa mới liền có một cỗ tiếu lý tàng đao sát khí, chỉ là hắn hiếu kỳ, đến cùng tình huống như thế nào, mới làm bộ không có phát hiện vấn đề. Hắn cũng không nhiều hỏi, dứt khoát xuống xe, rất là phối hợp. Đừng có đùa hoa dạng gì, ngươi hẳn phải biết, ta muốn giết ngươi một người trúc cơ kỳ, dễ như trở bàn tay. A Mạc chỉ chính đối diện kiến trúc, đi vào. Diệp Phàm nhíu môi, cất bước đi vào trong chùa, trước mắt chu vi tất cả đều là cho bụi, Phật tượng cũng đã mất đi nhan sắc. Chỉ gặp cái này A Mạc đối Phật hướng mặt trước một nhanh tấm ván gỗ, có tiết tấu mà thành khẩn gõ mấy lần. Ù. Phật tượng đằng sau, một mảnh đất gạch chậm rãi dịch chuyển khỏi, lộ ra một cái dưới đất cửa vào. Xuống dưới. A Mạc sắc mặt lênh không nói. Diệp Phàm tâm lý càng phát giác có ý tứ, bởi vì hắn phát giác được, cái này dưới đất lại có không ít cố khí tức, ý tứ đây là đội gây án làm gì, bắt cóc tiểu hầu gia. Hắn theo thềm đá đi đến dưới đất mấy chục mét vị trí, phía trước xuất hiện một cái vài trăm gạo đại tiểu không gian, hồng hoang thạch thắp sáng nơi này, trong không khí tràn ngập một cỗ thảo dược vị đạo. Chỉ gặp một cái mang lên hỏa diễm đồ đằng xích sắc mặt nạ, thân thể mặc trường bào màu đen nam tử. Cùng 7-8 cái mang theo xanh mặt nạ màu xanh lục, đồng dạng có hỏa diễm đồ đằng nam nữ, đang ở nơi đó chờ lấy. A Mạc đẩy Diệp Phàm một thanh, hung ác nói, tiểu tử. Nhanh cho trưởng lão quỳ xuống. Diệp Phàm không nhúc nhích tí nào, nhìn hai bên một chút, phát hiện trong này, là thuộc mặt nạ màu đỏ ra hỏa tu vi cao nhất, là có trường sinh cảnh, mấy người khác, đều là tố linh cảnh giới. Đám người này, thực lực tính toán rất lợi hại không tầm thường. Như ở địa phương, đã là rất mạnh một thế lực, nhưng ở hoàng thành, liền chẳng có gì lạ. Xú tiểu tử. Để ngươi quỳ xuống nghe không? A Mạc gặp Diệp Phàm không có động tĩnh, làm bộ muốn ra tay độc ác. Nhưng đỏ thắm mặt nạ nam tử khoát tay, một cái khàn khàn tiếng nói ra, không cần, người sắp chết, cũng không cần đối với hắn quá hà khắc. Diệp Phàm mỉm cười, kỳ quái nói, có ý tứ gì, các ngươi tìm ta tới. Là muốn giết ta, chẳng lẽ các ngươi là Chu Kỳ cùng Cao Lăng Chiêu đến báo thủ? Im miệng. Chúng ta Hoa Tư môn sao lại vì thị tộc bán mạng? Đừng muốn vũ nhục ta đợi. Một tên mặt nạ màu xanh nam tử khiển trách. Diệp Phàm nhíu mày, Hoa Tư môn cái này lại là cái gì? Chưa nghe nói qua a. Không cần nhiều lời, Xuyên Ô, ngươi đi cho Diệp tiểu hầu ra, một thống khoái đi xích diện nam nói ra. Vâng. Trưởng lão. Một mặt nạ màu xanh nam tử vừa chắp tay, từ túi chữ vật lấy ra một thanh sắc bén đoàn đao, thoạt nhìn như là man tộc gỡ thích binh khí. Xuyên Ô đi đến Diệp Phàm trước mặt, mặt nạ phía sau trong mắt một vòng lạnh lùng cùng khinh thường, trên tay đao quang lóe lên, hướng phía Diệp Phàm đầu trực tiếp tấn mãnh đâm tới. Khen! Trong chốc lát, đoàn đao tại khoảng cách Diệp Phàm cái chán 1 cm khoảng cách thời điểm, định trụ. Trong mật thất dưới đất, một mảnh giống như chết tiến tĩnh. Tất cả mọi người mắt lộ ra vẻ khó tin. Diệp Phàm một ngón tay, không biết khi nào phóng tới này đoạn đao phía trước. Vô cùng đơn giản, một cây đầu ngón trỏ sao, trực tiếp đem cái này nhìn như tấn mãnh một đao, chặn lại. Chương 1958, Hỏa Diễm. Cái này dùng lực tại đâm vào đoạn đao Xuyên Ô, trong mắt tràn đầy chấn kinh, cái này sao có thể? Hắn cắn răng một cái, nâng lên tố linh lục trọng chân nguyên lực, toàn thân lực lượng đột nhiên tăng cường. Một cỗ xích sắt chân nguyên vòng rút đao lưới đao, uy lực đột nhiên gia tăng. Đi chết. A. Xuyên Ô gào thét lớn, nhưng một cánh tay bắp thịt căng cứng, thậm chí đã đang run rẩy. Thế nhưng là, mặc cho hắn làm sao dồn đủ toàn lực, Diệp Phàm một ngón tay, liền cùng cột chống trời đồng dạng vững vững vàng vàng, ngăn tại hắn đao tử phía trước. Trong mật thất, còn lại hoa tư môn người đều xem không hiểu đây là cái gì tình huống, không phải nói phế vật này chỉ tới trúc cơ kỳ sao làm sao chỉ bằng vào thân thể liền ngăn trở Tố Linh lục trọng công kích. Xuyên ô cảm giác lọt vào vô cùng nhục nhã, dứt khoát đao tử vừa thu lại, góc độ biến đổi, hướng Diệp Phàm trái tim đâm tới. Đinh! Diệp Phàm tay phải như thiểm điện lại lần nữa ngăn trở đao tử, lần này, đổi thành hai ngón tay, đem mũi đao cho vững vàng nắm. Uy thật dễ nói chuyện, không được a. Diệp Phàm cười tà, vừa dứt lời, ngón tay cứ như vậy một tách ra. Khen! Một tiếng vang dọn, chỉ gặp này tinh cương đoạn đao đầu, một đoạn đao nhận trực tiếp bị bẻ gãy. Một đám hoa tư môn người hít vào khí lạnh, liền này xích sắc mặt nạ trưởng lão cũng đều toàn thân giật mình. Mặc bác xích viêm đao có thể nhận ngàn cân chi lực. Tiểu tử này đan dùng ngón tay sao có thể bẻ gãy thân đao. Xuyên ô cái này cầm đao người, thì là ánh mắt đều đăm đăm, nhìn thấy chính mình bội đao lại bị hai ngón tay bẻ gãy, đơn giản như thấy quỷ. Ngươi ngươi xuyên ô lảo đảo, lùi lại một bước. Có thể Diệp Phàm lại là tiến lên một bước, một cái tay phải nắm lấy thừa nửa đoạn dưới thân đao, bóp. Tạch tạch tạch. Thân đao vỡ vụn thành từng mảnh, rơi xuống một chỗ. Mà Diệp Phàm trên tay, chỉ là lưu lại một chút bạch ngấn. A, Xuyên ô dọa đến trực tiếp đặt ngông ngồi dưới đất, nhìn quái vật ánh mắt ngước nhìn Diệp Phàm. Một đám hoa tư môn người cũng đều đã cảm thấy trong lòng cuồng loạn, như lâm đại địch, cảnh giác vô cùng nhìn lấy Diệp Phàm. Diệp Phàm thoải mái mà hướng bọn họ cười cười, buông buông tay, chớ khẩn trương, con người của ta rất lợi hại giảng đạo lý. Các ngươi chỉ phải thật tốt nói cho ta biết. Các ngươi hoa tư môn là lai lịch thế nào, vì cái gì lại muốn giết ta nếu như là có hiểu lầm gì đó lời nói, có lẽ các ngươi cũng không cần chết. Đỏ mặt trưởng lão ánh mắt lộ ra một vòng vẻ phức tạp, không nghĩ tới, một mực bị cho rằng là phế vật trấn Bắc Hầu phủ tiểu hầu gia, lại là cái thâm tàng bất lộ cao thủ quả nhiên, thị tộc người liền am hiểu ngươi lừa ta gạt, vậy mà có thể ẩn tàng sâu như thế. Làm sao nghe, các ngươi rất chán ghét thị tộc ca ta cũng không thế nào ưa thích thị tộc. Không cho phép chúng ta còn có thể giao lưu trao đổi, Diệp Phàm cười nói. Hừ, hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết, tiểu hầu gia, đã ngươi đã đến nơi này, vậy chúng ta liền không thể để ngươi còn sống ra ngoài. Đỏ mặt trưởng lão hoàn toàn không có giải thích gì tứ, vung tay lên nói, vây khốn hắn. Chu vi tám cái thanh diện tu sĩ, cấp tốc di động, đem Diệp Phàm bao bọc vây quanh. Đồng thời mỗi người trong tay lấy ra một cái hình bắt giác pháp khí. Thôi động chân nguyên về sau, hắc sắc bắt giác pháp khí, trực tiếp phóng xuất ra từng đạo đỏ chùm sáng màu đỏ. Tám đầu xích viêm ánh sáng màu buộc, hóa thành tám đầu dây thừng, trực tiếp đem Diệp Phàm quấn chặt lấy. Diệp Phàm hoạt động dưới, phát hiện mình tựa hồ không có cách nào đem những này xích sắc linh khí hình thành dây thừng cho tránh thoát. Tiểu hầu gia, không muốn si tâm vọng tưởng, cái này đỏ linh tắc có thể đem nhiều nhất tám người chân nguyên chồng chất lên nhau, biến thành một cỗ dây thừng. Coi như ngươi thiên sinh thần lực, có thể cũng đừng hòng đào thoát. Đỏ mặt trưởng lão đi lên phía trước, nói, tuy nhiên ngươi để cho chúng ta hơi kinh ngạc, nhưng kết quả vẫn là sẽ không thay đổi. Diệp Phàm nhếch miệng, cười ta nói, ta cho các ngươi thời cơ thật dễ nói chuyện, nhưng các ngươi không lĩnh tỉnh vậy ta liền không khách khí. Ha ha, đỏ mặt trưởng lão ngửa đầu cười nói, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng lao phu cái này lấy tính mạng ngươi. Trên tay hắn ngưng tụ lại một cỗ trường sinh cảnh chân nguyên. Làm bộ muốn đánh út về phía Diệp Phàm vị trí hiểm yếu. Có thể trong một chớp mắt, đỏ mặt trưởng lão cảm giác phía sau một trận thấu xương sắc cơ. Hắn đột nhiên giật mình, tranh thủ thời gian một cái nghiêng người né tránh. Thế nhưng là, hắn né tránh, chung quanh những thanh diện đó môn nhân, lại căn chưa kịp tránh né. Phốc phốc phốc. Mười mấy thanh phi kiếm trực tiếp tại mật thất bên trong bị triệu hoán đi ra, Diệp Phàm tâm niệm nhất động. Phi kiếm trực tiếp từ nơi này chút thanh diện nhân trên thân thể xuyên qua. Những này tố linh cảnh giới tu sĩ, coi như Diệp Phàm không giải thể, vô song kiếm ý cũng đầy đủ giết xuyên bọn họ hộ thể chân nguyên. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, từng cái tu sĩ ngã vào trong vũng máu, buộc chặt lấy Diệp Phàm đỏ linh tác, tự nhiên cũng tiêu tán. Nhìn thấy tại trước mặt bọn hắn phi vũ mười mấy thanh phi kiếm, đỏ mặt các loại hoa tư môn mọi người cảm giác toàn thân máu đều nguội. Ngự kiếm thuật. Ngươi ngươi là kiếm tu. Diệp Phàm sắc mặt lạnh xuống đến, sau cùng thời cơ, chi tiết giao cho ta vấn đề. đỏ mặt trưởng lão trong mắt lộ ra một chút tuyệt vọng, tốt một cái trấn Bắc Hầu vậy mà ẩn tàng sâu như thế. Cũng được. Phảng phất là một cái cự đại quyết tâm, đỏ mặt trưởng lão móc ra một hạt viên thuốc, cấp tốc cho mình ăn vào. Diệp Phàm nhíu mày, đang buồn bực ra hỏa này muốn làm gì, chợt phát giác được đỏ mặt chân nguyên lực uy áp đột nhiên để bạt một đoạn. Cũng cảm giác là từ trường sinh nhị trọng, trực tiếp bước vào trường sinh tứ trọng, tuy nhiên vẫn là trường sinh cảnh, có thể đây cũng không phải là thời gian ngắn tu luyện có thể làm được. Khá lắm, vậy mà có thể dựa vào dược vật cương ép tăng tu vi. Thuốc này lợi hại a. Hoa Tư Môn, đến cùng cái gì đừng đi. Đỏ mặt trưởng lao bắp thịt cả người đều bành trướng, một cỗ hỏa diễm chân nguyên thiêu đốt lên, dưới chân dẫm mạnh, hòn đá băng liệt, trường sinh chân nguyên ngưng tụ thu nạp, bao trùm hắn toàn thân. Cái này nếu là trên địa cầu, trường sinh cảnh vừa ra tay, đủ để phong vân đại biến. Nhưng là, hồng hoang thế giới nồng độ linh khí cực lớn, khiến cho chân nguyên nhận lực cản cũng sẽ gia tăng. Thật giống như bom trong không khí dẫn bạo, cùng trong nước dẫn bạo, sinh ra hiệu quả đại đại không phải bình thường. Tại hồng hoang thế giới bên trong, nếu không có đến thiên tôn trở lên cảnh giới, chiến đấu đôi bốn phía hoàn cảnh ảnh hưởng, bình thường cũng không trở thành khiến cho thanh thế to lớn. Thế nhưng là, nhìn không có như vậy thanh thế hạo đại, trường sinh cảnh cuối cùng vẫn là trường sinh cảnh uy lực. Nhận lấy cái chết. Đỏ mặt trưởng lao xách chân cất bước, hướng phía Diệp Phàm nhất trưởng ngang nhiên đập tới. Khoảng cách gần như vậy, hắn không có ý định sử dụng pháp thuật lãng phí thời gian cùng thời cơ. Trực tiếp muốn dùng tu vi áp chế, đem Diệp Phàm hung hăng trục chết. Giải thể. Diệp Phàm trong lòng mặc niệm, thân thể cơ năng trong chốc lát dâng lên. Đón đánh tới xích sắc đại trưởng ấn, Diệp Phàm không khách khí chút nào một đấm chính đối, đánh ra một cái khai sơn pháo quyền. Diệp Phàm quyền đầu đụng một cái đến này trưởng ấn, liền cùng nhóm lửa thuốc nổ, thâm nhập cốt tủy thôn kình, trực tiếp đem đỏ mặt trưởng lão cốt đầu từng khúc nổ tung. Ẩm. Trường lão cánh tay liền cùng mềm mì sợi một dạng, lực phản chấn đem cả người hắn tà chắc đánh bay ra ngoài, liên tục lộn mấy vòng, đụng ở trên vách tường. Khục một ngụm máu tươi phun tại trên mặt nạ, trường lão trên người chân nguyên màu đỏ chậm rãi biến yếu. Ngã trên mặt đất đám kia thanh diện môn nhân, tuyệt vọng nhìn lấy một màn này, bọn họ hoàn toàn xem không hiểu, vì cái gì Diệp Phàm chỉ dùng thân thể lực lượng, liền đem trường sinh cảnh tu vi trưởng lão đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Không có ý tứ, ta không chỉ là sẽ dùng kiếm mà thôi. Diệp Phàm quét một vòng, nói, hiện tại các ngươi dự định cùng ta hảo hảo tâm sự à. Mật thất bên trong một mảnh trầm mặc, qua vài giây đồng hồ về sau, lồng ngực kia đổ máu xuyên âu nghiến răng nghiến lợi nói, hừng hực lê hỏa, sinh sôi không ngừng. Hắn tiếng nói vừa ra, mấy người khác cũng đều lộ ra dứt khoát kiên quyết chi sắc, nhao nhao quát to lên. Hừng hực lê hỏa sinh sôi không ngừng. Diệp Phàm đang buồn bực tình huống như thế nào. Chỉ thấy đám người kia vậy mà trên thân bốc lên xích sắc liệt diễm. Một. Từng cái nam nữ tràn đầy giải thoát biểu lộ, tại hỏa diễm bên trong, cấp tốc hóa thành cho tàn. Chương 1959, kiến thức một chút. 959. Ta Diệp Phàm không còn gì để nói, đến cùng là dạng gì tín nhiệm, nhượng bọn này tố linh tu sĩ đều có thể ngang nhiên chịu chết. Liên đơn thuần không nghĩ thấu rõ gì ra quá nhiều tin tức. Không thể không nói. Khả năng tài nguyên tu luyện quá giá rẻ, cái thế giới này tu sĩ, không có chút nào tiếc mệnh à. Diệp Phàm gặp đám người này chết hết, lập tức chạy đến này nôn máu trước mặt trưởng lão. Một. Đem đối phương xích sắc mặt nạ lấy xuống về sau, lộ ra một trường suy yếu tái nhợt gầy cỏ mặt mo. Nói. Tại sao phải giết ta? Diệp Phàm nắm chặt lão giả y để phục hỏi. Ngươi cảm thấy lão phu sẽ nói cho ngươi biết sao? Khụ khụ, lão giả nói. Đồng nhiên một phát hung ác, dùng còn lại một cái có thể động thủ, nắm chặt Diệp Phàm. Diệp Phàm nhíu mày, đột nhiên phát giác được có cái gì không đúng, tranh thủ thời gian hung hăng đem lão giả hất ra. Vừa mới vai ra, lão giả thân thể liền giữa không trung dẫn đốt, vang một tiếng, nổ thành mấy khối, đốt thành cho bụi. Trường sinh cảnh tu sĩ một vụ nổ, trùng kích lực so vừa rồi những người kia cộng lại còn mạnh hơn liệt, toàn bộ mật thất một trận lắc lư, bụi mù tràn ngập. Diệp Phàm đưa tay phất, bất đắc dĩ lắc đầu, đem phi kiếm cất kỹ về sau, tại mật thất bên trong tìm tòi một chút. Những người này bị chết rất sạch sẽ, liền thân túi trữ vật đều cho hủy. Mật thất bên trong, trừ một số thường ngày ở lại đồ vật, liền chỉ có một ít bốn bình dược tài. Duy nhất nhượng Diệp Phàm cảm thấy hứng thú, là một cái lọ sứ lớn bên trong, vậy mà trang một bình dược thủy. Cái này mùi nước thuốc đường cùng giấm không sai biệt lắm, nhưng Diệp Phàm thử thả một số tạp vật đi vào, lại là trong nháy mắt bị ăn mòn hầu như không còn, một điểm cặn bã đều không thừa. Khó trách đem ta mang đến nơi đây hủy thi diệt tích đồ, vật đều chuẩn bị kỹ càng, Diệp Phàm xem chừng, đây cũng là tiêu hủy thi thể dùng. Đám người này con đường rất đặc biệt, mặc kệ là tu luyện công pháp, chiêu số, dược vật, đều là Diệp Phàm trước kia chưa thấy qua. Hắn suy nghĩ, chỉ có thể qua tàng thư quán cái gì tìm xem manh mối. Đi vào ngoài mật thất, Diệp Phàm đi dạo tự viện, phát hiện nơi này là một mảnh hoàng thành hoang phế khu vực, loại địa phương nhỏ này, hoàng thành biên giới có không ít, bởi vì cuộc sống không tiện, mà lại công trình đơn sơ, người đều dọn đi. Một thông điện thoại đánh tới, chính là Thủy Bá. Tiểu hầu gia, ngài có thể tính nghe. Ngài đang ở đâu mình xe để cho người ta cho trộm, A Phúc nửa đường để cho người ta cho đánh ngất xỉu. Vừa rồi một mực liên lạc không được ngài. Nghe Thủy Bá một trận lo lắng lời nói, Diệp Phàm cười nói, ta không sao, nửa đường ta phát hiện đó là cái bọn trộm xe, muốn bắt cóc ta, kết quả bị ta đánh chạy, ta hiện tại tự mình lái xe đi thôi. Thủy Bá bên kia giật mình, cái gì? Nay tặc nhân trộm xe, là muốn bắt cóc tiểu hầu gia. Diệp Phàm cũng không muốn nói quá nhiều, qua loa vài câu, trấn an lão nhân gia không có nguy hiểm gì, gọi hắn cùng Tô Khinh Tuyết các loại đều yên tâm. Dù sao mình giết chết Hoa Tư Môn những người này, như truyền đi, rất nhiều chuyện liền không tốt giải thích. Nhượng Diệp Phàm cảm giác ngoài ý muốn, là mình nhà xa phu A Phúc, vậy mà không có bị giết chết nhìn như vậy đến, Hoa Tư Môn làm sự tình, vẫn là giảng đạo lý, bọn họ chỉ là muốn giết mình, cũng không muốn thương tới vô tội Diệp Phàm đau đầu, cũng không biết mình địa phương nào chọc tới bọn họ. Lái xe, Diệp Phàm một đường đến hầu phủ, Tô Khinh Tuyết cùng Diệp Vãn Tình các loại đều ở gấp chờ lấy. Nhìn thấy hắn thật yên ổn đến, mới như chút được gánh nặng. Phu quân, ngươi không sao chứ? Hủ chết tiếp thân Tô Khinh Tuyết nhìn từ trên xuống dưới nam nhân, một mặt thần sắc lo lắng. Là ta không đúng, nên sớm một chút cho công chúa thông điện thoại, Diệp Phàm cười nói. Thủy Bá vướt vướt ở ngực, một mặt tự trách nói, tiểu hầu gia, đều là lao nâu nghĩ đến không chú đáo, bây giờ tiểu hầu gia thanh danh văng rội, lại thắng cùng Huyền Minh thị Ngọc Phù quyết đấu, khẳng định có rất nhiều đỏ mắt người. Lao nô bắt đầu từ ngày mai nhất định thêm phái nhân thủ, hảo hảo hộ vệ tiểu hầu gia an nguy, không phải vậy liền thật có lỗi với lao gia phu người tín nhiệm. Thủy Bá, ta cái này không hảo hảo à, đừng để trong lòng. Diệp Phàm cười vô vô lao nhân bả vai. Ta nhìn hơn phân nửa là này Chu Kỳ hoặc là Cao Lăng phái tới, bọn họ không biết xấu hổ. Đánh bất quá đại ca, liền chơi loại này âm hiểm. Hù dọa ai đây? Diệp Vãn Tình thở phì phò nói. Diệp Phàm nghe bọn hắn suy đoán nghị luận, cũng chỉ có thể ở bên cười cười, hắn cũng không muốn nhắc lên Hoa Tư Môn. Vạn nhất cái này Hoa Tư Môn là rất lợi hại nhân vật nguy hiểm, mọi người trong nhà biết, ngược lại rước họa vào thân. Sau cùng, vẫn là Thủy Bá qua quan phủ báo án, có thể hay không tra được, liền khác nói dùng bữa tối thời điểm. Diệp Vãn Tình hứng thú bừng bừng nói ra, đại ca, nói cho ngươi một tin tức tốt. Hôm nay Văn Khúc Các cho ngươi phát tới mời. Nói hy vọng mời ngươi gia nhập Văn Khúc Các, đồng thời tham gia qua vài ngày Lâm Lang Dạ Yến đâu. Diệp Phàm miệng lớn ăn một loại nào đó hải vị, buồn bực nói, Văn Khúc Các Lâm Lang Dạ Yến thứ gì? Phu quân, Văn Khúc Các là đại trưng nổi danh nhất văn nhân tổ chức, đương nhiệm các chủ là tiền nhiệm Thái Phó Trương Sinh, Trương Lão thế nhưng là đạo lý khắp thiên hạ đâu, phụ hoàng ta cũng hắn học sinh. Lâm Lang Dạ Yến một năm một lần, là thiên hạ văn nhân hội tụ. Ngâm thơ viết lời thịnh hội thiếp thân trong cung, hàng năm đều sẽ rất chờ mong, Lâm Lang Dạ Yến chuyển tới thơ hay tử. Tô Khinh Tuyết ánh mắt phát sáng mà nói, không nghĩ tới phu quân mới ra tên chẳng phải, đã được mời, thiếp thân thật thay phu quân cảm thấy cao hứng. Diệp Vãn Tình còn đem một chương tinh mỹ thiếp mời đưa qua, nói, đại ca ngươi nhìn, thiếp mời đều đưa tới, liền trương thái phó đều tán thành đại ca tài hoa đâu. Mời cái gì mời, ta lại không muốn làm cái gì đại văn hào. Quên đi, Diệp Phàm liên tục khoát tay, hắn thật không muốn làm tiếp văn sao công. Đại ca, Lâm Lang Dạ Yến ai? Coi như có quyền có thế, đều không phải là có thể tùy tiện vào qua đâu. Người coi như hảo tâm, mang theo chúng ta tiến đi xem một chút mà. Diệp Vãn Tình một mặt phiền muộn, lần thứ nhất nhìn thấy như thế không nguyện ý nổi danh. Diệp Phàm vẫn lắc đầu, không có đi hay không, chính sự quan trọng, ta còn muốn đi học viện học tập đâu. Ngươi cũng không nhìn một chút chị dâu nhiều chờ mong, ngươi liền không thể vì chị dâu cân nhắc sao? Công chúa chị dâu tâm tâm niệm niệm, rốt cục có cơ hội đích thân tới hiện trường nhìn xem, ngươi vậy mà một đêm thời gian cũng không chịu. Hoa Diệp Vãn Tình quẹt miệng nói. Diệp Phàm lúc này mới sững sờ dưới, nhìn xem Tô Khinh Tuyết, bắt được nữ nhân trong mắt trong một vòng thất lạc. Tô Khinh Tuyết lại là cười lắc đầu, không có việc gì, phu quân, thiếp thân biết ngươi không thích học đòi văn vẻ, không đi cũng miễn cho tâm phiền. Huống chi khí trời lạnh, ban đêm qua dự tiệc, thiếp thân khả năng cũng sẽ nhiễm lên phong hàn, vẫn là không đi tốt. Diệp Phàm nghe được tâm lý một trận không đành lòng, suy nghĩ, đại chưa đến thời điểm một mực ăn cơm, không làm thơ là được. Nha đầu, ngươi xác định, đến lúc đó có thể mang ngươi công chúa chị dâu đi vào? Diệp Phàm hỏi Diệp Vãn Tình. Diệp Vãn Tình vui vẻ, bận bịu dùng sức chút đầu, có thể. Mỗi cái tham dự văn nhân đều có thể mang hai người vào sân, bởi vì bình thường đều sẽ có thư đồng cùng nha hoàn những thứ này. Diệp Phàm thở dài, vỗ vô thêm mời, được thôi, ngươi thay ta thu ta mang các ngươi đi xem một chút. Chương 1960, Dạ Vị Ương. 1960. Nhìn thấy Diệp Phàm rốt cục nhà ra đáp ứng, Diệp Vãn Tình hoan hỉ không thôi, lập tức mừng khấp khởi mà đem thiếp mời cất kỹ. Tô Khinh Tuyết cũng mắt lộ ra vẻ chờ mong, nhưng lập tức nghĩ đến quan trọng hơn sự tình, quan tâm nói, phu quân, ngày mai ngươi liền muốn qua trong cung, vì Tiêu Nhi làm giải phẫu, hết thể chuẩn bị còn thuận lợi sao? Diệp Phàm trấn an nói, yên tâm đi, chờ ta tin tức tốt. Ừm, phu quân ngươi ăn nhiều một chút, Tô Khinh Tuyết cũng không hỏi thêm nữa, quan tâm mà cho Diệp Phàm gắp thức ăn. Diệp Phàm nhìn xem ôn nhu thê tử, trong mắt lóe lên một vòng phức tạp suy nghĩ. Hôm sau, Diệp Phàm một sớm đã bị cung nhân đưa vào hoàng cung. Đi vào thái y y viện phòng phẫu thuật, Sở Vân Giao sớm trình diện, nơi này còn đã có không ít người đang chờ. Trừ Minh Đức Đế Hòa Hoàng sau bên ngoài, còn có một số không biết mặt lạ hoác, thậm chí còn nhìn thấy một cái Âu phục, tóc nâu mắt xanh người da trắng nam tử. Diệp Phàm đơn giản gật gật đầu, cũng không nhiều hành lễ, bất quá Minh Đức Đế các loại đều đã không cảm thấy kinh ngạc, trọng yếu như vậy thời gian, cũng không tính toán với hắn những thứ này. Diệp Phàm, hôm nay liền nhờ ngươi, chớ có nhượng chấm cùng Dạ Phi thất vọng, Minh Đức Đế nói. Dạ Phi cũng ở bên cạnh, một mặt lo lắng mà nói, Diệp Phò Mã, cung chỉ như vậy một cái thương con, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào a. Ta không có bất kỳ cái gì lý do không dốc hết toàn lực. Hai vị đều có thể yên tâm, Diệp Phàm nói, hỏi một bên Sở Vân Giao, ngũ hoàng tử ở đâu, đã gây mê. Còn không có đâu, phẫu thuật trước, bọn họ còn có một số việc muốn hỏi một chút, ta nói chờ ngươi đến, ngươi nói với bọn họ, Sở Vân Giao có chút bất đắc dĩ nói ra. Đang lúc Diệp Phàm buồn bực thời điểm, một người mặc màu trắng lẫy hoa văn cổ áo bẻ áo sơ mi, hắc sắc quần bò cùng ống dài cao gót dày ủng, một đầu hắc quối hơi hơi mang gợn sóng. Búp bê tinh xảo nữ tử, một mặt ngạo nghệ hai tay ôm trước người, hỏi, Diệp Phàm, quận chúa hỏi ngươi, trước ngươi làm qua cái này phẫu thuật sao? Quận chúa cái gì? Quận chúa Diệp Phàm kỳ quái nói. Một bên Dạ Phi vội vàng giới thiệu, Diệp Phò Mã, đây là vị ương quận chúa, phụ thân ta thương yêu nhất cháu gái, là Tiêu Nhi biểu tỷ, nàng rất lợi hại quan tâm Tiêu, sở dĩ cố ý tới xem một chút. Nguyên lai là thánh cảnh cường giả Dạ Vương cháu gái, trách không được như vậy chảnh. Hoàng đế bên cạnh hoàng hậu đứng đấy đều rất lợi hại ngạo khí. Diệp Phàm nhíu mày, quan sát tỉ mỉ cái này gọi Dạ Vị Ương thiếu nữ, phát hiện quận chúa này một thân cách ăn mặc phi thường chú trọng, đều là thủ công, cao đường hóa sắc. Vóc dáng không cao, 1m6 mấy cái, nhưng ngọt ngào ngũ quan, phối hợp thời thượng màu trang, để cho nàng dung mạo phá lệ chói lóa mắt. Diệp Phàm còn là lần đầu tiên, tại hồng hoang thế giới nhìn thấy như thế thời thượng nữ tử. Đơn giản liền cùng gặp trên địa cầu đỉnh cấp nữ minh tinh giống như. Đương nhiên, cái này trên người nữ tử một cỗ quý tộc khí chất, tuyệt đối không phải những nữ minh tinh kia có thể so sánh. Vị ương quận chúa, chính là thiên vấn học phủ thiên vấn tứ kiệt đứng đầu, tố linh 9 tầng thực lực, ngạo thị toàn bộ thiên vấn học phủ, một bên tam hoàng tử Tô Hạc nhỏ giọng lại nhắc nhở. Diệp Phàm lại nhìn ra, người quận chúa này là cũng tạm được, nguyên lai là thiên vấn học phủ đệ nhất nhân. Để đọc chuyện. Ta đã dám làm giải phẫu, tự nhiên là có nắm chắc, Diệp Phàm cũng không muốn giải thích thêm. Dạ Vị Ương lạnh hừ một tiếng, quận chúa nghe nói, ngươi gần nhất thi từ tại trên Inter rất hỏa, nhưng hành ý cùng làm thơ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Ta liền biết ngươi không có kinh nghiệm gì, Tiêu Nhi thiên kim chi thể, làm giải phẫu sao có thể cho đùa. Vậy ngươi muốn như thế nào, ngày đó ta đều cùng Sở Quốc sư tán gẫu qua, cũng không phải nói vớ nói vẩn. Diệp Phàm im lặng, cô nàng này là đưa cho hắn kiếm chuyện. Ta tự nhiên tin tưởng Quốc sư, nhưng Quốc sư am hiểu lĩnh vực, cũng không phải y y thuật, khó tránh khỏi cũng có cân nhắc không chu toàn địa phương. Sở dĩ hôm nay quận chúa cố ý tìm đến một người bạn tốt. Dạ Vị Ương một gia hiệu bên cạnh người phương Tây, vị này, là Ố Đỉnh Đế Quốc chú chúng ta Đại Trưng Hoàng Thành đặc sứ, Ba Lê Vả Đở tiên sinh. Hắn tại Ố Đỉnh Đế Quốc trải qua y y học viện, tại chúng ta Hoàng Thành cũng có mở một gian tiểu hình phía Tây bệnh viện. Hắn nói qua, Tiêu Nhi chứng bệnh, phẫu thuật là khó mà chữa trị, hắn có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi nếu có được đến Ba Lê Vả Đở tiên sinh tán thành, vậy chúng ta tài năng tin ngươi. Diệp Phàm sững sờ dưới, nguyên lai Ổ Đỉnh Đế Quốc cùng Đại Trưng Vương Triều còn có thiết lập quan hệ ngoại giao, gia hỏa này cũng là đại sứ. Xem ra, cái này Dạ Vị Ương là có chút ưa thích phía Tây những văn hóa đó, mới ăn mặc như thế thời thượng. Diệp Phò Mã, ngươi tốt, ta là Ba Lê Vả Đở, lần đầu gặp gỡ, nếu có mạo phạm, còn mời thông cảm. Ba Lê Vả Đở khách khí cùng Diệp Phàm thi lễ, nhưng trong mắt vẫn có chút khinh miệt. Hắn vừa muốn túi đầu xoay người, Diệp Phàm lại là đem một cái tay đưa tới. Ba Lê Vả Đở động tác trì trệ, ngược lại cũng cùng Diệp Phàm nắm chắc tay, trong mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Tiểu tử này, chúng ta Đại Trưng lễ pháp quên, làm sao còn học lên Ổ Đỉnh Đế Quốc lễ tiết. Minh Đức Đế mỉm cười. Diệp Phàm nói, có vấn đề gì, nhanh lên hỏi. Ba Lê Vả Đở gật đầu, bắt đầu một bên châm trước, vừa nói, là như thế này ngũ hoàng tử chứng bệnh. Nếu như muốn làm giải phẫu, tất nhiên cần thu thập động mạch chủ van. Nghe được Ba Lê Vả Đở nói đến mật bên trong vấn đề, có chút không lưu loát bộ dáng, Diệp Phàm dứt khoát hỏi một bên Sở Vân Giao, Ổ Đỉnh Đế Quốc nói cái gì lời nói. Không sai biệt lắm là cổ tiếng Latin, số ít gờ mạ nịp từ ngữ hợp thành, Sở Vân Giao nói. Diệp Phàm gật gật đầu, hơi ưu dưới, lập tức dùng tiếng Latin nói ra, ngươi không cần đem chuyên nghiệp danh từ phiên dịch thành Đại Trưng lời nói. Nói thẳng các ngươi tiếng mẹ đẻ đi, tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên trên địa cầu thời điểm, tiếng Latin liền cơ chỉ có số ít thần chức nhân viên tài năng thuần thục nắm giữ, nhưng đối Diệp Phàm mà nói, học tập loại này cổ lão lời nói, cũng không có áp lực gì. Khi một chuỗi lưu loát Ổ Đỉnh Đế Quốc lời nói nói ra miệng, Thái Y Y Viện bên trong một đám hoàng tộc đều an tĩnh lại, từng cái ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Diệp Phàm. Ba Lê Vả Đở cũng là sững sờ một chút, sợ hãi than nói. Thần A Diệp Phò Mã, ngươi vậy mà lại chúng ta lời nói. Toàn bộ Đại Trưng Hoàng Thành, học hội chúng ta lời nói không cao hơn 10 người, Vị Ương quận chúa cùng ta học 3 năm, phát âm cũng không có ngươi tiêu chuẩn, ngươi là cùng người nào học. Diệp Phàm dở khóc dở cười, ngươi quản ta theo người nào học, một môn lời nói thôi, ngươi có vấn đề hỏi mau. Một bên Dạ Vị Ương đôi mắt sáng lấp lóe, cảm giác có chút khó tin. Không chỉ có là hắn, Minh Đức Đế cùng mấy cái hoàng tử cũng đều ánh mắt quang mang lấp lóe, bọn họ phát hiện cái này Diệp Phò Mã tài hoa, xa so với bọn hắn hiểu biết còn muốn thâm bất khả trắc. Trên thực tế, rất nhiều người cũng biết, học tập một môn Ổ Đỉnh Đế Quốc lời nói, không tính quá việc khó tình, nhưng khẳng định là muốn tốn thời gian, tinh lực. Mà học ngoại ngữ, đại đa số thời điểm, tại hồng hoang thế giới cũng không phải là cỡ nào kỹ năng hữu dụng, sở dĩ đại đa số tu sĩ cũng sẽ không tốn thời gian, tốn công mà không có kết quả địa học ngoại ngữ. Thế nhưng là, một khi dính đến cùng Ổ Đỉnh Đế Quốc ngoại giao vấn đề, có thể giảng ngoại ngữ người, liền hội phi thường hữu dụng. Đây cũng là vì sao, Minh Đức Đế các loại trong hoàng tộc người, như thế để ý Diệp Phàm có thể giảng ngoại ngữ nguyên nhân, triều đình là phi thường cần người tài giỏi như thế. Ba Lê Vả Đở trong mắt khinh thị lập tức tán đi, thậm chí có chút ngượng ngùng cười cười, dù sao cũng là hắn ngữ ngôn học đến không đủ tinh. Ngược lại muốn Diệp Phàm phối hợp hắn. Chương 1961, ban thưởng. 1961. Ba Lê Vả Đở trở nên có chút khiêm tốn, hỏi, là như thế này, ta có hỏi qua Ổ Đỉnh Đế Quốc danh y đi hề. Cái này phẫu thuật, chờ động mạch phổi van áp dụng hoàn tất, muốn bắt đầu động mạch vành tách rời, động mạch chủ van áp dụng. Quá trình này, phi thường mấu chốt, tuyệt đối không thể thương tổn đến kích thích truyền hệ thống. Tận lực muốn tại ở gần van địa phương cắt bỏ. Không tận lực giữ lại màng tính trong cách lời nói, về sau liền không có cách nào tiến hành động mạch phổi van khâu lại. Nhưng vấn đề là, coi như đem van tách ra, cũng sẽ xuất hiện một vấn đề, liền là rất khó nhìn rõ bên trong, không biết nơi nào là van, ở đâu là màng tính trong cách, cứ như vậy, ngươi làm sao cắt bỏ. Bên cạnh Minh Đức Đế đám người đều nghe được như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không biết Ba Lê và Đờ hỏi cái gì. Diệp Phàm lại là trợn mắt chừng một cái, ta còn tưởng là ngươi muốn hỏi điều gì, các ngươi ổ đỉnh đế quốc ý y học rất lợi hại lạc hậu a. Ba Lê và Đờ mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc, Diệp Phò Mã, có cao kiến gì đâu. Diệp Phàm hỏi một bên Sở Vân Giao, đồ, vật đều chuẩn bị kỹ càng. Đương nhiên, ngươi đang hỏi ai đâu? Sở Vân Giao tự tin nói. Diệp Phàm gật đầu, hướng Ba Lê và Đờ vây tay, ngươi cùng ta tiến phòng phẫu thuật đến. Mọi người tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng đều đi theo lấy tiến đến trong phòng giải phẫu. Sở Vân Giao hiệu suất rất lợi hại kinh người, liền phòng khử độc đều đã chuẩn bị kỹ càng, mọi người đi qua phòng khử độc, đi vào vô khuẩn trong phòng giải phẫu. Nơi này thả một đống máy móc, có chút là Sở Vân Giao đã sớm chế tác tốt, có chút thì là trong 3 ngày đẩy nhanh tốc độ đi ra. Lợi dụng 3 in ấn kỹ thuật, lại có hồng hoang thạch loại này giá rẻ lại cao chất lượng tài liệu, rất nhiều thứ làm tốc độ cực nhanh. Diệp Phàm chỉ một đài thiết bị, cầm lấy một cây nhỏ bé ống dẫn, nói, cái này, gọi nội thị kính, chờ sau đó làm giải phẫu thời điểm, ta sẽ dùng nó từ từ phải tâm thất bỏ vào tả tâm thất. Cái này phía trước có thăm dò, bỏ vào liền có thể trông thấy mảng tính trong cách, sở dĩ ngươi đặt câu hỏi đề, chỉ cần có cái này thiết bị, hoàn toàn liền không là vấn đề. Ba Lê và Đờ mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bận bịu đi lên quan sát vuốt ve, còn có dạng này một loại thiết bị. Diệp Phàm kỳ quái hỏi Sở Vân Giao, bọn họ ổ đỉnh đế quốc khoa học kỹ thuật không được a? Theo ta được biết, A Sùa cả đời sáng tạo ổ đỉnh đế quốc về sau, đến bây giờ A Sùa 13 đời quốc vương, đều không thế nào coi trọng khoa học kỹ thuật. Cho đến ngày nay, cũng không có xuất hiện loại Sở Tí Phân Tôn, pha ra đây những loại hình đó nhân vật. Khả năng bọn hắn cũng đều vội vàng tu luyện, không có công phu nghiên cứu cách mạng công nghiệp chuyện này đi. Sở Vân Giao rêu rêu nói. Diệp Phàm giật mình, khó trách đám gia hỏa này liền nội thị kính đều không có. Nói như vậy, cái thế giới này y y dược học tuy nhiên rất lợi hại phong phú, nhưng tránh thức tây y cái này một hối, kỳ thực rất yếu. Được, ngươi còn có đừng hỏi đề sao không có lời nói, chúng ta có thể bắt đầu phẫu thuật sao? Diệp Phàm hỏi. Kỳ thực ở đây Minh Đức Đế, Dạ Vị Ương các loại, đều đã không bình thường tín nhiệm Diệp Phàm, nhìn lấy Diệp Phàm ánh mắt, đều tràn ngập hiếu kỳ cùng sợ hãi. Ba Lê và Đở cũng không nốc, lập tức lắc đầu nói, Diệp Phò Mã thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, không có vấn đề, chỉ muốn lẳng lặng chờ đợi Diệp Phò Mã sáng tạo kỳ tích. Diệp Phàm nói thầm trong lòng, một cái bình thường phẫu thuật, cái gì kỳ tích không kỳ tích. Nhưng hắn cũng không muốn nói đến rất dễ dàng. Không phải vậy đám gia hỏa này đoán chừng cũng không biết cảm ơn. Không bao lâu, ngũ hoàng tử Tô Tiêu rốt cục bị linh tới, Sở Vân Giao cho hắn tiêm vào thuốc mê về sau, phẫu thuật chính thức bắt đầu. Diệp Phàm liên tục căn dặn, khiến cái này người mặc kệ thấy cái gì tình huống, đều đừng quá mức kích động. Dù sao bọn gia hỏa này khả năng nhìn hắn mở ra trái tim, liền cho rằng Tô Tiêu chết, tới quấy rầy một cái, coi như ra đại sự. Tuy nhiên Diệp Phàm đã tính trước, nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào. Phẫu thuật tại từng giây từng phút chồng vào được, mai cho đến chính giữa buổi trưa, cuối cùng kết thúc. Khi khôi phục nhịp tim đập Tô Tiêu bị đẩy ra phòng phẫu thuật, các thái y nhao nhao tiến lên một thanh mạch, xác định hoàng tử chỉ là cần điều dưỡng, đã không còn đáng ngại. Trong lúc nhất thời, thái y viện bên trong tất cả mọi người, nhìn chăm chú lên Diệp Phàm ánh mắt, đều phá lệ không tầm thường. Dạ Phi vui đến phát khóc. Tiến lên không để ý chính mình thiên kim chi khu, đối Diệp Phàm hành lễ. VN. Cung đa tạ Diệp Phò Mã. Đối Tiêu Nhi tái tạo tri ân, cung suốt đời khó quên. Ngày khác sẽ làm đến nhà lại nói lời cảm tạ. Diệp Phàm cười khoát khoát tay, đều là người một nhà, công chúa đệ đệ, chính là ta tiểu cữu tử, có gì có thể tạ. Mấy ngày nay cho hoàng tử phục dụng một số ấm tính dưỡng thân chén thuốc, chờ trái tim hoàn toàn khôi phục. Liền có thể giống những người khác một dạng tu luyện, đến lúc đó thể cốt liền sẽ càng ngày càng cường kiện. Thần kỳ! Quá thần kỳ! Không nghĩ tới đại trưng còn có lợi hại như thế phẫu thuật cao nhân. Chỉ tiếc, không có thể làm cho chúng ta ổ đỉnh vương cung các ngựa ý để nhìn thấy. Ba Lê và Đờ đã suy nghĩ vào thiên, nghĩ đến làm như thế nào cùng Diệp Phàm lĩnh giáo những này hiếm lạ y y học tri thức. Dạ Vị Ương cũng ánh mắt nhiều hứng thú nhìn lấy Diệp Phàm. Xem ra ngươi vẫn có chút sự tình, quận chúa cho phép ngươi làm một người bạn. A Diệp Phàm hoài nghi mình nghe lầm, chính mình lúc nào nói muốn làm nàng bằng hữu. Không cần tạ ơn, Dạ Vị Ương cao ngạo mà khoát tay chặn lại. Diệp Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, tính toán, hắn cũng lười cùng cái nha đầu này so đo. Hoàng hậu Lạc Phỉ Yên lúc này cười mỉm mà đối Minh Đức Đế nói, bệ hạ, Tiêu Nhi bây giờ khỏi hẳn, đồng thời trị tận gốc, Diệp Phò Mã một cái công lớn, có thể phải thật tốt ngợi khen mới được a. Minh Đức Đế hốc mắt phát hồng, thật sâu nhìn mắt chính mình tiểu nhi tử, gật gật đầu, ngược lại một mặt ôn hòa nhìn về phía Diệp Phàm. Nói đi, Trẫm Phò Mã, ngươi muốn cái gì khen thưởng, chỉ cần Trẫm có thể làm được, đều đáp ứng ngươi. Diệp Phàm kỳ thực thật không có gì rất mong muốn, thăng quan tiến tước những này, đối với hắn mà nói chỉ là vương hữu, kim ngân tài bảo, hắn cũng không thiếu chút tiền ấy. Ngẫm lại, Diệp Phàm dứt khoát nói ra, bệ hạ, ngươi cũng biết ta phải chứng mất trí nhớ, rất đa lệ pháp đều quên, ta cũng không có thời gian từng cái lại đi học nếu không. Ha ha, Minh Đức Đế cười to, ngươi cái này Diệp Phò Mã, đầy bụng thi văn, lại thông y địa lý, còn có thể giảng một thanh lưu loát ngoại ngữ. Trong đầu trang nhiều đồ như vậy, lại không nguyện ý học lễ tiết. Thôi, Trẫm không phải cái gì bảo thủ hàng người, đặc thù nhân tài, Trẫm cũng liền đặc thù đối đãi. Có ai không, mô phỏng chỉ Phò Mã Diệp Phàm, Diệu Thủ Xuân, đương thời thần y yể, từ hôm nay, phong làm thái y yể viện khách khanh, có thể tùy thời ra vào cung đình, lại không tất giữ lễ tiết. Diệp Phàm nghe xong, cái này ban thưởng cũng không tệ, vội vàng gật đầu cười cảm ơn. Từ trong cung đến hồi phủ, Tô Khinh Tuyết cùng Thủy Ba các loại đã sớm đang ngẩng đầu chờ lấy, nhìn thấy Diệp Phàm đến, Tô Khinh Tuyết hoan hỉ không thôi, chạy chậm đến ôm chặt lấy Diệp Phàm. Phu quân, ngươi thật đem Tiêu Nhi chữa cho tốt, phu quân thật sự là quá không nổi. Tô Khinh Tuyết hốc mắt ướt át nhuận, tràn đầy chân tình bộc lộ. Diệp Phàm thì là cười nói, tin tức truyền đi nhanh như vậy ngươi là nhóm đều biết. Thủy Ba ở một bên cười đến không ngậm miệng được, có thể không biết sao hoàng gia trên đám mây đều tuyên bố tin tức. Bệ hạ khâm tứ thần y Phò Mã tên, cũng đều ở trên chuyến khắp, nghe nói còn muốn ban thưởng một nhanh kim biển đâu. Tiểu hầu gia, ngài lần này thật sự là cho hầu phủ cực kỳ nở mày nở mặt. Lão gia cùng phu nhân ở Bắc Cảnh biết, không biết đến cao hứng biết bao nhiêu đâu. Diệp Phàm thì là một mặt cương cười, không phải đâu chính mình vừa giận làm sao cái thế giới này người, cái gì đều hướng lạc thượng truyền A. Chương 1962, ngươi đang tìm cái gì? 1962. Hầu phủ một mảnh vui mừng hớn hở, dù sao thiếu chủ thành hoàng thất đại hồng nhân, y thuật họa theo từ song tuyệt, cũng không tiếp tục lúc trước phế vật, những này làm xuống người, cũng đi theo mặt mũi sáng sủa. Đến trưa công phu, Diệp Phàm còn tiếp vào tổ phụ Diệp Hướng Hiên các loại một đám thần long thị tộc trưởng bối điện thoại, nhao nhao đối với hắn khích lệ khen ngợi một phen, nói là cuối năm thần long tế điện, muốn cho hắn khen thưởng các loại. Thậm chí Bắc Cảnh biên quan Diệp Hoàng Đô cũng khó tới điện thoại, nói câu lần này làm tốt lắm. Lời mặc dù đơn giản, có thể rơi xuống Thủy Bá mấy cái lao bộp trong tai, đều nghe được chảy nước mắt. Diệp Phàm hỏi một chút mới biết được, cái này lại là Diệp Hoàng Đồ mười mấy năm qua lần thứ nhất khen ngợi con trai trưởng, bọn họ có thể không bùi ngùi mãi thôi à. Hoàng cung, Ám Hương điện hạ, Dạ Phi chỗ ở. Nhờ vào cái thế giới này cường đại các chồng linh dược, ngũ hoàng tử Tô Tiêu tại xế chiều liền nhanh chóng khôi phục. Phu hoàng, nhi thần thật có thể tu luyện sao, có thể cùng đại ca nhị ca bọn họ một dạng, tu luyện minh nguyên xỉ xỉ sao? Ngồi tại mềm trên giường, Tô Tiêu đối lấy trước mắt hoàng tộc thân nhân, rất là kích động hỏi. Minh Đức Đế cùng tiến cung tới thăm Tề Vương Tô Kỳ các loại, đều là cười ha ha đứng lên. Dạ Phi ôm nhi tử, cười nói, ta khờ hoàng nhi, cứ như vậy muốn tu luyện A ngươi trước tiên cần phải đem thân thể dưỡng tốt, tài năng đo đo ngươi là huyền sĩ vẫn là thuật sĩ đâu. Nương, Tiêu Nhi có phải hay không là Thái Thượng Hoàng gia ra như thế huyền tố thánh thể? Tô Tiêu rất là mong đợi hỏi. Huyền tố thánh thể vạn người không được một, ngươi chớ có mơ tưởng xa vời, Dạ Phi dạy bảo nói. Minh Đức Đế cười nói, không hổ là Trẫm hoàng tử, khẩu khí thật không nhỏ ha ha. Tại trong cung điện đàm tiếu một hồi, Minh Đức Đế liền hướng Tô Kỳ làm cái ánh mắt. Hai người rời bước đến thiên điện về sau, Minh Đức Đế quay người hỏi, Tô Kỳ, Trẫm để ngươi tra sự tình. Thế nào? Tô Kỳ bẩm, hoàng huynh, thần đệ đi tìm Tiêu Hoài Tố, nhưng nàng tựa hồ là thật không rõ ràng, này vang dội cổ kim là người phương nào gây nên. Ngươi xác định là nàng không biết, mà không phải biết chuyện không báo? Minh Đức Đế hiếp hiếp mắt. Lấy thần đệ đối Tiêu Hoài Tố hiểu biết, nàng là không biết, không phải vậy thần đệ hẳn là có thể nhìn ra một hai, Tô Kỳ nói. Nói như vậy là không có manh mối. Minh Đức Đế có chút bất mãn mà cau mày nói. Tô Kỳ cười nói, Hoàng huynh đừng vội, tuy nhiên Hiên Viên Huyễn Cảnh không có cách nào tra ghi chép, nhưng học tịch thẻ để bạn ghi chép, là có thể tra được. Thần đệ cố ý điều tra, vang dội cổ kim xuất hiện ngày đó, toàn học viện có 127 học sinh, bọn họ học tịch thẻ có đề bạt thành tích, đến lúc xác. Trong này, có 16 tên học sinh, bọn họ đề bạt phương thức, vô pháp kiểm chứng. Xuất hiện vô pháp kiểm chứng tình huống, chỉ có hai loại khả năng, một, bọn họ đồng thi lúc không ai chú ý tới, hai, bọn họ lựa chọn Hiên Viên Huyễn Cảnh võ thi. Cái này có thể nói rõ cái gì? Nếu là này vang dội cổ kim cao thủ, từ vừa mới bắt đầu cũng là lục sắc học tịch thẻ, vậy hắn đương nhiên không sẽ tăng lên. Toàn học viện lục sắc thẻ chiếm đa số, ngươi cái này này điều tra ra cái như thế về sau. Minh Đức Đế lắc đầu. Bình thường tới nói, biện pháp này là vô dụng, nhưng thần đệ phát hiện, cái này 16 cái vô pháp thẩm tra phương pháp tăng trong đám người, có một cái gần nhất phong sinh thủy khởi người trẻ tuổi, Tô Kỳ thần bí cười nói. Minh Đức Đế tự nhiên không ngu ngốc, hơi tưởng tượng, ngạc nhiên nói, ngươi nói là Diệp Phàm. Không tệ, thần đệ phát hiện, hắn cũng là ngày đó để bà học tịch thẻ đẳng cấp, đồng thời không biết hắn tham gia cái gì khảo hạch. Ngày đó, thần đệ quan sát hắn cùng Huyền Minh, Hóa Xà nhị tộc Ngọc Phủ quyết đấu. Tuy nhiên đối thủ của hắn không dám dùng toàn lực, bó tay bó chân, nhưng Diệp Phàm thân thể lực lượng, cổ võ kỹ xảo, nhượng thần đệ có chút nhìn không thấu. Đến cùng là vận khí vẫn là như thế nào? Liên tưởng đến, những ngày này đến, Diệp Phàm đột nhiên quật khởi. Từ một cái phế vật, biến thành truyền khắp Inter đại tài tử, thần y thực lại để cho thần đệ, không thể không miên man bất định à, Tô Kỳ biểu lộ nghiêm túc nói. Minh Đức Đế đến đi mấy bước, mắt lộ ra vẻ suy tư, cái này sao có thể? Hắn chỉ là trúc cơ kỳ, lại thế nào đột phá cũng không trở thành có được thiên vương chiến lược. Thần đệ cũng cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng, sở dĩ chỉ dám cùng Hoàng huynh nói lại. Nhưng trên đời liền không thiếu cái lạ, không ngại chúng ta thăm dò một chút, liền có thể biết cái này Diệp Phò Mã, đến cùng ra sao trình độ. Tô Kỳ đề nghị. Hắn bây giờ danh tiếng vang xa, lại là khinh tuyết trượng phu, chấm Phò Mã, còn vừa mới chữa cho tốt tiêu. Chấm quả thực đối cái này con rể, có chút cảm kích, nếu là đối với hắn làm những gì quá phận sự tình, làm bị thương hắn. Tại hoàng tộc cùng thị tộc quan hệ, về tư tình hình bên dưới phân, nhưng chính là chấm đại không phải, Minh Đức Đế rất lợi hại do dự. Tô Kỳ cười nói, Hoàng huynh, coi như Diệp Phàm thật sự là thâm tàng bất lộ cao thủ, chúng ta cũng chỉ là muốn tìm tòi nghiên cứu cái rõ ràng, cũng không phải hắn phạm tội gì. Dù là thần Long Thị thêm ra một cái thiên vương, lại có thể ảnh hưởng cái gì đại cục chúng ta mật thiết chú ý liền tốt. Thần đệ là nghĩ, qua ít ngày nữa, cũng là năm nay đông thú. Từ trước chỉ có ưu tú nhất quý tộc tử đệ có cơ hội tham gia. Diệp Phàm đã vừa vặn lập đại công, lại danh tiếng chính thịnh, không ngại Hoàng huynh ngài xin mời hắn cùng một chỗ tham gia, đến lúc đó chúng ta liền. Minh Đức Đế nghiêng thai nghe xong toàn bộ kế hoạch về sau, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Trấn Bắc Hầu Phủ. Diệp Phàm ăn điểm tâm thời điểm, thu đến thánh chỉ, nói nhượng hắn tháng này tham gia mỗi năm một lần đồng thú. Nhìn thấy Tô Khinh Tuyết cùng Diệp Vãn Tình đều tại cao hứng dùn cho hắn đồng thời, Diệp Phàm đành phải hỏi, đồng thú là cái gì? Đại ca, đồng thú liền mỗi năm một lần, bệ hạ tự mình dẫn đội đi săn, chỉ mời ưu tú quý tộc tử đệ cùng một chỗ cùng đi. Trước kia nhị ca từ chiến trường đến, được thỉnh mời đi qua một lần, lần này ngươi cũng có thể qua. Mà lại ngươi tu vi không cao đều có thể qua, nói rõ bệ hạ đặc biệt coi trọng ngươi đây. Diệp Vãn Tình kích động nói ra. Diệp Phàm suy nghĩ, đi săn có ý gì đáng tiếc cũng không thể kháng chỉ. Dùng cơm xong, Diệp Phàm như thường đi vào học viện, tuy nhiên trong học viện chào hỏi hắn càng ngày càng nhiều, quăng tới hâm mộ, khâm phục ánh mắt cũng không ít, có thể càng nhiều cũng là ghen tị và khinh thường. Dù sao, tại đại đa số thị tộc con cháu xem ra, vũ lực mới thật sự là thực lực, thi tử, y y thuật, đều không cứ gọi sự tình. Diệp Phàm cũng không quan tâm những chuyện đó. Đi vào tàng thư quán về sau, cố ý tìm lên liên quan tới hoa tư môn tư liệu. Thế nhưng là, tìm hơn một canh giờ, nhìn lượn hồng hoang thế giới các loại môn phái ghi chép danh sách, cái gì 36 động thiên phúc địa, thượng cổ ma huyên, thậm chí man hoang cùng yêu thần quốc môn phái, nhưng chính là không tìm được hoa tư môn. Ngươi đang tìm cái gì? Phong Thanh Lan đi vào Diệp Phàm sau lưng, nhàn nhạt câu hỏi. Diệp Phàm đầu, nhìn thấy một bộ màu xám cao cổ áo lông, tu thân quần da đỏ sẫm tóc dài cô nàng, không khỏi nuốt vì trí hiểm yếu lung, cái này tư thái cũng quá câu người. Cái kia quán trưởng, ngươi nghe nói qua Hoa Tư Môn sao? Diệp Phàm cảm thấy, dứt khoát hỏi Phong Thanh Lan. Người nào nghĩ, vừa mới hỏi xong, chỉ thấy Phong Thanh Lan sắc mặt bỗng nhiên biến đến vô cùng nghiêm túc, đại mi khóa chặt. Chương 1963, tự mình xử lý. Ngươi tại sao phải nhìn Hoa Tư Môn tư liệu? Phong Thanh Lan một đôi mắt phảng phất trực chỉ Diệp Phàm tâm linh chỗ sâu nhất. Diệp Phàm đều sững sờ dưới, tốt như chính mình hỏi thăm rất nghiêm trọng vấn đề. Cái này không thể nhìn sao? Ta mất trí nhớ nha, không rõ ràng đó là cái gì. Diệp Phàm trang cười khúc khích nói, không thể tra liền không tra, ta cũng liền thuận miệng hỏi một chút. Gặp Diệp Phàm muốn đi mở, Phong Thanh Lan nói, dừng lại, ngươi từ chỗ nào nghe nói Hoa Tư Môn? Diệp Phàm do dự dưới, đành phải soạn bậy nói, ta đây không phải hôm qua tiến cung, cho hoàng tử làm giải phẫu sao? Sau đó liền nghe đến có trong cung người cùng hoàng đế nói chuyện phiếm, mơ hồ có nâng lên Hoa Tư Môn, giống như rất lợi hại nghiêm túc bộ dáng, ta liền hiếu kỳ đó là cái gì? Diệp Phàm xem chừng, Phong Thanh Lan cũng không có khả năng thật chạy tới trong hoàng cung tìm Minh Đức Đế kiểm chứng, như thế biên, hẳn là không sai. Quả nhiên, Phong Thanh Lan tuy nhiên còn hơi nghi ngờ, nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa, chỉ nói, nơi này không có Hoa Tư Môn tư liệu, toàn đại trưng tàng thư quán cũng sẽ không có, ngươi không cần tìm. Hả, khó trách ta tìm không thấy đâu, quán trưởng, cái này Hoa Tư Môn đến cùng là cái gì không thể sách sao? Diệp Phàm một mặt hiếu kỳ bộ dáng. Phong Thanh Lan do dự dưới, mới nói, Hoa Tư Môn, nguồn gốc từ cổ lão Cửu Lê nhất tộc, đã từng thủ lĩnh bọn họ Xích Đế, cùng Hiên Viên Đế kể vai chiến đấu. Đánh lui kém chút hủy diệt hồng hoang thế giới ma thần Sivu Xích Đế qua đời về sau, Cửu Lê tộc ỷ vào chính mình người đông thế mạnh, cho rằng lợi ích phân phối không đồng đều, ý đồ phá vỡ Hiên Viên Vương Triều, bước lên chiến hỏa. Nhưng bị chúng ta còn lại thị tộc kịp thời phát hiện, liên hợp trấn áp xuống dưới, không phải vậy lại là một trận sinh linh đồ thán. Bọn họ bởi vì có Xích Đế truyền thừa, am hiểu chế dược, các loại kỳ môn dị thuật, không tốt tiêu diệt. Đại bộ phận đào vong đến man hoang chi địa, cũng có tản mát các nơi, mai danh nhận tính, một mực đang âm thầm hoạt động. Hoa Tư, là chúng ta Thần Long Thị, Cửu Lê Thị viễn tổ, bởi vì quá cổ xưa, cụ thể ghi chép cũng không nhiều. Cửu Lê nhất tộc chủ lực, thành lập Hoa Tư Môn, gọi tên nơi này. Nhưng đây chỉ là vì thỏa mãn chính bọn hắn ảo tưởng, bọn họ cho là mình huyết mạch càng cao quý hơn. Hiên Viên Hoàng Triều thời điểm, Hoa Tư Môn vẫn tại các nơi mê hoặc thị người trong tộc, chế tạo mầm thai vạ, còn bước lên qua mấy lần tiểu hình phản loạn, nhưng đều thất bại chấm dứt. Đại Trưng Vương Triều về sau, Hoa Tư Môn tương đối điệu thấp lời, có thể là bởi vì chúng ta thị tộc cũng không có lại cầm quyền quan hệ, nhưng bọn hắn lang tử dạ tâm, vạn năm tích xúc cửu hận, không phải tùy tiện có thể hóa giải. Sở dĩ, Đại Trưng Hoàng Thất cũng đều có một mực âm thầm điều tra bọn họ. Diệp Phàm nghe được sửng sốt một chút. Không nghĩ tới đây là một cái vạn năm cấp tổ chức khủng bố a. Nguyên lai Cửu Lê tộc, Xích Đế, Sivu, ở cái thế giới này cũng có bọn họ thân ảnh. Không phải là từ thái cực vị diện, một mực đánh tới thái tố vị diện khó có thể tưởng tượng, Hiên Viên Đế đã mạnh đến mức như thế không hợp thói thường, một cái lưu lại ảo ảnh đều khủng bố như thế, hắn vậy mà cần liên hợp Xích Đế, mới có thể chống lại Sivu. Diệp Phàm chú ý tới, Phong Thanh Lan nói là đánh lui. Cũng không phải là đánh giết, đánh bại. Nói cách khác, Hiên Viên Đế liên thủ với Xích Đế, cũng không thể giết chết Sivu. Quán trưởng, này Sivu sau khi bị đánh lui, thì thế nào? Diệp Phàm không khỏi hỏi. Phong Thanh Lan nhíu mày, ta nào biết được, nghe nói là thương tổn lui ra phía sau, từ đó mai danh nhận tích, cũng có nói lệ khí quá nặng, điên cuồng sau chết tại hỗn độn thần phạt phía dưới cuộc chiến đấu kia, trừ bọn họ ba vị. Những người khác căn liền chiến trận đều không thể tiếp cận, lại làm sao biết cuối cùng là tình huống như thế nào đều là nghe đồn thôi. Diệp Phàm mắt lộ ra hướng về, núi cao còn có núi cao hơn a. Ta nói cho ngươi những này, ngươi hẳn là minh bạch ta dụng tâm đi. Phong Thanh Lan nhíu mày hỏi. A, Diệp Phàm sững sờ dưới, lập tức cười nói, ta biết, Phong quán trưởng ngươi là ngoài lạnh trong nóng, quan tâm ta mới nói với ta. Im miệng. Phong Thanh Lan đều không còn gì để nói. Khiển trách tiếng nói, người nào quan tâm ngươi suy nghĩ lung tung những thứ gì? Ta ý là, khắc tùy tiện nhắc tới Hoa Tư Môn ba chữ. Miễn cho chúng ta Thần Long Thị gây phiền toái. Diệp Phàm cương ở nơi đó, ngược lại cười khổ nói, á dạng này á đa tạ nhắc nhở. Phong Thanh Lan lười nhắc nói nhảm nhiều, xoay người rời đi trên lầu qua. Biết được Hoa Tư Môn lai lịch, Diệp Phàm đại khái cũng có thể đoán được, bọn họ tại sao phải đối với mình hạ sát thủ. Hơn phân nửa, là cùng hắn muốn trị liệu Tô Tiêu có một ít quan hệ, mặc kệ là hắn chết, vẫn là Tô Tiêu chết, đều là một cái chế tạo hoàng thất cùng thần Long Thị mâu thuẫn thời cơ. Bảo đảm không cho phép, bọn họ sẽ còn tìm người giả mạo chính mình, qua cố ý hại chết Tô Tiêu, ai nói chuẩn đâu. Diệp Phàm cũng liền lười nhắc lại đi suy nghĩ nhiều, chuyên tâm nhìn lên sách thuốc. Đến trạng vạng tối muốn rời khỏi học viện thời điểm, Diệp Phàm tại cửa chính, trùng hợp nhìn thấy cũng muốn đi Diệp Đan Thanh. Đột nhiên nhớ tới, hai ngày này Diệp Đan Thanh đều không tìm hắn, thật là có chút hiếm có. Diệp Đan Thanh ngẩng đầu, cũng nhìn thấy Diệp Phàm, ánh mắt lộ ra một vòng thần thái, nhưng vừa lộ ra nụ cười, lại tựa hồ có chút xấu hổ, khẽ cười nói, qua đâu? Diệp Phàm nhìn thấy ra hỏa này một bộ tâm tình xa suốt bộ dáng, đều không thích hứng, ngươi làm sao gặp ta không cao hứng? Không phải, ngươi đừng hiểu lầm, chúc mừng ngươi đến thần y phò mã danh hảo A, thật cho chúng ta thần Long Thị không chịu thua kém, ta đi trước. Diệp Đan Thanh vô Diệp Phàm bả vai, quay người liền muốn rời khỏi. Diệp Phàm buồn bực, đi lên một thanh níu lại bả vai hắn, tình huống như thế nào ngươi sẽ không phải hai ngày này là trốn tránh ta đi. Diệp Đan Thanh có chút ngượng ngùng quay đầu nói, huynh đệ, ngươi vẫn là khác theo ta đi quá gần, thật vất vả, ngươi bây giờ thành tài tử, thần y đi hề. Cùng ta loại người này cùng một chỗ, chỉ làm liên lụy ngươi, ta không muốn trở thành ngươi vướng víu, ta là thật tâm, ngươi khởi thế, ta trong lòng cao hứng. Diệp Phàm kinh ngạc nhìn lấy ra hỏa này, trước đó chẳng qua là cảm thấy cái này tiện nghi anh họ có chút phiền, cũng không có việc gì. Thuần túy chẳng qua là khi làm có cũng được mà không có cũng không sao một người. Nhưng giờ khắc này, hắn mới phát hiện, mình tại Diệp Đan Thanh tâm lý, lại chiếm rất lớn phân lượng. Hắn xác thực không thể giúp chính mình gấp cái gì, nhưng thân nhân sở dĩ là thân nhân, cũng không phải là vì lợi ích. Không thể không nói, giờ khắc này Diệp Đan Thanh, nhượng hắn nhớ tới trên địa cầu những cái này huynh đệ. Diệp Phàm cười cười, nói, có phải hay không trong mắt ngươi? Ta là thấy lợi quyền nghĩa tiểu nhân A, ta có hay không danh khí, có quan hệ gì tới ngươi, ngươi còn có thể liên lụy đến ta xem thường ai đây? Không phải ta. Đừng nói nhảm, hôm nay qua trong nhà của ta ăn cơm chiều, không lại chính là xem thường ta. Diệp Phàm cười vô đối phương bả vai, quay người hướng đi xe. Diệp Đan Thanh đứng tại chỗ, ngơ ngác đứng một lát, hốc mắt đều đỏ, cười mắng, thần khí cái gì? Thần ý gì phò mã không tầm thường. Ta là ca ngươi. Nhanh đi chuẩn bị kỹ càng tiểu thức ăn ngon. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên. Hầu phủ, Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết, cùng tới ăn trực. Diệp Đan Thanh ngồi tại bên bàn, nhìn qua cả bàn mỹ vị, lại là hơi nghi hoặc một chút. Nha đầu này, càng ngày càng không biết lớn nhỏ, làm sao còn chưa tới không biết chúng ta đang chờ nàng. Diệp Đan Thanh một bộ lao đại ca bộ dáng nói. Phu quân, gọi qua điện thoại sao? Tô Khinh Tuyết hỏi. Diệp Phàm nói. Bình thường nàng đều hội đúng hạn đến, ta coi là chờ một chút liền đến, vậy ta đánh một cái đi. Vừa dứt lời, đã thấy Diệp Vãn Tình đánh trước một thông điện thoại tới. Tình nhi, làm sao còn chưa tới? Diệp Phàm hỏi. Đại ca Diệp Vãn Tình bên kia có chút ngượng ngùng ngập ngừng nói, ngươi có thể hay không hiện tại đến một chuyến bệnh kinh phong lâu. Bệnh kinh phong lâu địa phương nào? Diệp Phàm hỏi. Diệp Đan Thanh bận bịu ở bên giải thích, thiên vấn học trong phủ. Là dùng đến giáo sư văn hóa chương trình học cao Úc, dấu đại lượng thiên tuyển giả danh nhân mà bảo, đồ cổ, phi thường nổi danh. Diệp Phàm kỳ quái, ta qua các ngươi học phủ làm gì, ngươi làm sao? Nô quên đi, đại ca ngươi đừng đến, ta tự mình xử lý cơm tối các ngươi ăn trước, không cần chờ ta. Diệp Vãn Tỉnh chi chi ngâu ngô nói, liền muốn cúp máy. Diệp Phàm càng nghe càng hiếm có, cái gì liền tự mình xử lý, ngươi nói rõ ràng. Chương 1964, đệ nhất tài tử. 1964. Diệp Vãn Tình bên kia trần chờ dưới, yếu ớt nói ra, này ta nói ra, đại ca ngươi khắc giận ta có được hay không? Ngươi nói trước đi. Không, ngươi đáp ứng trước không tức giận. Diệp Phàm đau đầu, được, ta không tức giận. Nghe huynh trưởng đáp ứng, Diệp Vãn Tình mới đem sự tình nói đơn giản một chút. Cảm tình hôm nay nha đầu này sau cùng một bài giảng đang bệnh kinh phong lâu, là thi văn, vừa vặn công đường lão sư liền lấy gần nhất đứng đầu nhất Diệp phò mã nêu ví dụ, đồng thời gọi mấy cái thiên vấn học phủ thi văn cao thủ cùng một chỗ giám thưởng. Kết quả trong đó nổi danh nhất một cái gọi Tô Họa Phiến tài tử, đưa ra Diệp Phàm thi tử, tất cả đều là ăn cắp bản quyền đến, không đáng giá nhắc tới. Diệp Vãn Tình đương nhiên không phục, nàng bình thường bởi vì thân phận mẫn cảm quan hệ, ở trên trời hỏi học phủ đều là không có tiếng tăm gì. Nhưng nghe đến Tô Họa Phiến nói như vậy Diệp Phàm, nàng lập tức ngay tại chỗ đứng lên phản bác, muốn Tô Họa Phiến cầm ra chứng cứ, không thể nói xấu Diệp Phàm. Tô Họa Phiến thiên vấn tứ kiệt bên trong, hoàng thành đệ nhất tài tử Tô Họa Phiến. Diệp Đan Thanh nghe được nội dung nói chuyện, kinh ngạc há hốc mồm, nha đầu này thật có thể gây chuyện a. Khó trách bảo ngươi đừng nóng giận đâu. Tô Khinh Tuyết thì là đại mi nhẹ trao lại, không vui nói, Tô Họa Phiến tuy nhiên hữu tài, nhưng có thể nào nói xấu phu quân ta. Diệp Phàm lúc này lại là sắc mặt phức tạp, liền chính hắn rõ ràng, những này thi tử là chép những cái kia vị cổ đại đại văn hảo. Nhưng nếu là cái thế giới này có những người khác biết, sớm nên nói ra à, chẳng lẽ là Sở Vân Giao tiết lộ không có khả năng à, Sở Vân Giao làm sao làm tổn hại hắn sự tình. Đại ca, ta biết ngươi không thích tranh cường hào thắng, nhưng ta vừa rồi thực sự nhịn không được, ngươi khác giận ta Diệp Vãn Tình mấy phần ủy khuất mà nói. Ta không có tức giận ngươi bên kia hiện tại tình huống như thế nào. Diệp Phàm trong lòng thở dài, nói cho cùng, vẫn là cô muội muội này quá quan tâm chính mình cái này đại ca, đến mức thân ở trại địch đều quên. Tô Họa Phiến phái người, đi lấy chứng cứ, ta dự định nhìn chứng cứ lại nói, Diệp Vãn Tình nói, dù sao bọn họ lại không thể cầm ra chứng cứ đến, chờ sau đó chứng nhận Minh đại ca ngươi trong sạch, ta liền đi. Vạn nhất bọn họ có chứng cứ đâu? Diệp Phàm hỏi. Làm sao có thể? Đại ca ngươi ngươi thật sao chép? Diệp Vãn Tình một trận sốt ruột. Diệp Phàm trầm mặc một lát, nói, đúng à, ta thơ, đều là một số thi từ mọi người dạy ta, cũng không phải chính ta muốn. Thi từ mọi người đều có ai a? Nói ngươi cũng không biết. Này ngươi chính là nói bậy mà. Tốt như vậy thi từ, như xuất hiện, làm sao lại không có tiếng tăm gì đâu. Diệp Vãn Tình tự nhiên coi là Diệp Phàm là đang nói đùa. Diệp Phàm thở dài, suy nghĩ định đi nhìn xem, hắn cũng tò mò tên kia đến cùng có chứng cứ gì, vì vậy nói, ta hiện tại qua tìm ngươi, đối chất nhau đi. Như thế nháo trò, Diệp Phàm cũng không tâm tư ăn cái gì, Diệp Đan Thanh cũng không yên lòng, hai người trực tiếp ngồi xe tiến về Thiên Vấn Học Phủ. Thiên Vấn Học Phủ lối kiến trúc, so ra mà nói càng thêm hiện đại một số, từng tòa cao ngất nhà lầu, sắc thái tươi đẹp, có một loại đô thị vị đạo. Huynh đệ, chờ sau đó nhìn thấy Tô Họa Phiến, vẫn là phải cẩn thận một chút, gia hỏa này dù sao họ Tô, hoàng tộc người Tô gia. Mà lại hắn 7 tuổi bắt đầu xuất khẩu thành thơ, 10 tuổi liền ra thứ nhất thi tập, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, danh xưng hoàng thành đệ nhất tài tử không phải nói đùa. Văn khúc các trương thái phó đều muốn hắn coi như tương lai văn đàn thứ nhất người kế nhiệm, thải vân phường các cô nương hát đến nhiều nhất thi tử, đều là hắn mấy năm này sở tác. Sở dĩ chí ít một nửa đều ngưỡng mộ hắn. Tăng thêm hắn tu vi cũng mạnh, tố linh lục trọng, ở trên trời hỏi học phủ bên trong nhân khí rất cao, xem như thiên vấn tứ kiệt bên trong nhân khí tối cao một cái. Mình liền đi qua đem Diệp Vãn Tình này ngốc nha đầu mang đến, không nên trêu chọc đến hắn, không phải vậy hắn những người ngưỡng mộ kia đều sẽ phiền chết chúng ta. Diệp Phàm nghe đến mấy cái này, không khỏi cười dân nói, vậy hắn thư pháp, cùng ngươi tỉ như gì? Cái này sao? Diệp Đan Thanh châm trước dưới, nói, vẹn vẹn so thư pháp, ta theo hắn mỗi người mỗi vẻ. Diệp Phàm kinh ngạc, không nghĩ tới đối với mình thư pháp như vậy có tự tin Diệp Đan Thanh, vậy mà lại như thế đánh giá, xem ra này Tô Họa Phiến xác thực tài hoa xuất chúng. Đi vào Thiên Vấn Học Phủ về sau, hai người tại cửa ra vào đăng ký một chút, cầm hai tấm lâm thời thông hành chứng, mới đi vào học phủ bên trong. Diệp Đan Thanh ngược lại là bởi vì trước kia làm giao lưu hoạt động, tới qua mấy lần, sở dĩ nhận ra Bệnh Kinh Phong Lâu vị trí. Vừa vào Bệnh Kinh Phong Lâu, liền gặp được đại lượng văn nhân mặc khách bút tích thực, tinh mỹ hàng mỹ nghệ chỗ nào cũng có, phong nhã cùng cực. Hai người lấy linh khí thôi động hồng hoang thạch lên xuống bậc thang, lên tới 43 tầng lâu một gian đại giảng đường. Diệp Phàm trong thoáng chốc, đều có một loại tới địa cầu cảm giác, đơn giản bên người hết thể điện khí, biến thành hồng hoang thạch thiết bị. Lúc này giảng đường bên trong, mấy trăm không bị, có thể nói không còn chỗ ngồi, mà lại rõ ràng nữ học sinh chiếm đa số. Nghe nói Tô Họa Phiến rất có nữ nhân duyên, quả nhiên là dạng này, hâm mộ nha. Diệp Đan Thanh nhỏ giọng thầm thì. Diệp Phàm thì là liếc một chút liền quét đến giảng đường trung ương nhất, đứng đấy Diệp Văn Tỉnh, trực tiếp đi qua. Trên thực tế, Diệp Phàm xuất hiện tại cửa ra vào lúc, liền đã có đại lượng ánh mắt mang theo các loại ánh mắt chú ý tới, mọi người châu đầu ghé thai, đối cái này gần nhất đại hồng nhân phò mã, đều là hiếu kỳ lại tràn ngập ngờ vực vô căn cứ. Cái kia chính là Diệp Phàm thật đúng là đến. Lần này có trò vui nhìn, hoàng thành đệ nhất tài tử trước mặt, nhìn hắn có thể hay không lộ ra nguyên hình. Hừ, đến cũng không phải là một cái cấp bậc, ta liền nói hắn làm sao đột nhiên đầy bụng thi văn, nguyên lai là cái đồng tặc. Nghe được một số tiếng nghị luận, Diệp Phàm nhíu nhíu mày, xem ra cái này Tô Họa Phiến là đem chứng cứ lấy ra. Diệp Vãn Tình lúc này tay nâng lấy một cuốn sách, một mặt không phục, căn này chứng minh không cái gì. Ở trước mặt nàng, một tên người mặc màu xanh trắng thêu thùa trường bào, tóc dài xóa vai, tướng mạo anh tuấn nam tử, vân đạm phong khinh nhẹ lay động quạt giấy, ngạo nghễ nói, ta Tô Họa Phiến không cần hướng bọn ngươi chứng minh cái gì, công đạo tự tại nhân tâm. Vừa nói, Tô Họa Phiến có chút hài hước liếc đi tới Diệp Phàm liếc một chút. Tình huống như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Diệp Vãn Tình trong mắt ngậm lấy nước mắt, đem này quyển sách đưa cho Diệp Phàm, đại ca. Hắn nói ngươi làm thơ tử, đều là từ hắn cái này thi tập bên trong ăn cắp bản quyền. Hắn nói ngươi là đổi mấy chữ tử, sau đó ở bên ngoài nói thành là ngươi viết. Diệp Phàm sững sờ dưới, cầm qua quyển sách lật một cái, phía trên này là dùng bút lông viết một bài bài thơ tử, tiểu chữ cũng khá tinh xảo. Trong này, thình lình có lúc trước hắn đọc thuộc lòng qua Vĩnh Mai, Vọng Nguyệt Hoài cổ các loại thơ. Bất quá, mỗi một bài thơ tử, đều tiến hành sửa đổi, tỉ như đổi thành cái gì dịch ngoại đoạn kiều biên, đổi thành thành ngoại thủy kiều biên, hải thượng sinh minh nguyệt, đổi thành cổ hải sinh minh nguyệt. Cơ bên trên, đều là đem Diệp Phàm những này thi từ bên trong, một số đại chúng cũng không rõ ràng hàm nghĩa từ ngữ, đổi thành cái thế giới này tương đối dễ hiểu sự vật, địa điểm cùng điển tịch. Về phần trong sách còn lại mấy cái bên kia thi từ, đoán chừng thật sự là hắn viết, Diệp Phàm cũng chưa từng thấy qua, nhưng hiển nhiên là cố ý lăn lộn cùng một chỗ, chép thành một thi tập. Diệp Phàm im lặng, còn tưởng rằng thật ra hỏa này có chứng cứ. Đây không phải trái lại tại sao chép hắn sao vừa ăn cướp vừa la làng. Chương 1965, nhìn không thấu. 1965. Ngươi nói ta chép ngươi những này thi tử, đều không truyền đi, ta làm sao chép? Diệp Phàm không khỏi đều để, người này cũng thật có ý tứ. Tô Họa Phiến bình tĩnh lắc đầu, cái này trong hoàng thành người nào không biết, ta phủ thượng văn nhân mặc khách lui tới rất nhiều, ta ngâm thơ viết lời, uống rượu hát vang, cũng tử không tị hiểm. Nếu thật là truy tra, là ai trộm những này thi tử, công tử cũng xác thực không có cách nào truy cứu, dù sao lui tới văn nhân thực sự quá nhiều, dù là ta phủ thượng người hầu nha hoàn đều có thể đọc thuộc lòng lời thi tử. Trước kia liền từng có mấy lần, ta thi tử bị người truyền đi, có ham danh lợi người, mạo danh thay thế sự tình, nhưng công tử cũng lười quá nhiều so đo, về sau có chút, cũng đã tra ra manh mối. Lần này, nếu không có ngươi ăn cắp bản quyền quá nhiều, lại huyên náo như thế xôn xao, công tử cũng sẽ không trực tiếp tại công đường điểm phá. Ngươi nói bậy. Ai có thể chứng minh cái này thi tử viết tại ta đại ca ngâm tụng trước đó? Huống chi ta đại ca là gặp được đón dâu, môn yến những này tình cảnh, lâm tràng làm thơ, chẳng lẽ còn có thể trùng hợp đều đối đầu? Diệp Vãn Tình bất mãn nói. Tô Họa Phiến sắc mặt nghiêm, cười lạnh nói, Tô mỗ người sở tác thi tử rất nhiều, hắn chỉ là vừa tốt chọn mấy cái thủ nói ra. Có cái gì kỳ quái? Làm sao, chẳng lẽ còn là ta Tô mỗ người ăn cắp bản quyền hắn thi tử không thành? Ta Tô Họa Phiến 10 tuổi ra thi tập thời điểm, xin hỏi Diệp Phò Mã đang làm cái gì, có thể có cái gì tác phẩm ra đời? Cưới trưởng công chủ trước kia, theo Tô mỗ người biết, giống như và thơ văn giới không hề quan hệ đi. Đột nhiên, không chỉ có từ không tới có, còn có thể làm ra những này tuyệt hảo thi tử, chỉ sợ hơi có chút trí tuệ người đều sẽ không dễ dàng tin tưởng đi. Lời này vừa nói ra, hiện trường mấy trăm cái thiên vấn học phủ thầy trò, cũng đều là nhao nhao gật đầu đồng ý. Ủng hộ Tô học trưởng. Tô học trưởng chính là hoàng thành đệ nhất tài tử, còn cần nghi vấn sao? Không tệ, khẳng định là đọc thuộc lòng lời Tô học trưởng thi tử, vừa vặn dùng tới. Hiện trường lời nữ sinh không kịp chờ đợi bắt đầu lên tiếng ủng hộ, Diệp Phàm đột nhiên khởi thế, lại là thi tử hồng biến đại trưng. Lại là ngự tứ thần y phò mã tên, thực sự như trước kia phế vật hình tượng chênh lệch quá lớn. Sở dĩ, mọi người liền đối Diệp Phàm một ít thành tích, rất có hoài nghi. So sánh dưới, Tô Họa Phiến cái này thi tập tuy nhiên không tính là bằng chứng, có thể phần lớn người, còn thi nguyện ý tin tưởng, những này thi tử là hoàng thành đệ nhất tài tử sáng tạo. Các ngươi đều là vọng thêm suy đoán. Căn này không tính chứng cứ. Diệp Vãn Tình đều gấp đến độ muốn khóc, thân thể run nhẹ nhẹ. Diệp Phàm lại là đưa tay nhẹ nhàng ôm muội muội vai, vỗ vỗ, một mặt lạnh nhạt cười nói, không sao, thanh giả tự thanh, nhà chúng ta đi thôi, tùy tiện bọn họ nói thế nào. Diệp Phàm cũng không muốn cùng Tô Họa Phiến tranh luận, hắn nếu không có muốn tranh cao thấp, hoàn toàn có thể đọc thuộc lòng hàng trăm hàng ngàn danh thiên thi tử. Thế nhưng là cái này có ý nghĩa gì? Mình quả thật là mượn dùng cổ đại văn hào thi tử, lại không phải mình bản gốc, mượn tới cho mình dựng danh, hắn không hứng thú. Huống chi, chính mình thi tử cho dù tốt, cũng vô pháp chứng minh Tô Họa Phiến cái này thi tập cũng là giả. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Tô Họa Phiến cũng không đốc, hắn tự nhiên là biết, dư luận khẳng định là khuynh hướng hắn, cho nên mới dám dạng này tùy tiện xuất ra một tính không được chứng cứ thi tập tới. Đại ca trong lòng ta khó chịu. Bọn họ dựa vào cái gì nói như vậy? Ngươi Diệp Vãn Tình nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, khí khổ nói. Ai nha, coi như ta làm thơ không có hắn lợi hại, nhưng ta y thuật tổng mạnh hơn hắn đi, có một dạng lợi hại là được. Diệp Phàm cười an ủi. Nha đầu, đi nhanh lên đi. Nơi này là Thiên Vấn Học Phủ. Người ta địa bàn, chạy là thượng sách ra. Diệp Đan Thanh nhỏ giọng thúc giục nói. Diệp Vãn Tình không có cách, đành phải cùng theo một lúc muốn rời khỏi. Nàng biết, như thế vừa đi, trên Inter khẳng định phải truyền ra tin tức, Diệp Phàm liền thành một cái ăn cắp bản quyền người, đồng tặc, bị người chỗ trơ chẽn. Mặc dù nói, Tô Họa Phiến cũng không bỏ ra nổi 10 phần chứng cứ, sở dĩ Diệp Phàm không sẽ gặp phải tội phạt, nhưng Diệp Phàm vừa vặn đứng lên danh tiếng, xem như triệt để hủy. Cứ như vậy rời đi ngươi có hay không điểm cốt khí a? Một cái huyền chuyển giọng nữ truyền đến. Một bộ liều sắc đai lưng váy đầm, hất lên bộ màu trắng da lông áo khoác, mái tóc dùng màu sắc rực rỡ dây cột tóc chói cái đuôi ngựa, dẫm lên một đôi cao gót màu nâu nhạt dài. An mặc không giống bình thường dạ vị ương, xuất hiện đang giảng đường ngoài cửa. Vị này chú trọng hình tượng con chúa, hai bên còn cùng 4 cái tướng mạo bình thường, an mặc chỉnh tề nha hoàn, tựa như là đặc biệt vì làm nổi bật các nàng chủ tử mỹ mạo. Nhìn thấy dạ vị ương cũng tới, giảng đường trạ gì tổng lúc lại một lần nữa làm ồn đứng lên. Các học sinh hiển nhiên không nghĩ tới, Thiên Vấn tứ kiệt bên trong nhân khí tối cao 2 người, vậy mà đều đến hiện trường. Cái này cùng cốt khí có quan hệ gì, liền nói không rõ ràng sự tình, làm gì lãng phí thời gian? Diệp Phàm cười lắc đầu. Dạ vị ương có chút bất mãn, mắt lộ ra một vòng rảo hoạt nói, quận chúa vừa mới đều muốn phủ, nghe nói ngươi muốn tới cùng Tô Họa Phiến đối chất, mới cố ý đối diện xem liếc một chút. Ngươi thậm chí ngay cả giải thích đều không biện giải. Đây chẳng phải là nói rõ, ngươi thừa nhận chính mình là cái đồng tặc? Ngươi những thi tử kia tất cả đều là chép Tô Họa Phiến. Nếu là khác thi tử cũng liền thôi, ngươi đón dâu thời điểm, đồng thi làm thi tử chẳng lẽ cũng là chép hắn? Vậy coi như là khi quân chi tội, ngươi nghĩ rõ ràng à? Diệp Phàm nhíu mày, quận chúa này không phải cho hắn ở không đi gây sự à? Không phải đem sự tình nói đến nghiêm trọng như vậy. Như thế nói đến, chuyện này thật đúng là không thể xử lý quá tùy tiện. Không phải vậy chẳng khác gì là lừa gạt Minh Đức Đế, hội náo ra càng nhiều vấn đề. Hiện trường không ít học sinh đã ồn ào, nhao nhao chào cười rộ lên, muốn nhìn một chút Diệp Phàm làm sao bây giờ. Vị ương quận chúa, ta nhìn liền không nên làm khó Diệp Phò Mã, này mấy cái bài thơ, coi như Tô Mỗ người tiến hắn, người sáng tác tên tuổi, coi như tại trên đầu của hắn đi Tô Họa Phiến một phái tiêu sái tư thái cười nói. Dạ vị ương nói thẳng. Ngươi nói đưa liền đưa, ngươi coi thánh thượng trước mặt đồng thi là trò đùa. Là chính là, không phải cũng không phải là, ai là đồng tặc, hôm nay phải nói cái rõ ràng. Ngươi cứ nói đi Diệp Phò Mã, Diệp đại thần y gì. Diệp Phàm nhìn thấy dạ vị ương này một mặt e sợ cho thiên hạ bất loạn thần thái, thật không biết mình chỗ nào trêu chọc nàng. Muốn hắn nói những này thi từ là mình, hắn nói không nên lời. Nhưng nói không phải mình, cũng không được, hội rơi nhân khẩu lưỡi. Suy nghĩ một hồi, Diệp Phàm ngẩng đầu, đưa lưng về phía một giảng đường thầy trò, dùng mấy phần bất đắc dĩ cùng cảm khái ngữ điệu, ngâm tụng nói. Nếu đem phú quý so nghèo hèn, một tại đất bằng một ở trên trời. Nếu đem bần xe ngựa, hắn đến khu trì ta phải nhàn. Người khác cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Không thấy năm lăng hảo kiệt mộ, vô hoa không tiểu quốc làm ruộng. Một đoạn đường dần đào hoa an ca, từ Diệp Phàm trong miệng êm thai nói ra, toàn trường lâm vào một mảnh không khỏi yên tĩnh. Có người lâm vào suy tư, có người thì là hồn nhiên giật mình, có thì là ánh mắt tỏa sáng. Tô Họa Phiến trong miệng nói lẩm bẩm, trong mắt chuyển động, mi đầu nhíu chặt, siết chặt phiến tử. Dạ Vị Ương thì hơi hơi trầm ngâm về sau, khoe miệng nổi lên một vòng mê người mỉm cười, nhìn lấy Diệp Phàm ánh mắt, nhiều mấy phần hứng thú. Diệp Phàm không có trực tiếp đáp bọn họ nghi vấn, mà chính là dùng dạng này một đoạn thơ, hiện ra một loại không màng danh lợi, không nguyện ý phản ứng thế tục siêu thoát tâm cảnh. Hắn không nguyện ý cùng thế nhân phân cao thấp, hắn cảnh giới, cũng không cần cùng mỗi người nhiều lời. Nếu là Diệp Phàm trực tiếp nói như vậy, hiện trường những người này tự nhiên khịt mũi coi thường, có thể thông qua dạng này một đoạn thiên cổ câu hay để diễn tả, tất cả mọi người không chịu đến rung động. Diệp Phàm gặp hiện trường rốt cục an tĩnh lại, một đám người dùng phức tạp ánh mắt nhìn qua hắn, thở phào, biết xem như bãi bình. Cái này thơ lại tên gọi là gì? Dạ Vị Ương hỏi. Ta nào biết được, Diệp Phàm quay người, chỉ Tô Họa Phiến, các ngươi có thể hỏi một chút hắn, không chừng cũng là hắn viết. Nói xong, Diệp Phàm không nói thêm lời, mang theo Diệp Vãn Tỉnh cùng Diệp Đan Thanh, nên ngang rời đi. Hiện trường một mảnh thật lâu yên tĩnh, một đám người cũng đã không hiểu rõ, đến cùng cái gì, ngờ vực vô căn cứ nổi lên bốn phía. Tô Họa Phiến khỏe miệng hiện ra một tia thong dong bình tĩnh mỉm cười, tựa như căn bản không thèm để ý, nhưng hắn đáy mắt chỗ sâu, lại lộ ra thấy lạnh cả người. Chương 1966, Khách Quý. 1966. Hầu phủ trên đường, Diệp Vãn Tình đầy mắt là ngôi sao nhỏ, sùng bái mà nhìn xem Diệp Phàm. Đại ca, ngươi vừa rồi này bài thơ quá lợi hại. Tất cả đều bị ngươi trấn trụ. Xem bọn hắn lại hoài nghi ngươi tài hoa. Diệp Vãn Tình hưng phấn mà nói ra. Diệp Phàm đưa tay xoa bóp muội muội mũi ngọc, ngươi nhà ngươi, lần sau đừng như vậy, bọn họ nói liền để bọn hắn đi nói, cũng sẽ không thiếu khối thịt. A, ta biết Diệp Vãn Tình túi đầu nhận sai, nhưng đến cùng có thể hay không nghe vào, liền một cái khác sự tình. Diệp Phàm kỳ thực cũng minh bạch, nếu có người như thế chửi bới mình tại hồ thân nhân, hắn cũng sẽ đứng ra, sở dĩ cũng không trách nha đầu này. Hắc hắc, ta vẫn luôn có nghe đồn, nói Tô Họa Phiến phủ thượng hưu chiêu rất nhiều khổ hàn bình dân học sinh, giúp hắn làm thơ viết lời, phổ nhạc vẽ tranh. Sau đó đối ngoại tuyên bố, hắn là ưa thích kết giao văn nhân mà khách, còn chiêu hiền đại sĩ, luận mới bất luận xuất thân. Kỳ thực đều là ngụy trang, rất nhiều người tác phẩm, tất cả đều quan tên hắn phát biểu ra ngoài, sở dĩ hắn mới tác phẩm rất nhiều. Vẫn cho là nghe đồn, dù sao ta gặp qua Tô Họa Phiến tại chỗ làm thơ, vậy mực, hắn là có chân tài thực học. Nhưng hôm nay như thế xem xét, nghe đồn có thể là có chút đạo lý, đoán chừng hắn có chút tác phẩm, xác thực không là chính hắn. Đoán chừng là những người kia cũng biết, không thể trêu vào Tô Họa Phiến, mà lại mọi người cũng sẽ không tin tưởng, mới không ai nói ra. Diệp Đan Thanh sờ lên cằm phân tích nói. Diệp Vãn Tình ghét bỏ nói. Ngươi vừa rồi tại sao không nói đồ hèn nhát? Ngươi nha đầu này thiên vấn học phủ bên trong, ngươi muốn công khai cùng thiên vấn tứ kiệt phân cao thấp muốn chết ta. Diệp Đan Thanh giải thích. Coi như ở bên ngoài, ngươi cũng không dám nha. Ta là không dám. Ha ha. Một đường hoan thanh tiếu ngữ, đến hồi phủ, đã thấy ngoài cửa vậy mà ngừng hai chiếc khách mời xe. Đi vào phòng khách, phát hiện Tô Khinh Tuyết đang tiếp đại khách mời. Diệp Phò Mã. Ngươi có thể tính đến. Ô Đình Đế Quốc Đại sứ Ba Lê Vạ Đờ, một mặt cao hứng đứng dậy. Ở bên cạnh hắn, một người mặc trường bào màu đen, hình dạng thường thường trung niên nam tử, mang theo một cái thanh tú tiểu cô nương, cũng đứng dậy theo. Diệp Phàm cũng nhìn không ra nam tử mặc áo đen này tu vi, nhưng cảm giác hẳn là hắn có làm dùng cái gì ẩn giấu tu vi pháp môn. Ba Lê Vạ Đờ đặc sứ. Diệp Đan Thanh cùng Diệp Vãn Tình thì đều rất lợi hại kinh ngạc. Dù sao Ổ Đỉnh Đế Quốc Sứ Thần, xem như tại Hoàng Thành có được đặc biệt địa vị nhân vật, bình thường quan viên gặp hắn đều rất lợi hại cung kính. Đột nhiên ban đêm tới, lại là bái phỏng Diệp Phàm, quả thực có mặt mũi. Diệp Phàm lại tương đối tùy ý, hắn hiện tại đã đến Minh Đức Đế đặc cách, không cần quan tâm lễ tiết, sở dĩ liền rất tự nhiên hỏi, làm gì, tìm ta có chuyện gì. Cái này một thái độ, nhất thời nhượng Diệp Vãn Tình bọn người lại lần nữa bóp đem mồ hôi. Tô Khinh Tuyết cũng không có cách nào cười khổ. Ba Lê Vạ Đở cũng không ngại, bận điệu giới thiệu bên cạnh nam tử áo đen cùng tiểu cô nương. Diệp Phó Mã, vị này là ta tại Hoàng Thành hảo bằng hữu, Đồ Nhạc đại nhân, còn có hắn Thiên Kim, Đồ Tử Kiều. Đồ Nhạc đại nhân, ảnh vệ tổng chỉ huy Đồ Ngọn Núi. Diệp Vãn Tình tiếng kinh hô. Diệp Phàm nghi hoặc, cái gì ảnh vệ? Cũng là đại trưng tình báo cơ cấu. Độc lập với binh bộ bên ngoài, có được độc lập binh khí khố, xe ngựa ở giữa. Từ trước hoàng đế tin cậy nhất người, tài năng đảm nhiệm ảnh vệ tổng chỉ huy. Đồ Nhạc đại nhân ban đầu là trên chiến trường đã cứu bệ hạ 3 lần tính mạng. Thế nhưng là thân tín trong thân tín. Rất ít lộ diện. Diệp Đan Thanh bận bịu nhỏ giọng giới thiệu nói. Diệp Phàm giật mình, nguyên lai là gián điệp đầu lĩnh, khó trách như thế nội liễm điệu thấp, tu vi đều không hiện ra. Có thể nhân vật như vậy, ấn lý thuyết là tại đại trưng ảnh hưởng rất lớn, hắn khẳng định nắm giữ trong tay đại lượng bí mật, làm sao lại cố ý đến trấn Bắc Hầu phủ bái phòng hắn. Đồ đại nhân có chuyện gì không? Diệp Phàm hỏi. Đồ Ngọn Núi nhìn qua Diệp Phàm, mặt không biểu tình, trong mắt cũng nhìn không ra bất luận cái gì thần sắc, phảng phất là một đầu nhân. Nhìn kỹ Diệp Phàm một hồi, tựa hồ phát hiện nhìn không ra cái gì, Đồ Ngọn Núi mới dùng mang theo khàn khàn tiếng nói ra. Nghe Ba Lê Vạ Đờ đại sứ nói, Diệp Phò Mã y y thuật đến. Tiểu nữ thở nhỏ hoạn hữu tâm miệng ẩn tật, bốn phía cầu y thì không được trị, muốn mời Phò Mã nhìn xem. Xem bệnh Diệp Phàm cuối cùng hiểu được, cũng không có nói thêm cái gì, đi qua cười nói, từ nhỏ nhắn xinh xắn tỉ, ngươi là vấn đề gì nói cho ta một chút. Đồ Tử Kiều rất ngoan ngoãn mà hành lễ, nói, Diệp Phò Mã Tử Kiều từ nhỏ tim hội lòng buồn bực, con đau, một khi tu luyện, kịch liệt đau nhức vô cùng. Ta nữ nhi này, có mấy lần ngất đi, kém chút không thể tỉnh lại, còn mời Phò Mã trần bệnh, Đồ Ngọn Núi nói. Diệp Phàm suy nghĩ một lát, lại để cho Đồ Tử Kiều ngồi xuống, cho nàng tay cầm mạch, đồng thời dùng thần thức dò xét tra một chút nàng trái tim. Rất nhanh, Diệp Phàm trong lòng hiểu rõ, nói, lệnh nữ động mạch chủ cánh kết cấu tiên thiên tính dị thường, động mạch chủ cánh chật hẹp sở dĩ đôi máu chảy sinh ra tắc. Tu luyện một khi khiến cho khí huyết gia tốc, liền sẽ để nàng kịch liệt đau nhức vô cùng, thậm chí ngất, mạch máu bạo liệt mà chết, không có ra đại sự, thật sự là may mắn. Ba Lê Vạ Đờ ở bên cạnh vội vàng gật đầu, đúng đúng, ta muốn cũng là như thế sự tình. Nhưng bây giờ không có cái gì kỹ thuật, có thể trị hết này bệnh táo bón A. Diệp Phàm một mặt kinh ngạc, cái gì thủ thuật này các ngươi cũng làm không cái này, nhưng so sánh Tô Tiêu Hoàng Tử phẫu thuật đơn giản nhiều á. Trên địa cầu, Diệp Phàm cảm thấy đây chính là trái tim ngoại khoa tiểu thủ thuật. Nghe xong lời này, Đồ Ngọn Núi trong mắt khó được lộ ra một vòng tinh mang, trầm giọng nói, Diệp Phò Mã, chuyện này là thật, ngươi thật có thể chữa trị tiểu nữ. Diệp Phàm gật gật đầu, có thể a, chỉ là khả năng cần chuẩn bị điểm tài liệu, đoán chừng phải nhượng Sở Quốc Sư giúp một chút. Đồ Ngọn Núi hít vào một hơi, nghiêm mặt nói, Diệp Phò Mã, Đồ Mỗ cả đời cựu địch vô số. Thê tử năm đó lọt vào cựu gia ám sát, lúc gần đi chỉ cầu ta chiếu cố tốt duy nhất nữ nhi. Có thể những năm gần đây, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nữ nhi chịu khổ, bất lực. Tử Kiêu nếu có thể khỏi hẳn, như cái chính thường thế gia nữ tử tu luyện, thành ra, phần này đại ân, ta Đồ Ngọn Núi sẽ làm suốt đời khó quên. Chỉ cần không vi phạm bệ hạ cùng đại trưng lợi ích, về sau có dùng đến lấy Đồ Mỗ, phạm vi năng lực bên trong, cứ mở miệng. Ở bên Tô Khinh Tuyết, Diệp Vãn Tình cùng Diệp Đan Thanh các loại, đều là nghe được một trận giật mình. Bọn họ rất rõ ràng, làm cho ảnh vệ tổng chỉ huy Đồ Ngọn Núi nợ nhân tình, là nặng bao nhiêu phân lượng. Lấy Đồ Ngọn Núi tại triều đình đặc thù địa vị, đơn giản có thể bù đắp được một mặt miễn tử kim bài. Thế nhưng là, đại kỳ ngộ, cũng nương theo lấy đại phong hiểm vạn nhất chỉ không hết Đồ Tử Kiều, coi như phiền phức đại. Diệp Phàm lại là không có nghĩ quá nhiều, cười lắc đầu nói. Đồ đại nhân, ngươi tìm ta cho tử nhỏ nhắn xinh xắn tỉ chữa bệnh, nàng là người bệnh, ta là thầy thuốc. Ta có thể trị hết nàng, tự nhiên hết sức nỗ lực, chưa nói tới ân tình không ân tình. Đồ Ngọn Núi ngoài ý muốn nhìn lấy Diệp Phàm, Diệp Phò Mã chi hung hoài, ngược lại là lộ ra Đồ mẫu người nhỏ hẹp. Ta liền nói, Đồ Nhạc huynh, Diệp Phò Mã làm việc tùy tính, không phải quá so đo người, ngươi cứ việc yên tâm đi, hắn sẽ không ăn nói lung tung. Lần này có phải hay không hẳn là cảm tạ ta, hảo hảo mời ta uống một hồi Ba Lê Vạ Đờ vội vàng tranh công nói. Đồ Ngọn Núi cũng khỏe miệng động dưới, gật gật đầu. Sau đó, chỉ còn lại đàm phẫu thuật cụ thể an bài, Diệp Phàm cùng Sở Vân Giao liên hệ dưới, chuẩn bị tài liệu đại khái là 2 ngày thời gian, ngày kia liền có thể qua ổ đỉnh đế quốc sử quán trong bệnh viện làm giải phẫu. Chờ hết thệ thỏa đáng, Diệp Phàm mới đưa đầu ngọn núi cùng ba lê vạ đỡ đi ra ngoài. Trước khi đi, Diệp Phàm có chút lo lắng mà đối ba lê vạ đỡ nói, đặc sứ, tuy nhiên ta nguyện ý thay người chữa bệnh, nhưng ta cũng không phải văn năng, lần này vừa vặn tử nhỏ nhắn xinh xắn tỷ phẫu thuật ta có thể làm. Về sau nếu là khác nghi nan tạp chứng gì, người khác trực tiếp đóng cửa lại, trước lên tiếng kêu gọi. Diệp Phàm thế nhưng là còn muốn vội vàng nhìn sách thuốc, bang Tô Khinh Tuyết chữa bệnh, cũng không thể vẫn bận khắp nơi làm giải phẫu. Diệp Phò Mã yên tâm, ta sẽ không để cho Phò Mã khó làm, ba Lê và Đở cũng là nhân tình, lập tức cười đáp ứng. Chờ khách nhân đưa đi về sau, Diệp Phàm quay người lại, phát hiện Tô Khinh Tuyết chính nhận ý đưa tình, rất là vui mừng nhìn qua hắn. Tiểu Tuyết, làm sao là cảm thấy ta rất lợi hại không tầm thường a? Diệp Phàm khẽ cười nói. Tô Khinh Tuyết không phủ nhận gật đầu, tiến lên kéo lại Diệp Phàm cánh tay, phu quân ngươi biết không, kỳ thực hồng hoang thế giới, nhiều nhất vẫn là con em bình dân, bọn họ không có tu luyện thiên phú, sinh bệnh thường xuyên trị không hết. Coi như thiên tuyển giả, thị tộc trong, cũng có rất nhiều tộc nhân, từ nhỏ thân thể hoạn tật bệnh, không có cách nào tu luyện, tựa như Tiêu, từ nhỏ nhắn xinh xắn tỉ như thế, bọn họ coi như thân ở hoàng tộc, thế ra, cũng chỉ hội càng thêm thống khổ. Ta nhìn thấy phu quân có thể trị hết bọn họ, cho bọn hắn tân sinh đã cảm thấy phu quân sở tác sở vi, thật thật vĩ đại, vi phu quân cảm thấy kiêu ngạo. Diệp Phàm lâm vào trầm mặc, nguyên lai, cái thế giới này độ cao phát đạt, sáng chói tu luyện văn minh phía sau, lại là tàn khốc như vậy hiện thực. Đột nhiên, trước mắt bay xuống tiếp theo chút trắng nhung nhung đổ, vật. Diệp Phàm ngẩng đầu, mênh mông bay phất phơ, từ trong bầu trời đêm rơi xuống. Phu quân, tuyết rơi. Đúng vậy a. Nhìn qua ở cái thế giới này trận tuyết rơi đầu tiên, Diệp Phàm ánh mắt, thâm thúy như tinh không. Chương 1967, nước cùng dầu. 1967. Bồi tiếp Tô Khinh Tuyết cùng một chỗ cho hậu hoa viên một số hoa cỏ làm tốt phòng đóng băng biện pháp về sau, tiểu hai vợ chồng trò chuyện một ít ngày. Tô Khinh Tuyết không bao lâu liền buồn ngủ, Diệp Phàm nhìn nàng tay chân đều rét lạnh, trong phòng gió mát thiết bị cũng không được việc. Thế là liền đi đánh một chậu nước nóng, định cho nàng ngâm chân. Đến, ta cho công chúa phu nhân xoa bóp chân, thư trải qua lưu thông máu, Diệp Phàm nâng lên nữ nhân một cái trắng nón nà bàn chân, liền muốn theo huyệt vị. Tô Khinh Tuyết liên tục không ngừng thu, lắc đầu nói, không thể, phu quân cũng không phải hạ nhân, có thể nào cho thiếp thân theo chân. Diệp Phàm cười nói, cái này có quan hệ gì cho phu nhân ta theo chân, ta vui lòng a. Không được bực này việc nặng. Có thể nào nhượng phu quân làm, thiếp thân phao một chút nước nóng liền tốt, Tô Khinh Tuyết không bỏ được. Diệp Phàm giả không chứa đầy nói, tiểu tuyết, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta sở di chân đều không cho ta đụng? Không phải. Tô Khinh Tuyết bận bịu vội vã giải thích nói, phu quân tay là muốn làm tuyệt thế thi văn, hành y y tế thế, về sau là muốn làm đại sự, sao có thể dùng để theo chân, chẳng phải là làm bẩn phu quân đôi tay này. Diệp Phàm chật chật miệng. Ta liền thê tử chân đều sờ không tới, còn làm cái đại sự gì? Khó được tìm tới thời cơ, có thể cùng ngươi thân cận, ngươi thậm chí ngay cả chân đều không cho ta đụng, thật thương tâm. Nói xong, không chờ Tô Khinh Tuyết kịp phản ứng, Diệp Phàm đã một thanh cầm bước lên nữ nhân bàn chân, theo huyệt vị, ấn đi lên. Anh! Nữ nhân phát ra một tiếng kìm lòng không được giọng mũi, tựa hồ là dễ chịu, lại như là bị kích thích đến. Rơi vào Diệp Phàm trong thai. Nhượng hắn không khỏi xương cốt tê dại, trợn tròn cả mắt. Quả nhiên, liên loại này gọi tiếng, đều cùng nguyên lai Tô Khinh Tuyết giống như lúc A. Tô Khinh Tuyết tựa hồ cũng ý thức được, chính mình phát ra âm thanh quá rõ ràng, khuôn mặt hiển hiện một vòng đào hồng, tiểu diễm ướt át mà cúi đầu. Diệp Phàm làm bộ điềm nhiên như không có việc gì, tiếp tục bắt đầu theo, bất quá lần này động tác càng nhẹ nhàng một số. Tô Khinh Tuyết cuối cùng có thể khống chế lại, tuy nhiên ngẫu nhiên phát ra chút giọng mũi. Nhưng không phải lớn tiếng như vậy. Dễ chịu đi có phải hay không toàn thân đều nóng đứng lên? Diệp Phàm ngẩng đầu cười hỏi. Ừ, Tô Khinh Tuyết gật đầu, một đôi nước trong mắt tràn đầy đưa tình nhu tình, nhưng lại có một tia khổ sở. Phu quân ngươi vẫn là không muốn đối thiếp thân quá tốt, không phải vậy 2 năm sau, thiếp thân hội không bỏ được đi, hội càng khổ sở hơn. Diệp Phàm chau mày, nói cái gì ngốc lời nói loại tình huống đó sẽ không phát sinh. Không cho phép sách loại này suối quẻ sự tình. Nữ nhân trầm mặt xuống, không nói nữa. Bóp xong chân, lau khô, Diệp Phàm nhượng Tô Khinh Tuyết nằm tiến ổ chăn về sau, bưng buồn dự định ra ngoài. Tô Khinh Tuyết trần chờ dưới, nhỏ bé yếu ớt im lặng hỏi, phu quân, ngươi có muốn hay không đêm nay ở cái này phòng? Diệp Phàm thân thể ngừng lại, nội tâm một trận dãy rủa. Hắn kỳ thực có thể ở, cũng không phải là nói không chế không nổi chính mình, coi như bên người ngủ cái thiên tiên, hắn cũng sẽ không bỏ được thương tổn người yêu. Hờ tờ tờ. Ê, để đọc chuyện thế nhưng là, hắn nhất định phải nắm chặt ban đêm thời gian tu luyện, học tập làm trưởng xa cân nhắc, tạm thời vẫn là chớ cùng Tô Khinh Tuyết ngủ tương đối tốt. Vẫn là không, ta sợ cầm giữ không được, Diệp Phàm đầu nháy mắt mấy cái, dù sao nhà ta công chúa con dâu quá đẹp. Tô Khinh Tuyết đem mặt vùi vào chăn mền, phu quân chỉ sẽ nói đùa. Kỳ thực nữ nhân cũng rất lợi hại tâm thần bất định, nếu không có Diệp Phàm đối nàng quá tốt, kìm lòng không được thốt ra, nàng bình thường cũng sẽ không mở cái miệng này, nhưng Diệp Phàm đã từ chối nhã nhặn, này nàng cũng không nói thêm gì nữa. Đi chính mình viện tử trên đường, Diệp Phàm nhìn mắt trong viện ao nhỏ. Tuyết hoa rơi vào trong nước hồ, bao phủ, biến mất không thấy gì nữa. Khoe miệng của hắn nổi lên một tia tự rêu ý cười, chính mình tạo nên nghĩ đến, làm sao như thế không nhớ lâu đâu. Đến trong phòng về sau, Diệp Phàm ngưng thần tinh khí, xếp bằng ở giường nằm bên trên, bắt đầu lại một lần nữa kết đan. Bất quá, lần này hắn không tiếp tục dựa theo thường quy tu luyện con đường, đem chân nguyên không ngừng xoay tròn ngưng tụ, hóa thành một hạt nội đan. Hắn mạch suy nghĩ, đổi thành lúc trước ngưng tụ kiếm ý kim đan lúc, loại kia đem nội đan tưởng tượng thành lưu động dịch thể, trong đan điền không khô chuyển trạng thái. Là, hắn muốn kết trạng thái dịch nội đan. Hôm nay nhìn thấy bầu trời phiêu tuyết ngáy mắt, Diệp Phàm liền có dạng này cách nghĩ. Tuyết cũng tốt, băng cũng tốt, đều là nước. Băng tuyết coi như hòa tan, cũng không có nghĩa là biến mất. Chân nguyên cũng tốt, kiếm ý cũng tốt, đều là năng lượng. Coi như nội đan biến thành nước, cùng kiếm ý kim đan lăn lộn cùng một chỗ, có thể cũng đều là năng lượng a. Tại sao mình nhất định phải nghĩ đến, không cho kiếm ý kim đan phá hủy nội đan, mà không phải trực tiếp nhượng nội đan biến thành trạng thái dịch, khiến cho vô pháp bị phá hủy đâu? Xác thực, kiếm ý kim đan lực sát thương quá lớn, quá mức bá đạo, chân nguyên kia nội đan gánh không được, nhưng có thể tránh a. Thủy vô thường hình, lợi dụng trạng thái dịch đặc tính, chẳng phải vô pháp bị phá hủy a? Có lần thứ nhất trạng thái dịch kết đan kinh nghiệm, Diệp Phàm lần này ngược lại thông thạo, thôi động thiên nhất sinh thủy, rất mau tiến vào trạng thái. Hồng hoang thế giới linh khí không bình thường dồi dào, sở dĩ hút thu lại cũng rất nhẹ nhàng. Liên tục không ngừng linh khí hóa thành chân nguyên, tiến vào đan điền về sau, thông qua Diệp Phàm độc hữu cực hạn áp xúc phương pháp, dần dần xuất hiện trạng thái dịch chân nguyên. Đồng thời, trạng thái dịch kiếm ý lại bắt đầu không ngừng phá hư. Dù sao cũng là càng có lực sát thương trạng thái dịch năng lượng, những này trung chính bình thản chân nguyên, gặp được kiếm ý liền bị nhanh chóng phá tan. Nhưng là, lần này, bởi vì đồng dạng là trạng thái dịch quan hệ, một bộ phận trạng thái dịch chân nguyên vẫn là không có bị hoàn toàn tiêu diệt, trong đan điền tứ tán chạy trốn. Diệp Phàm hết sức chăm chú, dẫn dắt đến những cái kia còn sống xuống tới trạng thái dịch chân nguyên, không ngừng mà hội tụ, khiến cho lớn mạnh. Trạng thái dịch chân nguyên kim đan hình thức ban đầu, liền cùng tham cật xà, hấp thu dọn dọt chân nguyên, trong đan điền dần dần trưởng thành. Diệp Phàm việc của mình trước cũng không nghĩ tới là, bởi vì có kiếm ý kim đan cái này ác bá tồn tại, khiến cho chân nguyên kim đan tại ngưng kết quá trình bên trong, rất tự nhiên để bạt phẩm chất. Giống như là từ vạn quân từ đó, đem một vài lão nhược bệnh tàn, không hợp cách loại bỏ, có thể tại kiếm ý kim đan thí luyện sống sót, ngược lại là tránh thức ưu tú nhất tinh nhuệ. Mấy canh giờ qua đi, Diệp Phàm trong đan điển, một cỗ so kim sắc trạng thái dịch kiếm ý, tương đối muốn nhan sắc nhạt một điểm, lộ ra một tia trắng muốt trạng thái dịch năng lượng, rốt cục ổn định. Tuy nhiên kiếm ý kim đan vẫn là sẽ đem cỗ này dịch thể tách ra, nhưng cũng chỉ là tản ra mà thôi, cũng không có cách nào tránh thức khiến cho tiêu tán. Diệp Phàm trước tiên, cũng cảm giác lấy giống như là thủy cùng dầu. Kiếm ý là nước, chân nguyên là dầu. Mật độ đại thủy, tuy nhiên đem dầu xoắn nát, nhưng dầu lại như cũ tồn tại, hơn nữa còn là có thể ngưng kết cùng một chỗ. Đồng thời những này dầu, là chân chính thông qua vô song kiếm ý thí luyện, còn sống sót siêu cấp tinh nhuệ. Cái này hoàn toàn cũng thể hiện ra kiếm ý công kích tính, cùng thiên nhất sinh thủy muốn biểu hiện phong phú toàn diện, vòng đi vòng lại. Cái này chân nguyên kết đan, quả nhiên không như kiếm ý kết đan lợi hại a. Diệp Phàm cảm thụ chính mình trạng thái dịch chân nguyên kim đan, cảm thấy lực sát thương phương diện, thực sự kém kiếm ý kim đan quá nhiều. Mặc dù Diệp Phàm cái này chân nguyên kim đan phẩm chất, bởi vì tầng tầng sàng chọn quan hệ, kỳ thực đã là cực phẩm nhất kết đan, chiến đấu lực ý hải nguyên vẫn là kém xa. Kiếm ý kim đan, khiến cho hắn dù là không giải thể, bình thường trạng thái vô song kiếm ý, cũng có thể đối phó tố linh đỉnh phong đối thủ, trực tiếp vượt không biết bao nhiêu cấp, cũng là bá đạo như vậy. Bất quá, chân nguyên kết đan có thể giúp hắn kéo dài tuổi thọ, đồng thời có thể toàn phương diện đề bạt nguyên thần, thân thể tố chất, sức khôi phục, những này là kiếm ý vô pháp làm đến. Bản thân cảm giác được chân nguyên kết đan chỗ tốt, Diệp Phàm cảm thấy vẫn là có cần phải hai bút cùng vẽ tu luyện. Thành công kết đan, Diệp Phàm tâm tình không tệ, suy nghĩ Sở Vân Giao bên kia trọng lực huấn luyện phòng cũng nên tạo đến không sai biệt lắm, chính mình hôm nay hơn vạn học, định đi nhìn xem. Một hồi không có ở trọng lực hoàn cảnh luyện điên cuồng loạn vũ, hắn đã rất là ngứa. Như thường mà đi vào hiên viên học viện, đi vào tàng thư quán, vẫn là trống rông không có người nào. Đến giữa trưa thời điểm, chỉ còn Diệp Phàm một người ngồi ở bên trong đọc sách, quán bên ngoài lại là đi tới một cái tóc ngắn hôi y y, biểu lộ có chút nghiêm túc nam tử. Diệp Phàm nắm mắt, phát hiện là lần trước gặp qua một phó viện trưởng Trang Nghị, bởi vì lẫn nhau cũng không có ấn tượng gì tốt, Diệp Phàm liền tiếp tục túi đầu đọc sách. Trang Nghị cũng nhìn thấy Diệp Phàm, cau mày một cái, lại là đi tới thấp giọng lạnh lùng nói, Diệp Phàm, ngươi ở chỗ này làm gì? Diệp Phàm buồn bực, cái này vấn đề gì chỉ chính mình sách, đọc sách ra. Ừ, sách thuốc thật đúng là đem mình làm thần y. Trang Nghị một mặt khinh thường, khoát tay một cái nói, ngươi đi ra ngoài trước, qua nửa canh giờ lại đi vào. Chương 1968, ngươi nhớ kỹ. 1968. Diệp Phàm kỳ quái, gia hỏa này chẳng lẽ là tìm đến Phong Thanh Lan, nhưng lại sợ nói chuyện bị hắn nghe qua đều là người trưởng thành, cần thiết hay không? Ta nhìn ta sách, lại không ảnh hưởng ngươi, Diệp Phàm nói ra. Trang Nghị sắc mặt trầm xuống, ta để ngươi ra ngoài liền ra ngoài. Lúc nào đến phiên ngươi cùng ta có kẻ mặc cả. Mặc danh kỳ diệu Diệp Phàm không khỏi lắc đầu, hắn đều chẳng muốn cùng con hàng này nói nhảm nhiều, dứt khoát túi đầu tiếp tục xem sách. Trang Nghị gặp Diệp Phàm không để ý tới hắn, trong mắt tràn đầy lửa giận, hắn đường đường thiên tôn cường giả, vẫn là hiên viên viện phó, thực lực địa vị cùng tồn tại. Diệp Phàm liền xem như phó mã, cũng bất quá là trong mắt của hắn con kiến hôi, vậy mà không kiêng nể gì như thế. Ngươi dám không nhìn ta? Trang Nghị nghiến răng nghiến lợi. Diệp Phàm đảo sách, tiếp tục làm bút ký. Tốt tốt một cái Diệp phó mã, tiểu hầu gia gần nhất danh tiếng lớn, thật đem mình làm sự tình. Ngươi cho rằng có điểm thành tích nhỏ, liền có thể tại trước mặt viện trưởng không coi bề trên ra gì. Ta cho ngươi biết, ta không chỉ có là học viện phó viện trưởng, vẫn là thần long thị bên trong ngươi trưởng bối. Ngươi dám như thế bất kính, cẩn thận ta. Không đợi Trang Nghị nói xong, lầu hai lại truyền đến Phong Thanh Lan thanh âm. Ngươi muốn thế nào? Trang Nghị nhất thời sắc mặt cứng lại, quay người lộ ra một cái có chút ôn hòa nụ cười, nói, Thanh Lan, nhao nhao đến ngươi ta đang giáo huấn tiểu tử thúi này đâu. Nơi này là tàng thư quán, cấm đoán lớn tiếng ồn ào, Phong Thanh Lan hai tay ôm trước người, một mặt lạnh lùng nói. Đúng đúng ta đây không phải bị cái này không biết lớn nhỏ xú tiểu tử cho khi à, Thanh Lan ngươi đừng hiểu lầm, Trang Nghị cười tủm tỉm nói. Phong Thanh Lan thở dài, không có việc gì liền ra ngoài, đừng làm trở ngại học sinh học tập. Nói xong, nữ nhân liền muốn quay người văn phòng. Trang Nghị bận bịu hô, Thanh Lan. Ngươi nghe ta nói a, ta gọi điện thoại cho ngươi, ngươi cũng không tiếp, ta tìm ngươi có việc a. Chuyện gì? Phong Thanh Lan đứng vững cước bộ. Trang Nghị một mặt hiến bảo bộ dáng, lấy ra một xinh đẹp sứ, nói, gần nhất ta một hảo hữu từ 36 động thiên phúc địa trở về. Ta nắm hắn mua cái này một đường đan di ho a nở phái đầm ảnh linh tiên đan, có thể kéo dài tuổi thọ, tươi cười rạng rỡ, đối nữ tính tu luyện giả rất có ích lợi, ta muốn tặng cho ngươi. Phong Thanh Lan tuyệt nói, không cần, ngươi đi đi. Trang Nghị gặp giai nhân cái này không để ý tới hắn, nhất thời gấp, Thanh Lan. Nhiều năm như vậy, ngươi liền không thể cho ta một chút xíu hy vọng sao? Chẳng lẽ trong lòng ngươi còn? Phong Thanh Lan căn bản không có tiếp tục nghe ý tứ, trực tiếp đi vào văn phòng, đóng cửa lại. Trang Nghị thất vọng mất mát mà đứng tại chỗ, dần dần, trong mắt hiện hiện rất nhiều không cam lòng cùng buồn khổ, đầu nhìn lấy Diệp Phàm ánh mắt, cũng phá lệ lộ ra căm hận. Diệp Phàm trong lòng tự đủ ngươi tình địch cũng không phải ta, như thế chừng mắt ta làm gì. Phế vật ngươi nhớ kỹ Trang Nghị nói xong, quay người nhanh chân rời đi. Diệp Phàm lắc đầu, gia hỏa này kỳ thực cũng thẳng thảm, tốt xấu là cái thiên tôn, ái mộ Phong Thanh Lan nhiều năm như vậy, lại là không thu hoạch được gì. Chỉ cần hắn đừng quá mức, Diệp Phàm cũng là không thèm để ý hắn. Lúc chạm vào tối, Diệp Phàm trước thời gian điểm rời đi tàng thư quán, thẳng đến Sở Vân Giao quốc sư phủ. Lần này, quốc sư phủ hộ vệ đều đã không dám ngăn đón, thuận lợi liền đi vào nữ nhân trong phòng thí nghiệm. Sở Vân Giao chính tại máy vi tính phân tích thứ gì, không chớp mắt gõ đánh máy. Tiểu Giao Giao, trọng lực huấn luyện phòng thế nào? Diệp Phàm vừa vào nhà, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Liền biết ngươi hỏi tới cái này, Sở Vân Giao chỉ bên cạnh một cái ngân sắc chữ vật giới chỉ, nói, ở nơi này, ngươi trực tiếp liền giới chỉ mang đi đi. Huấn luyện phòng ta cho ngươi từng cường hóa, cực hạn có thể đến 1000 lần trọng lực, dựa vào là đại lượng hồng hoang gạch đá tài liệu, phương pháp sử dụng giống như lão. Ta chỉ gia tăng một cái sinh lý hệ thống theo dõi, một khi ngươi sinh mệnh xuất hiện nguy hiểm, hội tiến hành khẩn cấp tuyển hạng. Mặt khác, cái không gian này chiếc nhẫn là ta mới phát triển nghiên cứu, dung lượng so trên thị trường bất kỳ một cái nào đều lớn hơn, mà lại có thể cất giữ một số sinh vật. Cái gì có thể phóng sinh vật? Diệp Phàm ngạc nhiên, bởi vì không gian giới chỉ là thông qua bành trướng một bộ phận không gian kẽ nước, tiến hành chứa đựng. Sinh vật bình thường đều sẽ có sinh động từ trường, năng lượng ba động, những này sẽ ảnh hưởng đến không gian kẽ nước mở ra, sở dĩ cũng không có cách nào cất giữ. Đốt N. S vâng, nhưng sinh hoạt người vẫn là trang không, chỉ có thể chứa một ít sóng điện não từ trường yếu, một số tiểu động vật, hoặc là thực vật. Đương nhiên, đi ra thời điểm có chết hay không liền khác nói, dù sao bên trong là không có quan nguyên, không không khí, Sở Vân Giao nói. Tuy nhiên nữ nhân nói đến rất lợi hại hời hợt, nhưng Diệp Phàm ý hiển nhiên cảm thấy không bình thường lợi hại. Dù sao, có bước đầu tiên, liền có thể có bước thứ hai. Tạm thời là không có cách nào thả người sống, vạn nhất về sau kỹ thuật càng tiến một bước, có thể phao tin, có thể thả người sống đây chẳng phải là... liền có thể sáng tạo một cái độc lập sinh hoạt không gian. Thế nào, rất lợi hại kinh ngạc sao? Sở Vân Giao một mặt qua quýt bình thường bộ dáng, nhưng trong mắt cũng lộ ra một tia đắc ý. Diệp Phàm không khỏi không cảm khái nữ nhân tài hoa, đi lên một thanh từ phía sau ôm lấy nàng, thật may mắn, ngươi là nữ nhân ta. Ít đến, ta có thể không thuộc về bất luận kẻ nào, ngươi nhiều nhất cũng chính là ta hợp tác đồng bọn thôi, Sở Vân Giao khinh thường nói. Diệp Phàm trực tiếp một bàn tay rút ra sau lưng nữ nhân, phát ra ba giòn vang. Sở Vân Giao bị đau, nhưng lại không tự giác toàn thân nóng lên, trên tay gõ đánh máy động tác cũng ngừng, nhấp nhấp nở nang môi đỏ, tựa như bình tĩnh hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì ngươi còn không rõ ràng lắm a? Ta hợp tác đồng bọn, Diệp Phàm cười ta nói. Sở Vân Giao mắt, đáy mắt trào lên một tia động tình, ngươi nam nhân này liền sẽ cho ta thêm phiền. Trong phòng thí nghiệm, hai người chiến hỏa trong nháy mắt nhóm lửa. Vài lần mưa gió về sau, Diệp Phàm nằm trên ghế salon, hút xì gà, ôm Sở Vân Giao, hỏi, có tiểu vũ tin tức à? Nào có nhanh như vậy, ta gần nhất tại một lần nữa chế tạo nạ nổ dò xét robot, dự định hướng toàn hồng hoang đại lục bắt đầu giải, hy vọng có thể tìm tới một số manh mối. Kỳ thực đại trưng vương triều ta không sai biệt lắm đã tìm luận, ta hoài nghi, nàng khả năng không tại vương triều phạm vi bên trong. Sở Vân Giao nửa híp mắt nói. Diệp Phàm gật đầu, hắn bất đắc dĩ phân thân pháp thuật, không phải vậy liền đi khắp đại lục qua du lịch lấy tìm kiếm. Nghỉ ngơi một lát, Diệp Phàm hỏi thăm đồ nhạc nữ nhi phẫu thuật tài liệu, biết được hết thảy thuận lợi, cũng liền an tâm. Ban đêm, hầu phủ. Diệp Phàm đi ra khỏi cửa phòng, dự định qua ngoài thành tìm không ai địa phương, làm dùng một chút trọng lực huấn luyện phòng, hảo hảo tu luyện thân thể một cái cùng kiếm ý. Có thể vừa mới đi đến cửa sau, hắn phát hiện sư huynh vậy mà lại theo tới. Diệp Phàm không khỏi im lặng, lần trước đều đã bị chôn vùi qua một lần, gia hỏa này làm sao còn không nhớ lâu. Diệp Phàm đành phải lại một lần nữa, vây quanh người kia nhiều trong chợ đêm, dự định dựa vào phản truy tung kỹ xảo, tìm tâm mắt điểm mù, sau đó hất ra gia hỏa này. Có thể nam tử thần bí có lần trước kinh nghiệm, lòng cảnh giác ngược lại là mạnh không ít. Vậy mà bắt đầu trắng trợn mà theo sát phía sau, liền kéo dài khoảng cách thời cơ cũng không cho Diệp Phàm. Diệp Phàm mặt ngoài giả bộ như hững hờ đi lấy, nhưng tâm lý đều muốn chửi mẹ, con hàng này đến cùng có ý tứ gì. Một chút suy nghĩ về sau, Diệp Phàm dứt khoát quyết định chắc chắn, quay đầu tiến vào một nhà vô cùng náo nhiệt đổ phường. Hừ, công tử bột, hơn nửa đêm đi ra, đúng là vì đánh bạc. Nam tử thần bí gặp Diệp Phàm tiến đổ phường, ánh mắt nhất thời lộ ra một vòng khinh thường, nhưng vẫn là cất bước đi theo vào. Chương 1969, một lần nữa. 1969. Đại Trưng không khỏi đánh bạc, nhưng ở cái này coi trọng tu luyện, cường giả vi tôn thế giới, đánh bạc cũng liền một số bất học vô thuật công tử bột, hoặc là không có gì tiền đồ bình dân, mới có thể cảm thấy hứng thú. Quý tộc tử đệ, cơ tiến đổ phường liền là phi thường khinh thường sự tình, thà rằng qua thải vân phường phong lưu, ngâm thơ vẽ tranh, khúc thủy lưu thương, cũng sẽ không tới này gieo xuống này địa phương chơi. Nam tử thần bí đi vào đổ phường bên trong, đối bên trong chướng khí mù mịt, lớn tiếng huyên náo hoàn cảnh, nhất thời một trận chán ghét. Bởi vì quá nhiều người, hắn lập tức cũng không nhìn thấy Diệp Phàm bóng dáng, đành phải dùng thần thức chậm rãi từng cái tìm đi qua. Cái này đổ phường vì phòng ngừa một số người chạy trốn, là chỉ có một cái cửa ra vào, sở dĩ Diệp Phàm không có khả năng từ khác môn ra ngoài. Nam tử thần bí cũng không đội, dứt khoát thủ tại cửa ra vào, làm bộ chỉ là cái tại xem chừng dân cờ bạc. Bất quá, Diệp Phàm không thấy được, lại là nhìn thấy một cái có chút quen thuộc áo đen che mặt nam tử, phải đi ra ngoài. Chờ một chút, nam tử thần bí khẽ vươn tay, ngăn lại người bịt mặt, ánh mắt sắc bén mà hỏi thăm, chúng ta là không phải ở đâu gặp qua. Người bịt mặt căn không để ý hắn, trực tiếp một cái bước nhanh, liền lóe ra đại môn. Dừng lại. Nam tử thần bí mau đuổi theo trên người, đi theo người bịt mặt trực tiếp nhảy lên đối diện một tòa ba tầng lầu đỉnh. Trên đường người qua đường nhìn thấy có người trên đường truy đánh, thật cũng không quá kinh ngạc, loại tình huống này tại Hoàng Thành quá thường gặp, chỉ an tất cả thuộc về Tề Vương thủ bị quân quản lý. Bình thường đều chỉ dám sử dụng cổ võ đối chiến, không dám sử dụng chân nguyên, sở dĩ thương vong rất lợi hại ít phát sinh, đồng thời phá hư phòng ốc của công, đều sẽ bị trị tội. Nam tử thần bí đuổi sát theo, lướt qua mười mấy gian phòng, căn bản không muốn từ bỏ. Hắn nhìn ra, gia hỏa này cũng là lần trước đem hắn chôn cổ võ cao thủ, nhưng lần này, hắn hội càng thêm cảnh giác, sẽ không lại làm cho đối phương đạt được. Chạy phía trước người bịt mặt, tự nhiên là thay đổi trang phục Diệp Phàm. Phát hiện gia hỏa này còn tại truy chính mình, Diệp Phàm đều một trận buồn bực, gia hỏa này đến cùng từ đâu tới tự tin bị chôn một lần còn chưa đủ. Chẳng lẽ hắn coi là, hắn có phòng bị, liền sẽ không thua. Diệp Phàm kỳ thực có mấy loại phương pháp có thể thoát khỏi hắn, đại không cưỡng ép ngự kiếm, gia hỏa này cũng đuổi không kịp. Bất quá, nghĩ đến đây hàng tổng đi theo dõi, còn lao ghé vào lao bà của mình viện tử chỗ ấy, Diệp Phàm trong lòng cũng khó chịu. Nhìn xem phía trước kiến trúc, Diệp Phàm đột nhiên ra tốc giẫm lên một bức tường đá, trực tiếp một cái hối hả lộn ngược ra sau. Một cái ăn khớp động tác, rơi xuống nam tử thần bí phía sau, Diệp Phàm đi lên cũng là một cái pháo quyền. Nam tử thần bí ngược lại là kịp phản ứng, nhưng hắn muốn tránh né thời điểm, lại là tốc độ theo không kịp. Hai cánh tay hắn đón đỡ trước người, nhưng quyền đầu uy lực vẫn là chấn động đến hắn lồng ngực phiên giang đảo hải, cảm giác xương sườn đều muốn đánh gãy. Bành! Nam tử thần bí bị từ nóc nhà đánh rơi, hắn nhịn đau khổ, vừa muốn kéo dài khoảng cách, lại phát hiện phía trước đã không thấy bóng dáng. Diệp Phàm lấy như quỷ mị tốc độ, tránh hiện sau lưng hắn, một như lần trước thủ đoạn, trực tiếp trọng kích nam tử hôn huyệt. Ách! Nam tử trong lòng vừa mới rung động tại thân pháp này tốc độ, liền mắt tối sầm lại lần nữa hôn mê. Diệp Phàm lắc đầu, nâng lên ra hỏa này, xác nhận bốn phía không có người nào về sau, mới ngự kiếm mà lên, hối hả bay lượn ra khỏi thành. Mênh mông rừng rậm, trắng như tuyết tuyết đọng. Diệp Phàm đào một cái hố, lại lần nữa đem con hàng này trồng vào qua. Xe nhẹ đường quen làm xong đây hết thảy, Diệp Phàm mới bay về phía càng xa không người vùng núi, tìm yên lặng sơn động về sau, lấy ra trọng lực huấn luyện phòng. Diệp Phàm trong lòng có chút chờ mong, hắn muốn thử xem, hiện tại thân thể của mình, đến cùng so đại chiến mạt Nhật Pháp Vương thời điểm, để bạt bao nhiêu. Vừa rồi một đường, cũng coi như nóng cái thân thể, Diệp Phàm trực tiếp đi vào huấn luyện phòng. Mới tinh huấn luyện phòng, chu vi là trơn bóng tinh thể, sáng ngời nhu hòa ánh sáng chiếu sáng nội bộ. Một cái cực giống Sở Vân Giao điện tử giọng nữ, vang lên. Trọng lực huấn luyện phòng 20 chuẩn bị hoàn tất, xin hỏi phải trang khởi động. Diệp Phàm không khỏi cười cười, nguyên lai còn trang âm thanh khống hệ thống. Nữ nhân này cũng là một tao, mặt ngoài nói không yêu hắn, nhưng lại đem chính mình thanh âm ghi chép tiến hệ thống, cái này không phải là đang bồi lấy hắn tu luyện à.
Vâng.
Diệp Phàm cười nói. Mời lựa chọn trọng lực hệ số, tối cao là 1.000 lần. Gấp 100 lần. Gấp 100 lần trọng lực hệ số xác nhận hoàn tất, đem tại 10 giây đếm ngược sau mở ra, 19. Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở ra nhị trọng giải thể. Lúc trước hắn trên địa cầu, cũng là nhị trọng giải thể mở gấp 100 lần, huấn luyện 1 giờ điên cuồng loạn vũ, cơ liền rất lợi hại dã rời. Lại một lần nữa, gấp 100 lần trọng lực xuất hiện. Diệp Phàm xoa bóp tay, đá chân đá, hoạt động cổ về sau, bắt đầu làm lên điên cuồng loạn vũ. Có chút chán trường A. Diệp Phàm cảm thấy nhẹ nhõm, vì vậy nói, tiếp tục gia tăng trọng lực. Trọng lực tăng lên hình thức khởi động, nhất hệ số hình thức. Huấn luyện phòng bắt đầu tự động gia tăng trọng lực, mỗi một lần gia tăng, đều đang dần dần tăng thêm Diệp Phàm toàn thân phụ tải. Bắp thịt, cốt cách, nội tạng, thậm chí thần kinh đều đang tiếp thụ khiêu chiến. Rốt cục, khi đến 140 mấy lần thời điểm, Diệp Phàm cảm giác mình bắt đầu căng thẳng. Quả nhiên, đồng dạng nhị trọng giải thể, chính mình có thể sánh bằng qua nhiều kháng tiếp cận 50 lần trọng lực. Tam trọng giải thể. Diệp Phàm cắn răng một cái, lại một lần nữa thôi động giải thể pháp môn, toàn thân mỗi một tế bào liền cùng đánh máu gà mở dạng, vừa mới còn rất bất kham phụ trọng bộ dáng, lập tức lại tinh thần tỏa sáng. A. Diệp Phàm cảm giác tam trọng giải thể vẫn còn có chút thống khổ, nhưng loại thống khổ này đã là có thể chịu được. Hắn duy trì đầu não thanh tỉnh, tuy nhiên biểu lộ có chút dữ tợn, nhưng vẫn là cắn răng làm lên điên cuồng loạn vũ. Hắn biết, chỉ cần duy trì tam trọng giải thể, sau đó kiên trì như vậy đoán luyện, sớm muộn tam trọng cũng sẽ cùng nhị trọng một dạng, vận dụng tự nhiên, mà lại tiếp tục càng lâu. Thống khổ về thống khổ, nhưng là, hơn 150 lần trọng lực, lại đối Diệp Phàm căn không có ảnh hưởng gì. Tiếp tục gia tăng trọng lực. Nhanh lên. Diệp Phàm thúc giục. Trọng lực tăng lên hệ số gấp đôi nhanh. Hệ thống lên tiếng nói. Dần dần, trọng lực đi vào 200, 230, 206. Một mực, khi trọng lực đạt tới 300 lần. Diệp Phàm rốt cục cảm giác được, có chút cố hết sức. Đình chỉ. Duy trì tại 300 lần. Diệp Phàm thanh âm có chút trầm thấp, toàn thân mồ hôi cùng một số dòng máu, như là giọt mưa trượt xuống. Tiếp cận một giờ điên cuồng loạn vũ về sau, Diệp Phàm cảm giác mình nhanh đứng không vững, mau để cho huấn luyện phòng đình chỉ. Cửa mở ra, nhưng Diệp Phàm đều không còn khí lực đi ra ngoài, trực tiếp nằm đang huấn luyện trong phòng, miệng lớn thở hào hẹn, ánh mắt đều lộ ra ngốc trệ. Nhưng là, loại này tình trạng kiệt sức sau axit thoải mái, nhượng Diệp Phàm lại ngây ngốc một người cười rộ lên. Qua thật lâu, Diệp Phàm mới chậm rãi ngồi dậy, sờ sờ một chỗ băng lánh mồ hôi cùng dòng máu, hỏi, có thể hồng khô sao? Hồng khô hệ thống khởi động. Ta qua thật là có. Thu thập xong huấn luyện phòng, Diệp Phàm tìm một đầu khe núi tắm một cái, mới bay hồi phủ. Lúc sáng sớm, Diệp Phàm lại một lần tại Tô Khinh Tuyết trong viện, nghe được nam tử thần bí kia thanh âm. Chương 1970, có chút quen hay. 1970. Sư muội, ta nhìn cái kia Diệp Phàm không phải vật gì tốt, hắn tối hôm qua qua đổ phường. Sư huynh, làm sao ngươi biết ngươi lại theo dõi phu của ta? Ta đây không phải muốn nhìn một chút, hắn đêm hôm khuya khoắt ra ngoài làm gì? Nhìn ngươi bộ dáng này, có phải hay không lại khiến người ta cho chôn một thân bùn não? Nam tử nhất thời nói không ra lời, tựa hồ có chút xấu hổ. Sư huynh, chớ cùng tung phu của ta. Coi như hắn qua đổ phường chơi đùa, cũng không có gì lớn không, trước kia hắn còn qua thải vân phường, nhưng bây giờ đều không đi. Ngược lại là ngươi, cùng một lần bị chôn một lần, người ta không muốn giết ngươi, không phải vậy ngươi nhưng là không còn mệnh. Sư muội, nếu không phải tại trong hoàng thành, ta bó tay bó chân, tu vi vô pháp thi triển, sao lại bị hắn đạt được? Ngươi thế nào biết người kia tu vi yếu ngươi? Tô Khinh Tuyết hỏi lại. Nam tử trầm mặc dưới, thầm nói, nhắc tới cũng kỳ, người kia đến cùng là thần thánh phương nào? Bất luận người kia là ai, hai lần đều không có hạ sát thủ. Lần thứ ba coi như chưa hẳn. Tóm lại, trên đời này tàng long ngọa hổ, sư huynh ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi, bây giờ ta cũng không trong cung, không có gì đặc biệt sự tình, cũng không cần đến hầu phủ. Tô Khinh Tuyết nói. Nam tử thở dài, sư muội, ta tới thăm ngươi, như thế nào bởi vì nhiệm vụ ta? Sư huynh, người ta mãi mãi cũng chỉ là đồng môn, chớ có để cho ta khó làm huống chi, đại cục làm trọng. Thốt ta biết, nam tử trưởng thở dài về sau, phi thân rời đi. Diệp Phàm tựa ở ngoài tường, sơ sơ cằm, gia hỏa này thật đúng là dám dòm dò xét lao bà của mình, lần sau lại muốn theo tới, dứt khoát dễ đến. Quản ngươi cái gì đại cục, đại kế hoạch, những này Diệp Phàm căn bản không quan tâm. Dù sao, giết hết hướng đất hoang bên trong một chôn, cũng không có người biết hắn làm. Sử dụng hết bữa sáng, Diệp Phàm cũng không có đi Hiên Viên học viện, vừa vặn ngày nghỉ, cũng là đáp ứng Đồ Nhạc, qua cho Đồ Tử Kiều làm giải phẫu thời gian. Ngồi xe tới đến Ổ Đỉnh Đế Quốc Đại Sứ Quán, bên cạnh một tòa màu trắng kiến trúc, chính là Ổ Đỉnh Đế Quốc một số thầy thuốc xây dựng bệnh viện. Xử lý bệnh viện mục đích, tự nhiên là vì tại đại trưng tuyên truyền Ổ Đỉnh Đế Quốc y y học. Chỉ bất quá bởi vì bình dân không đủ sức chi tiêu, quý tộc lại không thể nào tin mặc cho bọn hắn, một mực kinh doanh rất thảm đạm. Đồ Nhạc mang theo nữ nhi, đặc sứ Ba Lê và Đờ, sớm là ở chỗ này chờ. Diệp Phó Mã, hôm nay liền nhờ ngươi, tiểu nữ tính mạng, đối Đồ Mỗ mà nói, so tính mạng mình quan trọng hơn. Đồ Nhạc rất là trịnh trọng cho Diệp Phàm vừa chắp tay, khẽ vuốt cằm, làm cho hắn cái này đại trưng gián điệp đầu lĩnh hành đại lễ, đã là không bình thường cung kính tư thái. Diệp Phàm gật gật đầu, nhìn xem bên cạnh một mặt tâm thần bất định Đồ Tử Kiều, cười nói, hết thệ có ta, Đồ tiểu thư yên tâm. Tiến được giải phẫu thất, Diệp Phàm phát hiện trong phòng đứng đấy 10 cái màu trắng áo choàng nhân viên y tế. Những người này hơn phân nửa là Ổ Đỉnh Đế Quốc người da trắng, tất cả đều dùng rất là tò mò, nghi hoặc, chờ mong ánh mắt nhìn lấy hắn. Không cần đến nhiều như vậy trợ thủ, lưu hai cái thông minh cơ linh một chút là được, Diệp Phàm im lặng nói. Không không, Diệp Phò Mã, những này là trong bệnh viện thầy thuốc, bọn họ muốn tận mắt chứng kiến một chút ngài y y thuật. Không nói đừng, từ sở quốc sư chỗ ấy mượn tới những thiết bị này, bọn họ cũng đều không hiểu dùng như thế nào a. Ba Lê và Đờ cười giải thích. Diệp Phàm thở dài, vậy các ngươi đừng quấy rầy ta, có cái gì xem không hiểu, chờ ta làm xong hỏi lại. Một thanh lưu loát Ổ Đỉnh ngữ, nhất thời nhượng bọn này thầy thuốc lập tức lại tôn kính mấy phần. Phẫu thuật rất nhanh liền bắt đầu, đối Diệp Phàm mà nói, đây quả thật là chỉ là cái tiểu thủ thuật. Chỉ cần đem Sở Vân Giao làm tốt bóng túi, để vào động mạch chủ bên trong, đưa đến khuyết trương hiệu quả, liền hoàn thành. Chờ đến Đồ Tử Kiều trái tim bình thường vận hành, nàng liền có thể tiến hành tu luyện, nàng tự nhiên là có thể chữa trị hảo tâm bẩn thiếu hụt. Diệp Phàm thủ pháp gọn gàng, tăng thêm Sở Vân Giao làm tiên tiến thiết bị, càng làm cho bọn này Ổ Đỉnh Đế Quốc các bác sĩ nhìn hoa cả mắt, trợn mắt hốt mồm. Một canh giờ, phẫu thuật liền kết thúc. Chờ Diệp Phàm khâu lại hoàn tất, đi ra phòng phẫu thuật, Đồ Nhạc lập tức đứng lên. Diệp Phò Mã. Làm sao đi ra? Đồ Nhạc rất là bất an. Làm xong à, phẫu thuật rất lợi hại thuận lợi, khiến cho Thiên Kim khôi phục mấy ngày, ăn chút thuốc bổ, liền có thể chính thức bắt đầu tu luyện, Diệp Phàm nói. Đồ Nhạc khó có thể tin, cái này nhanh như vậy liền xong. Nữ nhi của mình bệnh tình, làm phức tạp hắn vài chục năm, thậm chí ngẫu nhiên chỉ có thể mượn rượu giải sầu, buồn khổ không thôi. Người nào muốn gặp được Diệp Phàm, vậy mà một canh giờ không đến liền xong. Đồ Nhạc vừa nghĩ tới chính mình duy nhất nữ nhi cuối cùng cũng đã có thể bình thường sinh hoạt, đầy mắt vẻ động dung. Diệp Phò Mã đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Đồ Mỗ người ghi lại. Ba Lê và Đở thì là cười ha ha lấy nói, Đồ Huynh, buổi tối hôm nay có thể được thật tốt mở tiệc chiêu đãi một chút Diệp Phò Mã, không phải vậy không thể nào nói nổi. Mời, nhất định phải mời. Sông Nguyệt Lâu. Diệp Phò Mã ngàn vạn muốn hãnh diện. Đồ Nhạc khẩn thiết nói ra. Diệp Phàm hứng thú không lớn, chính mình còn phải xem sách đâu, có thể không đợi hắn nói cái gì. Một bên Ba Lê và Đở vỗ bả vai hắn nói, Phò Mã, ngươi có thể ngàn vạn muốn hãnh diện. Cái này Đồ Huynh bởi vì làm thống lĩnh ảnh vệ, thân phận mẫn cảm, không thể cùng bất luận kẻ nào đi được quá gần. Ta biết hắn 10 năm, hắn mời khách số lần không cao hơn 3 lần, ngươi nếu không qua, không khỏi quá hại người. Diệp Phàm trầm mặc. Nhìn xem một mặt chân tình bộc lộ Đồ Nhạc, thở dài, vậy được rồi. Rất nhanh, Đồ Nhạc liền mang theo còn mê man nữ nhi rời đi, cùng Diệp Phàm hẹn xong muộn lên tiểu lâu gặp. Diệp Phàm muốn cái này trong nhà qua, lại không nghĩ sững sờ sinh sinh lại bị một đám bệnh viện thầy thuốc vây quanh. Bọn họ xem hết Diệp Phàm vừa rồi phẫu thuật, đều là nhìn mà than thở, vấn đề cũng là một đồng lớn. Diệp Phàm nghe mới phát hiện, cái thế giới này ngoại khoa phẫu thuật mức độ, xác thực so sánh lạc hậu, khó trách không bị người tin cậy, hơn nữa còn đặc biệt đắt đỏ. Kỳ thực rất nhiều phẫu thuật, chỉ cần có tiên tiến thiết bị, liền có thể trở nên đơn giản, chỉ tiếc thế giới này chỉ phát triển hồng hoang thạch kỹ thuật, lại không phát triển khoa học kỹ thuật. Diệp Phàm kiên nhẫn giúp bọn hắn giải đáp một vài vấn đề, nhưng thực sự lập tức vô pháp toàn bộ giải thích xong. Dù sao rất nhiều vấn đề, không thiết thực mà tiến hành thao tác, đơn thuần nói cũng vô pháp nói rõ. Ba Lê và Đở cũng lo lắng đem Diệp Phàm nhắm trúng bực bội, nhìn thời gian đến giữa trưa, bận điệu hô, các vị hôm nay đến đây thôi nhé, Diệp Phò Mã cũng mệt mỏi, lần sau có cơ hội lại nói. Một nhóm thầy thuốc hậm hực, nhưng cũng chỉ đành tôn kính mà đưa Diệp Phàm đi ra ngoài. Trước khi đi, Ba Lê và Đở cười tủm tỉm nói, Diệp Phò Mã, hôm nay thật sự là làm phiền ngươi, nhưng bọn hắn cũng là hy vọng có thể càng nhiều mà cứu chữa bệnh nhân. Dù sao giống đồ tiểu thư như thế người bệnh, đại trưng có rất nhiều, cũng không phải là người nào đều có thể tu luyện, ai cũng có thể bách bệnh bất xâm. Diệp Phàm gật đầu, nói, ta có thể hiểu được nhưng ta cũng có khác việc cần hoàn thành, không có khả năng một mực hành y để làm giải phẫu. Này nếu không dạng này, ta rất kích cỡ, Diệp Phò Mã ngươi đến bệnh viện chúng ta bên trong, nhập học thủ học thế nào? Đem y dị thuật của ngươi lời đồn cho nhiều người hơn. Dạng này chẳng phải có thể trợ giúp nhiều người hơn sao? Cũng không cần mỗi ngày đi học, tỉ như học viện nghỉ thời gian, hai khóa Ba Lê và Đờ đề nghị. Diệp Phàm nhìn vẻ mặt chờ mong ồ đình đặc sứ, mỉm cười nói, ngươi là đã sớm dự mưu đi. Ha ha, thực không dám dầu dếm, ta cũng muốn tại đại trưng làm ra một ít thành tích, tốt cùng kinh ạt xua giao phó. Nếu như bệnh viện có thể phát triển, đế quốc chúng ta y học lý niệm có thể lời đồn. Không chỉ có đối ta có lợi, đối Phò Mã ngài cũng có lợi, càng là tạo phúc vạn thiên vô pháp tu luyện người bình thường a. Ba Lê và Đờ có chút kích động nói. Diệp Phàm trầm mặc một lát, nói, để ta suy nghĩ một hồi đi. Nếu như hắn không có gì đặc biệt chuyện trọng yếu, lời đồn y học tri thức, chăm sóc người bị thương, hắn cũng vui vẻ. Nhưng vấn đề là, hắn trong hai năm này nhất định phải nghĩ biện pháp chữa cho tốt Tô Khinh Tuyết, còn có Lam Vũ không có tin tức, hắn thời gian rất quý giá. Ba Lê và Đở cũng không nổi, hắn thấy, lợi hại như vậy y y thuật, cũng không có khả năng tùy tiện truyền thụ, sở dĩ nguyện ý chờ đợi. Hầu phủ trên đường, xe mở qua thương nghiệp ngay, Diệp Phàm nhìn thấy mấy nhà không tệ tiệm trang sức. A Phúc, dừng xe ta đi mua một ít đồ, vật, Diệp Phàm nói. Vâng, tiểu hầu gia, Sa Phu lập tức sang bên dừng xe. Diệp Phàm đi vào một nhà nữ tính tiệm trang sức, định cho Tô Khinh Tuyết chọn lựa mấy thứ đồ trang sức. Cũng không phải nhiều đắt đỏ đồ, vật, thuần túy muốn cho nữ nhân vui vẻ. Vị công tử này, là muốn cho phu nhân chọn lễ vật vẫn là cho mẫu thân chọn đâu. Trong quầy nữ nhân viên bán hàng, cười hỏi. Diệp Phàm nghe thanh âm có chút quen tai, ngẩng đầu một cái, nhận ra cô nương này, không khỏi sững sờ dưới. Chương 1971, ngươi có thể thử một chút. 1971, cái này thanh tu nữ tử, lại là đêm hôm đó theo dõi Cố Khanh. Nhìn thấy cái kia gọi ngạo xương tiểu cô nương. Xem ra, nàng là tại trong tiệm này làm nhân viên bán hàng, đại đa số cửa hàng công tác nhân viên, đều không cách nào tu luyện bình dân. Bất quá cái này cũng không có quan hệ gì với hắn, Diệp Phàm cũng liền giả bộ như không biết. Quét một vòng về sau, Diệp Phàm nhìn thấy một cái khảm đại lượng tươi hồng bảo thạch, giống như một mảnh hồng sắc phiến lá cài tóc. Cái này cài tóc bị đặt ở một cái chuyên môn hoa lệ tủ trưng bày bên trong. Lộ ra có chút đặc thù. Suy nghĩ, Tô Khinh Tuyết một thân trắng nhung nhung áo khoác mùa đông, trên đầu đeo dạng này một vòng tiểu diễm hồng sắc, hẳn là sẽ càng thêm chói lọi. Liên muốn cái này, cho lấy ra ta, Diệp Phàm nói ra. Công tử thật có ánh mắt, cái này Lạc Hà kẹp tóc là năm nay mùa đông hạ lượng khoản, toàn hoàng thành chỉ có 70 mai, đây là sau cùng một kiện đâu, Ngạo Sương cười tủm tỉm nói. Diệp Phàm có chút đắc ý, xem ra chính mình nhãn quang không tệ lắm. Vậy một cái cũng là cái hạ lượng khoản. Bao nhiêu tiền? Diệp Phàm hỏi. Cái này là 6.000 trưng tệ, bởi vì hạ lượng, sở dĩ không có chiết khấu. 6.000 mắc như vậy. Diệp Phàm im lặng, cái này tương đương với trên địa cầu 30 mấy vạn một kiện châu báu. Công tử, phía trên này tất cả đều là từ thượng cổ ma huyên bên trong khai thác đi ra dung nguyên hồng chui, vài vạn năm hấp thu lòng đất dung nham linh khí mới hình thành. Theo ma huyên vận chuyển đến đại trưng. Cần đủ mạnh tu sĩ mới được, lộ trình tràn ngập nguy hiểm, đúng là khó được. loại này hồng toàn đeo tại nữ tử trên đầu, có thể bảo vệ ấm chống lạnh, sẽ không để cho bộ mặt ngũ quan bị đông, đồng thời không giống bình thường, tuyệt đối là vật siêu trô giá trị ngạo xương để cử nói. Ngươi vẫn rất biết ăn nói. A Diệp Phàm cười cười, trách không được sờ lên có một cô ủ ấm nhiệt độ, ban đầu tới vẫn là đặc thù khoáng thạch. Cân nhắc đến Tô Khinh Tuyết thể cốt lạnh, Diệp Phàm cảm thấy 6.000 cũng đáng. Có thể đang lúc hắn muốn lấy tiền thời điểm, bên ngoài đi tới một đôi nam nữ, nữ tử nói thẳng, cái này mai rơi Hà tiểu thư muốn. Diệp Phàm liếc liếc một chút, thật đúng là hoan ra ngõ hẹp, lại là Lạc Hồng Phi cùng Tất Không Thiền. Người mặc màu đỏ xanh tu thân váy dài, cách ăn mặc mà có chút vũ mị Tất Không Thiền, một mặt vênh váo hung hăng tư thái, căn không nhìn Diệp Phàm liếc một chút. Lạc Hồng Phi một cái tay, thì ôm vào Tất Không Thiền phần eo, nhìn lấy như là một đôi người yêu. Tuy nhiên khác biệt thị tộc không thể thông hôn, nhưng thiên tuyển giả cùng thị tộc cũng không bị hạn chế, ngược lại rất nhiều thế gia cùng thị tộc đều sẽ quan hệ thông gia, tiến hành lợi ích hợp tác. Thị tộc cùng thiên tuyển giả, chính là như vậy đã có cạnh tranh, lại có liên hợp, quan hệ rắc rối phức tạp. Quả nhiên là vật họp theo loài, nhân dĩ quân phân, đôi nam nữ này cũng rất xứng. Diệp Phàm nói thầm trong lòng. Nha, Diệp Phó Mã, thật là khéo a, ở chỗ này cũng gặp phải ngươi. Lạc Hồng Phi cười ta nói. Diệp Phàm lười nhác quản bọn họ, tiếp tục đối ngạo xương nói, cho ta bọc lại đi, ta mua. Thất Không Thiền nghe xong, mắt phượng quét ngang, khiển trách tiếng nói, phế vật. Người lỗ thai điếc tiểu thư muốn. Diệp Phàm nhíu mày, thản nhiên nói, tới trước được trước, có vấn đề a? Ngươi dựa vào cái gì cùng tiểu thư đoạn? Tiểu thư hôm nay tới nơi này chính là muốn mua Lạc Hà, liền ngươi cũng dám từ trên tay của ta giật đồ. Tất Không Thiền trợn mắt nói, muốn chết sao? Tất Không Thiền hoàn toàn không thể tiếp nhận, Diệp Phàm loại này phế vật dám cùng với nàng khiêu chiến. Lạc Hồng Phi ở bên cười hắc hắc nói, tốt Thiền Nhi, ngươi đừng nóng giận, Diệp Phò Mã gần nhất phong quang vô hạn, lại là thi văn hồng biến Inter, lại là ngự tứ thần y Phò Mã mỹ danh, địa vị không giống nhau rồi. Hừ, thi văn, y y thuật, cũng chính là những cái kia vô dụng người yếu mới có thể nhìn chúng. Hồng hoang đại lục lúc nào đến phiên văn nhân nói chuyện với bác sĩ. Họ Diệp, ta cho ngươi biết, tiểu thư hôm nay liền muốn cái này Lạc Hà, ngươi nếu là không muốn lấy đánh, liền cút nhanh lên. Thất Không Thiền miệt nhưng nói. Diệp Phàm đều không muốn nhiều phản ứng cái này điên bà nương, đối Ngạo Xương nói, không cần phải để ý đến, bọc lại đi. Ngạo Xương lúc này sắc mặt trắng bệnh, đại khái đã biết, trước mắt mấy người thân phận gì, lạnh dung co lại gật đầu. Dân đen. Ngươi dám đem thứ này bán cho hắn, tiểu thư một mùi lửa thiêu chết ngươi. Thất Không Thiền uy hiếp nói. Ngạo Xương nhất thời cả người đều cứng đờ, hốc mắt phát hồng, đáng thương nhìn qua Diệp Phàm, căn bản không dám động. Trong tiệm điếm trưởng cùng những người khác, hoàn toàn không dám lên đến đây khuyên can, sợ chiêu gây tai họa. Quý tộc giết quý tộc là đại sự, nhưng quý tộc giết chết mấy cái bình dân, căn không gọi sự tình, âm thầm giết chết càng là vô số kể. Diệp Phàm thấy thế, thở dài, đưa tay móc ra bản thân thần Long Ngọc Phủ, mặt không thay đổi hướng trên quầy vỗ. 3. Lạc Hồng Phi cùng Tất Không Thiền đều là biểu lộ một trận ngưng kết, tựa hồ không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy. Ta không hứng thú cùng các ngươi nói nhảm, hoặc là Ngọc Phủ quyết đấu, hoặc là từ trước mắt ta biến mất. Trong tiệm nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Qua mấy giây sau, Tất Không Thiền giận quá thành cười, ha ha. Phế vật, ngươi cùng tiểu thư nói đùa cái gì? Chỉ bằng ngươi, cũng muốn đến Ngọc Phủ quyết đấu. Ngươi thật muốn tìm chết. Diệp Phàm cười lạnh, đến cùng người nào muốn chết, ngươi có thể thử một lần. Tất Không Thiền ý đồ từ nam trên mặt người tìm ra một chút kẽ hở, nhưng nàng lại phát hiện, Diệp Phàm tựa hồ thật không sợ nàng. Nàng tuy nhiên tính tình cao ngạo, nhưng cũng không phải ngu xuẩn, bằng không thì cũng không có thể trở thành hiên viên tam anh bên trong. Diệp Phàm loại này không có sợ hãi, để cho nàng ngược lại tâm lý bồn chồn. Theo lý thuyết, một người trúc cơ kỳ, làm sao có thể cùng hắn tố linh thất trọng khiêu khích? Lạc Hồng Phi cũng là ánh mắt phức tạp, liên tưởng đến lần trước đón dâu sự tình, cùng trước đó Diệp Phàm đánh bại Chu Kỳ cùng Cao Lăng sự tình hắn càng phát giác có kỳ quặc. Lạc Hồng Phi, ngươi không phải nói vì ta, có thể làm một chuyện gì a? Ngươi thay ta giáo huấn phế vật này một hồi. Thất Không Thiền quay đầu nói ra. Lạc Hồng Phi nghe xong, bận bịu cười nói, Thiền Nhi Ngọc Phù quyết đấu. Sự tình quan gia tộc, ta cũng không thể tùy tiện xuất thủ. Lại nói, Diệp Phò Mã gần nhất vừa chữa cho tốt Ngũ Hoàng tử, ta dù sao cũng là hoàng thân quốc thích, cái này không rất thích hợp đi. Hừ, không có loại. Lấy cớ thật nhiều. Tất Không Thiền khinh thường cười lạnh dưới, đối Diệp Phàm cắn răng nói, tiểu thư đánh với ngươi, thắng cũng hội bị người nhạ báng, ngươi cho ta ngốc tiếp ngươi ngọc phủ quyết đấu. Hôm nay tính ngươi vận khí tốt, lần sau ở ngoài thành, đừng để tiểu thư nhìn thấy ngươi. Không phải vậy gặp ngươi một lần đánh một lần. Nói xong, Tất Không Thiền trực tiếp quay đầu bước đi. Thiền nhi. Lạc Hồng Phi đuổi theo ra qua. Có thể Tất Không Thiền trực tiếp đẩy ra hắn, kẻ hèn nhát. Đừng phiền ta. Lạc Hồng Phi lảo đảo rút lui mấy lượng bước, nhìn lấy ngồi lên xe trực tiếp đi nữ nhân, sắc mặt một trận khó coi. Diệp Phàm một trận lắc đầu, hắn đến muốn dạy dỗ cái này ngạo mạn quá phận xú nha đầu, nhưng nàng vậy mà nhịn xuống, xem ra Tất Không Thiền cũng không phải hoàn toàn không có não tử. Tốt, lần này có thể giúp ta bọc lại đi, bao đẹp mắt một chút, đưa cho ta nhà con dâu, Diệp Phàm đối Ngạo Sương cười nói. Ngạo Sương như chút được gánh nặng, mỉm cười gật gật đầu. Nguyên lai ngài cũng là gần nhất đại danh đỉnh đỉnh Diệp Phò Mã, đưa cho trưởng công chủ đi chúc phúc ngài hai vị. Diệp Phàm cũng không phủ nhận, đường câu tạ. Không bao lâu, Ngạo Sương liền đem hộp quà gói kỹ, đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm thanh toán tiền, đi ra cửa hàng thời điểm, Lạc Hồng Phi còn ở bên cạnh sắc mặt âm trầm đứng đấy. Gặp Diệp Phàm đi ra, Lạc Hồng Phi lộ ra một cái giả mù sa mưa nụ cười, nói, chúc mừng Diệp Phò Mã. Cầm hạ tối hậu một kiện hạn lượng châu báu, chắc hẳn công chúa khẳng định rất lợi hại ưa thích. Đối với loại người này, Diệp Phàm liền Hàn Huyên đều cảm thấy không cần thiết, trực tiếp ngồi lên xe. Lạc Hồng Phi phát hiện mình bị không để ý tới, nụ cười dần dần biến mất, dùng lực xoa bóp quyền đầu. Hắn hít thở sâu một hơi, chính muốn rời khỏi, nhưng chợt nhớ tới cái gì, nhìn về phía cửa hàng bên trong đang bận rộn Ngạo Sương. Nhìn lấy tiểu cô nương tấm kia ngây ngô thanh tú khuôn mặt. Muốn vừa rồi nàng lộ ra sợ hãi bộ dáng, Lạc Hồng Phi khỏe miệng nổi lên một vòng cổ quái ý cười. Chương 1972, không biết điều. 1972. Đến hầu phủ thời điểm, Diệp Phàm nhìn thấy có mấy cái cô gái trẻ tuổi, vừa vặn đi tới. Hắn có chút buồn bực tình huống như thế nào, đi đến phòng khách chính bên trong, nhìn thấy Tô Khinh Tuyết cùng Thủy Bá Chính trao đổi, nguyên lai mới vừa rồi là đang chọn nha hoàn. Phu quân. Phẫu thuật đều thuận lợi sao? Tô Khinh Tuyết gặp nam nhân đến, bận bịu vội vã hỏi. Diệp Phàm gật đầu, không thuận lợi có thể sớm như vậy đến a? Tô Khinh Tuyết phủ phủ tim, thở phào, vậy là tốt rồi. Tiểu hầu gia, thật sự là thật đáng mừng nha, có thể cùng đồ đại nhân có dạng này một tầng gặp nhau, dù là lao ra đều làm không được nha. Thủy Bá một mặt vui mừng cùng tiêu ngạo. Diệp Phàm thì hỏi, vừa rồi các ngươi là đang chọn nha hoàn làm sao, không chú ý. Thủy Bá bất đắc dĩ nói, đúng vậy à, công chúa muốn chọn một có thể chen mồm vào được, có thể những cô gái này đều vụng về chút, dù sao bình dân nhà nữ tử, từ nhỏ không có mấy cái đọc qua sách. Tô Khinh Tuyết mấy phần tự trách mà nói, có phải hay không ta yêu cầu quá cao, nếu không không sai biệt lắm, liền chọn một đi. Như vậy sao được, dù sao cũng phải tuyển trong đó ý, không phải vậy bên người đứng cái nghe không hiểu lời nói, sinh hoạt hàng ngày, đều là biến chuyển. Lao nô lại đi bang công chúa ngài tìm kiếm, Thủy Bá nói, liền cáo lui trước. Chờ Thủy Bá vừa đi, Diệp Phàm lấy ra này Lạc Hà kẹp tóc, đưa cho nữ nhân. Tiểu Tuyết, nhìn xem có thích hay không. Tô Khinh Tuyết đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt hiện một tia hoan hỉ, mở ra hộp quà về sau, nhìn thấy bên trong đỏ chói bảo thạch kẹp tóc, ánh mắt ngưng kết đồng dạng Diệp Phàm gặp nữ nhân không có phản ứng, có chút tâm thần bất định, thế nào, không thích. Tô Khinh Tuyết bận bịu lắc đầu, buồn bã nói, không phải, thiếp thân rất lợi hại ưa thích, chỉ là không nghĩ tới phu quân lần thứ nhất đưa thiếp thân lễ vật, vậy mà cũng là dung nguyên hồng chui. Có ý tứ gì người khác cho ngươi đưa qua cái này? Diệp Phàm nghe được một trận không thoải mái. Tô Khinh Tuyết phốc cười một tiếng, giận nam nhân liếc một chút, phu quân đang suy nghĩ gì đấy? Là năm đó phụ hoàng ngộ kiến mâu thân của ta, đưa tín vật đính ước một cái dung nguyên hồng chui chế tạo giới chỉ. Bất quá ta mẫu thân hạ táng về sau, này giới chỉ cũng đi theo chôn cùng, thiếp thân chỉ là nghe trong cung lão nhân nhắc qua. Diệp Phàm giật mình, ngẫu nhiên cau mày nói, vậy coi như, ta thay cái lễ vật đi, cái này ngươi khắc thu. Vì cái gì? Tô Khinh Tuyết hai cánh tay nắm chặt cái tóc, không nỡ cho nam nhân. Điềm xấu à, mẹ ngươi cầm dung nguyên hồng chùi, sớm rời đi, nói rõ tảng đá kia điềm xấu, Diệp Phàm nói. Tô Khinh Tuyết buồn cười. phu quân làm sao lại tin những này nào có như thế so sánh thiếp thân mặc kệ, lễ vật này thiếp thân rất lợi hại ưa thích, phu quân không thể nhận đi. Diệp Phàm cười đưa tay xoa bóp thê tử khuôn mặt, vậy ngày mai đi tham gia Lâm Lang thi hội, phu nhân liền mang cái này. Ừm. Tô Khinh Tuyết dịu dàng ngoan ngoãn gật gật đầu. Nhìn lấy nữ nhân kiểu xảo động lòng người bộ dáng, Diệp Phàm tâm lý không khỏi cảm khái, kỳ thực hiện tại Tô Khinh Tuyết cũng rất tốt, gánh chịu đồ, vật ít, ngược lại dễ dàng thỏa mãn cùng vui vẻ. Nếu là thật tìm những phức tạp đó nặng nề trí nhớ, nàng sẽ hay không so hiện tại trôi qua càng thêm vui vẻ đâu. Nhìn một chút buổi trưa xách thuốc về sau, ba Lê và Đờ gọi điện thoại đến, nhắc nhở Diệp Phàm có thể tuyệt đối đừng quên sông Nguyệt Lâu dự tiệc. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ, nhưng người ta thỉnh tình không thể chối từ, cũng chỉ đành dọn dẹp, như vậy xuất phát. Màn đêm buông xuống, Diệp Phàm ngồi xe đi vào sông Nguyệt Lâu. Gần nhìn lên, mới phát hiện cái này bờ sông tiểu lâu xa hoa vô cùng, toàn bộ liền giống như một tòa sáng chói cung điện, vừa nhìn liền biết cấp bậc cực cao. Sa Phu A Phúc cười nói, tiểu hầu gia, ta liền chờ ở bên ngoài lấy. Diệp Phàm sững sờ nói, ngươi cũng đi vào đi, không kém ăn một miếng. A Phúc một mặt cảm kích, tiểu hầu gia ngài hữu tâm, nhưng sông Nguyệt Lâu là hoàng thành top 3 đại tiểu lâu. Chỉ hạn quý tộc ra vào, thấp nhất tiêu phí đều muốn 2.000, mình loại này hạ nhân là không thể đi vào. Diệp Phàm im lặng, xem ra cái này đồ nhạc đúng là rất lợi hại thành ý, vậy mà vì một mình hắn, tới chỗ như thế bằng Ngọc Phu Nghiệm Minh thân phận về sau, Diệp Phàm đi vào tráng lệ trong lâu tiếp đãi đại sảnh. Vừa muốn tìm người, lại tiếp vào ba Lê Vạ Đờ điện thoại. Diệp Phò Mã. Thật sự là thật có lỗi, ta lâm thời muốn tiếp một người bạn cùng đi, hơi muốn tối nay. Đồ nhạc đại nhân nữ nhi vừa tỉnh lại, sở dĩ hắn khởi hành cũng tối nay, ngài nếu là tới trước, phiền phức ngài đem nhã gian đặt trước đi. Ta đến đặt trước nhã gian ta là khách nhân A. Diệp Phàm nghĩ thầm, sớm biết liền tối nay xuất phát, đám gia hỏa này không có thời gian quan niệm A. Ngài tuy là khách, nhưng ngài là thần y Y Diệp Phò Mã nha. Ngài mới là đêm nay nhân vật chính, ngài đến đặt trước nhã gian không có vấn đề. Ba Lê Vạ Đờ cười hát hát nói. Điện thoại cúp máy, Diệp Phàm đang bất đắc dĩ thời điểm, lại tiếp vào đồ nhạc gọi điện thoại tới. Diệp Phò Mã, thật sự là xin lỗi, tiểu nữ không tỉnh lại, đồ mộ thực sự không yên lòng, hiện tại chính trên đường ngài vất vả một chút, đặt trước cái chữ thiên nhã gian, nhất định phải chữ thiên, bởi vì này là có thể nhìn ra xa giang cảnh. Đô đại nhân, ngươi gọi điện thoại đặt trước không được A. Diệp Phàm hỏi. Diệp Phò Mã có chỗ không biết, sông Nguyệt Lâu không thể so với còn lại tiểu tử lâu, chỉ tiếp thụ hiện trường đặt trước nhã gian, không phải vậy sợ đặt trước đến trễ, lâm thời hủy bỏ, đồ nhạc nói ra. Diệp Phàm mỉm cười, tiểu lâu này ngược lại là rất có giá đỡ. Phiền phức Phò Mã, còn lại ngài muốn ăn cái gì, cũng cứ việc chọn. Đồ mỗ mau chóng đuổi tới đồ nhạc nói liên tục xin lỗi nói. Diệp Phàm cũng không có cách, đành phải tìm tới bên quầy, hỏi, chữ thiên nhã gian có A. Một thân kim sắc cổ điển váy dài nữ hầu người, tra một chút về sau, cung kính mỉm cười nói, Diệp Phò Mã, ngài đụng đến thật là khéo, chữ thiên còn lại sau cùng một gian xin hỏi ngài một hàng tổng cộng mấy người đâu. Cũng liền 3-4 người đi, Diệp Phàm xem chừng, ba Lê Vạ Đờ nói lại tiếp người, đây cũng là 4 cái. Nữ hầu người hiển nhiên sững sờ dưới, nhưng vẫn là tiếp tục mỉm cười, tốt, cái này cho ngài ăn. Chấm đã. Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Diệp Phàm đầu, liền gặp được một trương gương mặt quen, lại là Lăng Minh Kính toàn thân áo trắng, bên hông bội ngọc, nhìn ngọc thụ lâm phong Lăng Minh Kính, vẫn là một mặt ôn tồn lễ độ mỉm cười. Tại hắn một bên, cùng đi tới, còn có bát cửu cái áo mũ chỉnh tề nam tử trẻ tuổi. Diệp Phàm. Không nghĩ tới ở chỗ này sẽ đụng phải ngươi à, cũng tới sông Nguyệt Lâu ăn cơm Lăng Minh Kính cười hỏi. Làm gì, không được A. Diệp Phàm thản nhiên nói. Lăng Minh Kính một mặt hiền lành cười nói, đương nhiên có thể, chỉ là các ngươi liền 3-4 người, dùng một cái chữ thiên nhã gian, không khỏi quá lãng phí. Ngươi nhìn, chúng ta một đoàn người vừa vặn 10 cái này cái cuối cùng chữ thiên nhã gian, nhường cho bọn ta như thế nào? Diệp Phàm nghĩ thầm, cũng không phải hắn tuyển. Đồ nhạc cố ý căn dặn muốn chữ thiên, chính mình cũng không dễ loạn đuổi. Nhiều người ít người không là vấn đề, huống chi cũng giảng cái tới trước tới sau lần này không được, các ngươi thay cái khác nhã gian đi, Diệp Phàm nói như vậy. Lời vừa nói dứt, bên cạnh một cái tóc ngắn thanh niên liền cười lạnh câu, khác cho thể diện mà không cần, ngươi cũng không mở to hai mắt nhìn xem, chúng ta những huynh đệ này là ai. Cũng liền như gương sáng ca tính tính tốt, sẽ cùng ngươi thật dễ nói chuyện, ngươi khác không biết điều. Chương 1973, bằng ngươi cũng xứng. 1973. Diệp Phàm có chút buồn bực, nhìn mắt bọn này khuôn mặt xa lạ, chẳng lẽ ta hẳn là nhận biết các ngươi? Ngươi nói cái gì? Liền ngươi một người trúc cơ kỳ phế vật dám như thế nói chuyện với chúng ta. Một cái khác mày rậm mắt hổ cường tráng nam tử, một mặt uy hiếp chất vấn. Trong đám người này, tu là thấp nhất cũng là kết đan ngũ trọng trở lên, là lấy nhìn lấy Diệp Phàm ánh mắt, đều có chút khinh miệt. Cái gì phò mã, thần y đi hề, tài tử những này danh hiệu, đối với hồng hoang thế giới phần lớn người mà nói, chung quy không bằng thực lực tu vi tới có phân lượng. Ai Lăng Minh kính bận bịu hòa giải, nói, các vị huynh đệ, nghe như gương sáng một lời khuyên không nên gấp gáp. Diệp Phàm cũng là đến chứng mất trí nhớ, rất nhiều người hắn đều không nhớ nổi, ta đến cùng hắn giải thích xuống. Nói, Lăng Minh kính một mặt rất nhiệt tâm bộ dáng, giới thiệu nói, Diệp Phàm, hai vị này chúng ta cùng tộc huynh đệ, cơ gia dòng chính, cơ đồng hạo, cùng ta đường đệ Lăng Minh Kỳ. Còn có An Quốc công tiểu công tử Trương Hố, Ly Giang Hầu tiểu hầu gia Trăm Dặm Phong, binh bộ Chu đại nhân công tử Lễ Bộ. Một phen giới thiệu đến, dù sao không phải thị tộc, thế gia đại môn hộ đích hệ tử tôn, cũng là con trai của triều đình đại quan, luận xuất thân, thật không có mấy cái so Diệp Phàm thấp. Thêm cái trước cái tu vi lại là người đồng lứa bên trong người nổi bật, càng là các loại vầng sáng tập hợp vào một thân. Lăng Minh kính giới thiệu đến bọn họ, mỗi một cái đều là lộ ra vẻ ngạo nhiên, bọn họ những người này ở đây cùng một chỗ, hoàn toàn sẽ không đem một cái trấn Bắc Hầu phủ đưa vào mắt. Diệp Phàm nghe tâm lý lại là không có chút nào hoảng, chẳng qua là cảm thấy, cái này Lăng Minh kính thẳng có thể dày vò, vậy mà kéo bè kết phái thành quy mô, người này quả nhiên dã tâm không nhỏ. Diệp Phàm, hôm nay là ta làm chủ, mời những huynh đệ này tới cùng một chỗ ăn một bữa cơm, nếu như không phải chữ thiên nhã gian, không thể nào nói nổi ngươi liền nhường một chút đi. Lăng Minh kính xem ra, hắn như thế giới thiệu xong, Diệp Phàm dù sao cũng nên thức thời. Có thể Diệp Phàm đâu thèm những này, bọn họ là ai, cùng ta có để hay không cho nhã gian, có quan hệ gì. Lăng Minh kính nhất thời biểu lộ cứng đờ, sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Diệp Phàm quay người, đối nữ hầu người nói, nhã gian đặt trước thật là không có. Diệp phò mã cái này nữ hầu người lại là mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, cười khổ không biết như thế nào đáp. Tuy nhiên Diệp Phàm không sợ, nhưng nữ hầu người nghe được bọn này công tử ca thân phận, đã sớm thần kinh căng cứng. Diệp Phàm tuy nhiên gần nhất danh khí rất lớn, thế nhưng đánh không lại như thế 10 cái bối cảnh phi phàm công tử ca A. Đắc tội một cái vẫn là đắc tội 10 cái lựa chọn này để tựa hồ cũng không khó làm. Cơ đồng hạo cười to, ha ha. Phế vật. Ngươi thật sự cho rằng ai cũng giống như ngươi xuẩn, ngươi nhìn nàng dám giúp ngươi đặt trước sao? An Quốc công công tử Trương Hố cười nhạo nói, 3-4 người liền muốn đặt trước chữ thiên, phụ thân ngươi Trấn Bắc Hầu cũng không có mặt mũi này. Thật sự là không biết tốt xấu. Như gương sáng ca, ta nhìn tiểu tử này là muốn chết, thật sự coi chính mình khi phò mã. Cũng là hoàng thân quốc thích, ngươi cũng đừng khách khí với hắn, Lăng Minh Kỳ không nhịn được nói. Lăng Minh kính nhìn thấy một đám công tử ra đều đối Diệp Phàm châm chọc khiêu khích, ánh mắt lấp loé dưới, khe khẽ thở dài, quay người đối nữ hầu người nói, cái cuối cùng chữ thiên, chúng ta muốn. Nữ hầu người bận bịu khách khí một chút đầu, vâng, Lăng thiếu, cái này giúp ngài đặt trước. Ẩm. Diệp Phàm một tay đập vào trên quầy, sắc mặt trầm xuống. Các ngươi làm thế nào sinh ý tới trước tới sau, quy củ đều không có. Nữ hầu người nhất thời một mặt xoắn xuýt cùng bất lực, ấn lý thuyết loại thời điểm này, người bình thường đều nên lùi bước, làm sao Diệp Phàm vẫn là như thế không tức thời. Họ Diệp, ngươi đừng tưởng rằng là đồng tộc, ngươi là Trấn Bắc Hầu Phủ, chúng ta liền sẽ không động tới ngươi, tin hay không đêm nay đem ngươi chân cắt ngang. Lăng Minh Kỳ trừng mắt hạt châu nói. Diệp Phàm mặt không biểu tình, thản nhiên nói. Đến ta cũng không phải rất lợi hại để ý, nhưng các ngươi nhất định phải làm như vậy, vậy cái này ở giữa chữ thiên nhã gian, ta muốn định. Lăng Minh Kỳ giận quá thành cười, ha ha. Thật nghĩ chết tốt, anh ta tính tính tốt, lười nhác sửa chữa ngươi, vậy ta đến chơi với ngươi chơi. Minh Kỳ huynh, không bằng uống rượu trước, chúng ta trước nhìn ngươi đánh như thế nào. Đoạn Diệp phò mã hai chân một đám công tử ca cười ha ha đứng lên. Không có vấn đề. Lăng Minh Kỳ một mặt đắc ý. Thản nhiên móc ra bản thân thần Long Ngọc Phủ, dự định chính thức phát ra quyết đấu yêu cầu. Một bên Lăng Minh Kính nhìn lấy một màn này, giữ im lặng, thờ ơ lạnh nhạt. Đang lúc này, ngoài cửa lại truyền tới một trêu tức giọng nữ. Làm sao sự tình a, vừa tới cứ như vậy kích thích. Mọi người nhao nhao ghé mắt đi qua, nhìn thấy một người mặc màu nâu nhà táo khoác, lông chồn mi rô blog, tóc dài hơi hơi mang quyển ngọt ngào nữ tử. Dạ vị ương. Vị ương quận chúa. Trong đại sảnh không ít người đều nhao nhao cung kính nhân cần thăm hỏi, hành lễ, dù sao cũng là thánh cảnh cường giả sủng ái nhất cháu gái, đây cũng không phải là quý tộc thân phân đơn giản như vậy. Người da trắng ba lê vạ đở cùng theo một lúc tiến đến, trên mặt hơi nghi hoặc một chút, Diệp Phò Mã, ngươi làm sao còn trong đại sảnh không có qua nhã gian. Mọi người lại một lần nữa kinh ngạc, ba lê vạ đở rất dễ dàng phân biệt, ổ đình đặc sứ thân phận, cũng không phải bình thường. Dù sao cũng là ngoại giao sứ thần, bình thường vương hầu đều muốn lịch thiệp ba phần. Diệp Phàm mới biết được, ba lê vạ đờ nói tiếp người bằng hữu, là tiếp dạ vị ương, hai người này thật đúng là bạn vong niên. Chỉ còn cái cuối cùng chữ thiên nhã gian, ta chưa muốn, nhưng bọn hắn nhất định phải đoạn, liền kéo đến bây giờ Diệp Phàm thở dài. Xem ra các ngươi thần long thị không thế nào đoàn kết ta, đây không phải lăng gia, cơ gia à? Liền ngươi đại hồng nhân Diệp Phò Mã mặt mũi cũng không cho. Dạ vị ương một mặt nghiền ngẫm mà liếc nhìn một vòng, những này mới vừa rồi còn rất lợi hại dầm dĩ Trương công tử ca, tại dạ vị ương trước mặt, đều thu liễm câu buộc. Liền coi như bọn họ cộng lại, cũng không bằng dạ vị ương một người địa vị, đây chính là hàng thật giá thật của chúa, vẫn là dạ vương cháu gái. Cho dù là thiên vấn tứ kiệt đứng đầu, tố linh chín tầng thực lực, cũng để bọn hắn theo không kịp. Thân phận chân chính cùng thực lực kết hợp hoàn mỹ. Ba lê vạ đở cũng bất mãn nói, tới trước tới sau, cái này còn có thể đoạt các ngươi đều là ai à, tại hoàng thành dám phách lối như vậy. Một đám công tử ca nhất thời mặt lộ vẻ xấu hổ, ba lê vạ đở cấp độ này, tiếp xúc đều là bọn họ bậc cha chú, tổ tông, bình thường đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn có tiếp xúc. Lăng Minh Kính trong mắt lóe lên một vòng nghi ngờ, nhưng rất nhanh liền cười nói, nếu là vị ương quận chúa muốn nhã gian. Chúng ta đương nhiên sẽ không đoạt người chỗ yêu, quận chúa mời. Ai nói là quận chúa muốn đặt trước hướng chi, ngươi thì tính là cái gì bằng ngươi cũng xứng cùng quận chúa tranh đoạt dạ vị ương lại là không khách khí chút nào cười nhạo nói. Lăng Minh Kính sắc mặt trắng nhợt, trước mặt mọi người thể diện mất hết, nhưng cũng không dám cùng dạ vị ương tranh nửa câu đang lúc này, toàn thân áo đen, biểu lộ nghiêm túc, nhìn thường thường không có gì lạ trung niên nam tử, đi tới. Diệp Phó Mã. Cái này là thế nào vì sao không có qua nhã gian? Mọi người thấy trung niên nhân này, có mấy cái nhận biết, lập tức toàn thân giật mình, mồ hôi lạnh đều đi ra. Trước 1974, trước khi ăn cơm giải quyết. 1974, đồ 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 tổng chỉ huy. An quốc công công tử trước xoay người hành lễ, thanh âm đều đang run rẩy. Trong hoàng thành người nhà họ đồ, là tổng chỉ huy, chỉ có một người. Tất cả mọi người lập tức liền biết người này là ai. Nhất thời, trong đại sảnh trở nên một mảnh bầu không khí khẩn trương, cái này so dạ vị ương cái này thánh cảnh cường giả cháu gái, còn hiếm có hơn thấy một lần, đồng thời lệnh sở hữu quý tộc đều kiêng kỵ. Diệp Phàm nhìn thấy đám người này sắc mặt trắng bệch, lạnh run co lại bộ dáng, mới sâu sắc cảm nhận được, hoàng đế thân tín, gián điệp đầu lĩnh uy hiếp lực. Đô đại nhân, ngươi nhượng Diệp Phò Mã trước hỗ trợ đặt trước nhã gian. Thế nhưng là kém chút hại hắn đây. Những người này không đem Diệp Phò Mã đưa vào mắt, hay nói muốn đánh gây hắn chân đâu, tới trước tới sau quy củ đều mặc kệ, dạ vị ương e sợ cho thiên hạ bất loạn, một mặt thay Diệp Phàm không đáng bộ dáng. Cái này vừa nói, nhất bang công tử ca sắc mặt đều phát xanh, liên tục không ngừng đều liên tục phủ nhận. Bọn họ dùng khó có thể tin ánh mắt, nhìn lấy Diệp Phàm, làm sao cũng không nghĩ ra, từ trước đến nay điệu thấp. Mời cũng không mời được ảnh vệ tổng chỉ huy, vậy mà lại mời Diệp Phàm ăn cơm. Coi như tể vương loại cấp bậc kia, cũng chưa chắc mời được đến đồ nhạc A, huống chi đồ nhạc tự mình làm đông đâu. Diệp Phàm dở khóc dở cười, cái này dạ vị ương thật đúng là tiểu ma nữ. Quả nhiên, đồ nhạc sắc mặt trầm xuống, quét Lăng Minh Kính bọn người liếc một chút, nói, ta tưởng là ai, An Quốc Công, Ly Giang Hầu, binh bộ Chu Đại Nhân. Đồ nhạc chỉ nhìn một chút. Liền đem những công tử ca này bậc cha chú toàn nói hết ra. Hiển nhiên, hắn đôi các quý tộc hiểu rõ, liền con gái bộ dáng đều tất cả đều nhất thanh nhị sở. Đồ nhạc mỗi điểm ra một cái thân phận, những công tử ca này liền trong lòng đống nhiên cuồng loạn, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Không nghĩ tới, chư vị công tử tự mình quan hệ tốt như vậy, có thể các ngươi dạng này tụ tập lại, đối Đổ Mộ khách quý Diệp Phò Mã vô lễ, lại là ý gì? Chẳng lẽ Đổ Mộ thời gian dài không ở bên ngoài đi lại, liền các ngươi những bọn tiểu bối này, đều không đem Đổ Mộ đương sự Đổ Nhạc ánh mắt băng lãnh? Không không. Đồ đại nhân. Ngài có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm. Là Lăng Minh Kính muốn đặt trước, chúng ta không biết a.
Đúng vậy a.
Muốn động thủ cũng là Lăng Minh Kỳ, chúng ta không nói gì a. Mấy cái công tử ca tranh thủ thời gian bắt đầu phủi sạch quan hệ, đem trách nhiệm trốn tránh cho anh em nhà họ Lăng. Lăng Minh Kính lần này cũng không bình tĩnh, bận điệu cười lớn lấy giải thích nói, đồ đại nhân, như gương sáng thật không biết, đây là đồ đại nhân muốn nhã gian. Nếu là cảm kích, như gương sáng tuyệt đối không dám. Nói cách khác, Diệp Phò Mã nếu là chủ nhân, ngươi vẫn là muốn đoạt Đồ Nhạc trực tiếp hỏi ngược lại.
Ta.
Đồ Nhạc tiếp tục nói, Diệp Phò Mã chính là bệ hạ con rể, ngự tứ thần y Phò Mã tên, đủ thấy bệ hạ đối Diệp Phò Mã coi trọng, chính là chân chính hoàng thân quốc thích các ngươi xem thường Diệp Phò Mã, cũng là tại xem thường hoàng gia. Cái này có thể trọng tội. Lăng Minh Kính toàn thân run rẩy, đâu còn có vừa rồi anh tuấn tiêu sái tư thái, đành phải cúi đầu thỉnh cầu, đồ đại nhân chủ tội. Là như gương sáng đường đột. Lăng Minh Kính, ngươi tốt xấu có Hiên Viên Tam ánh tên, phụ thân ngươi Hoán Vân Bá tuy nhiên không tại triều trong đảm nhiệm chức vị quan trọng, nhưng cũng là thần long thị tộc bên trong thai to mặt lớn nhân vật. Ngươi đừng tưởng rằng, người khác không biết ngươi một ít chuyện, Đồ Mộ người cũng không hiểu. Các ngươi cái này một số người, tập hợp một chỗ sở tác sở vi, thật coi không người biết được nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, Đồ Nhạc lạnh lùng nói ra. Nói tới chỗ này, Lăng Minh Kính cảm giác máu đều nhanh ngưng kết, hắn không nói hai lời, trực tiếp phịch quỳ trên mặt đất. Đồ đại nhân. Như gương sáng biết sai. Đồ Nhạc cũng không linh tỉnh, mà chính là hỏi hướng Diệp Phàm, Diệp Phò Mã, ngươi nghĩ như thế nào? Lăng Minh Kính nghe xong, chỉ có thể cắn răng một cái, tranh thủ thời gian hướng phía Diệp Phàm hành lễ nói, Diệp Phàm huynh. Người ta là đồng tộc, lần này là như gương sáng có chỗ lô mãng, xin hãy tha thứ. Diệp Phàm không khỏi cười nhạo nói, ngươi thật sự lô mãng lần này a, ta làm sao nhớ kỹ nhiều lần. Lăng Minh Kính cúi đầu, trong mắt lóe lên mấy cái bôi âm lánh chi sắc, nhưng vẫn là khẩn cầu. Diệp Phàm huynh nói giỡn còn mời đại nhân đại lượng, chuyện hôm nay, như vậy đi qua đi. Diệp Phàm hiếp hiếp mắt, cười ta nói, tốt, bất quá có một việc ta dự định đang dùng cơm trước giải quyết, không phải vậy ta ăn cơm không nỡ. Chuyện gì? Lăng Minh Kính ngẩng đầu nghi ngờ. Diệp Phàm chỉ bên cạnh Lăng Minh Kỳ, mới vừa nói muốn đem ta chân cắt ngang, sau đó lại ăn cơm là ngươi đi. Lăng Minh Kỳ một trận tâm thần bất định, lúc này đối mặt Đồ Nhạc, Dạ Vị Ương như thế mấy người, hắn đâu còn có lực lượng, tâm lý lại nhiều không cam lòng cùng nộ khí, cũng chỉ đành cúi đầu nói, Diệp Phò Mã mới vừa rồi là đầu ta nào ngất đi, nói nhầm, ngài. Không đợi hắn nói xong, Diệp Phàm một chân trực tiếp đá vào hắn trên bàn chân. Ngao. Trong đại sảnh chỉ nghe Lăng Minh Kỳ một trận kêu thảm, sau đó trực tiếp ngã trên mặt đất. Ta chân! Ta chân! Lăng Minh Kỳ một cái chân, rõ ràng đều đã trố ngoặt, bên trong xương cốt đều đã đứt gãy. Loại này tê tâm liệt phế thống khổ, nhượng Lăng Minh Kỳ một đại lao ra, nước mắt đều đau đi ra. Mọi người không khỏi ngạc nhiên, tuy nhiên Lăng Minh Kỳ đều không chuẩn bị, thuần túy là thân thể đối thân thể, có thể Diệp Phàm một cước này, khí lực cũng quá lớn. Cường tráng Lăng Minh Kỳ vậy mà đều trực tiếp gãy chân. Ai nha, ta nhớ tới, có phải hay không hoàng thành không phải vậy tùy tiện động thủ Đồ đại nhân, ta mới vừa rồi là không phải phạm pháp? Diệp Phàm hỏi. Đồ Nhạc khỏe miệng động dưới, nói, Đồ Mộ cũng không thấy được Diệp Phò Mã động thủ, ở đây giống như cũng không có người nhìn thấy đi. Hắn cái này hỏi một chút, trong đại sảnh tất cả mọi người giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, thậm chí đều không người đi nâng một chút Lăng Minh Kỳ. Hả, vậy ta cứ yên tâm, Diệp Phàm đầu, đối nữ hầu người nói, hiện tại nhã gian có thể đặt trước a. Nữ hầu người liên tục không ngừng cười cúi đầu, đã sớm giúp ngài mấy vị đặt trước tốt, mấy vị khách quý mời. Đồ Nhạc rất lợi hại khách khí khe vươn tay, Diệp Phò Mã trước hết mời. Diệp Phàm dương dương tự đắc, phối hợp liền đi trước. Theo Diệp Phàm mấy người rời đi, trong đại sảnh nhất bang công tử ca, cũng đều có chút xấu hổ. Ách, ta nhớ tới trong nhà có chút việc gấp, đi trước. An Quốc Công công tử quay đầu bước đi. Mẹ ta gọi điện thoại cho ta đi ra ngoài trước một. Từng cái tìm được lấy cớ, xám xịt rời đi sông Nguyệt Lâu. Lăng Minh Kính sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn quay người, chậm rãi đem đường đệ Lăng Minh Kỳ nâng đỡ. Chú ý tới chung quanh có ít người chính dùng di động quay chụp lấy những hình ảnh này, hắn càng là sắc mặt tâm trầm, cái trán gân xanh đều lộ ra. Đại ca tiểu tử này ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Lăng Minh Kỳ nghiến răng. Đừng nóng nội, không biết bị hắn kết giao với Đồ Nhạc, trong hoàng thành chúng ta muốn tránh hắn, nhưng các loại cuối tháng thần long tế điển chúng ta cho hắn đưa phần đại lễ. Lăng Minh Kính thanh âm trầm thấp khàn khàn nói. Lăng Minh Kỳ trong mắt lấp lóe qua một vòng vẻ ác lạnh, nhịn đau khổ, trọng trọng gật đầu. Chương 1975, không chọn. 1975. Giang Nguyệt Lâu chữ Thiên Nhã Gian bên trong. Bên ngoài sóng nước lấp loáng nước sông, phản chiếu lấy trên bờ sáng chói đèn đuốc, giống như cùng bầu trời trong tinh thần hòa lẫn. Nhìn thấy làm cho người ta mê say bóng đêm, Diệp Phàm cuối cùng cảm giác được cái này nhã gian giá trị chỗ. Diệp Phó Mã, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Đồ Mẫu người kính ngươi Đồ Nhạc nâng chén nói. Diệp Phàm gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, đụng chút chén, uống một hơi cạn sạch. Nhìn thấy Diệp Phàm cái này gọn gàng mà linh hoạt uống pháp, Đồ Nhạc không khỏi sững sờ dưới, không khỏi nhìn xem chính mình chén lớn rượu, đành phải cũng đem còn lại nửa chén uống hết. Ở bên Ba Lê và Đở khuyên nhủ, Diệp Phò Mã, chậm một chút uống, đây là thiên nhật say. Dù là thiên tôn cảnh giới, uống cũng vô pháp tiêu hóa hắn tự lực, uống nhanh, rất dễ dàng uống say. Diệp Phàm đều không chút chú ý, đã cảm thấy cái này tiểu rất thơm, hỏi. Dùng chân nguyên cũng vô pháp tiêu trừ sạch trong này tiểu kình. Đương nhiên, đây cũng không phải là phổ thông ngũ cốc củ chế, bên trong thả mê tiên thảo. Chân nguyên là đối hắn vô hiệu. Mê tiên thảo phân tam lục tiểu đẳng, nếu là đã ngoài ngàn năm mê tiên thảo, liền thánh cảnh cường giả đều chịu ảnh hưởng. Cái này thiên nhật say tại hoàng thành, cũng liền không đến năm nhà tiểu lâu có bán, mặc dù thiên tôn cảnh giới trở lên, cũng không dám uống quá nhiều, Ba Lê và Đờ giải thích nói. Diệp Phàm tinh tế thể hội một chút, cảm giác tựa như là cùng trước đó uống rượu không giống nhau, nhìn đây là một loại siêu cường lực rượu cồn, sở dĩ tu sĩ đều không thể chống cự. Thiên nhật say có thể là đồ tốt nha, bình thường trường hợp, thế nhưng là uống không đến. Hôm nay chúng ta cũng là mượn Diệp Phò Mã ánh sáng, tới nơi này cọ hơn mấy chén, Ba Lê và Đờ cười hát hát nói. Dạ Vị Ương lúc này cũng nâng chén, Doanh Doanh cười nói, đến. Quân chúa cũng kính Diệp Phò Mã một chén, cảm tạ trước đó chữa cho tốt Tiêu Nhi. Diệp Phàm cũng không chối từ, cùng Dạ Vị Ương đụng một cái chén, uống một ngụm. Sao, Diệp Phò Mã xem thường quân chúa, vì sao chỉ uống nửa chén Dạ Vị Ương sang giọng? Diệp Phàm không khỏi cười cười, ngửa đầu lại lần nữa uống một hơi cạn sạch. Hắn kỳ thực căn bản không quan trọng, hắn thể chất, coi như thánh cảnh cường giả, cũng đoán chừng không so được, muốn uống say thực sự rất khó khăn. Nghe nói Diệp Phò Mã thành thân ngày đó, uống gục sở hữu quý khách, đến cái tiểu cuồng danh hào, xem ra, Diệp Phò Mã xác thực tiểu lượng kinh người a. Dạ Vị Ương nghiền ngẫm cười nói. Diệp Phàm đặt chén rượu xuống, hỏi, lại nói, Vị Ương quân chúa, hôm nay là Đồ đại nhân mời ta ăn cơm, ngươi tới nơi này, sẽ không phải thật chỉ là muốn ăn trực đi. Này Diệp Phò Mã cảm thấy, quân chúa tới đây là vì cái gì? Dạ Vị Ương xinh xắn hỏi. Diệp Phàm ngẫm lại. Nói, chẳng lẽ quận chúa là coi trọng ta ta thế nhưng là có người có vợ. Dạ Vị Ương biểu lộ nhất thời cứng đờ, tựa hồ không có nghĩ tới tên này như thế không biết xấu hổ. Nhưng rất nhanh, Dạ Vị Ương liền phốc cười một tiếng, nói, Diệp Phò Mã có thể thật biết nói đùa, ngươi yên tâm đi, quận chúa về sau là muốn khi Đại Trưng Hoàng hậu, ngươi lo lắng sự tình, tuyệt đối sẽ không phát sinh. Đại Trưng Hoàng hậu Diệp Phàm ngạc nhiên, quận chúa là muốn cùng thái tử thành thân. Đúng vậy a, Dạ Vị Ương chuyện đương nhiên gật đầu. Nguyên lai là đã có hôn ước, này vừa rồi ta thất ngôn, Diệp Phàm cười cười nói. Dạ Vị Ương lại là lắc đầu, cũng không hôn ước, chỉ là quận chúa muốn làm hoàng hậu, dự định tiến thánh hoàng học viện, liền để thái tử quỳ quận chúa dưới gấu quần. Diệp Phàm ngộng, không khỏi vui vẻ nói, cái này là vì sao? Chẳng lẽ không phải ưa thích thái tử? Ưa thích cũng là chưa nói tới, cùng thái tử ca ca, kỳ thực cũng không nói qua mấy câu. Bất quá mà quận chúa dạng này thiên chi kiều nữ, dáng dấp thiên tư quốc sắc, tu vi thiên phú lại cao, dù sao cũng phải gả cho một cái thiên chi tiêu tử. Này nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền gả cho một cái thánh cảnh cường giả, hoặc là tương lai hoàng đế so sánh phù hợp. Dạ Vị Ương một trận phân tích về sau, có kết luận nói, bởi vì có thể gả thánh cảnh cường giả không có sở dĩ, chỉ có thể là tương lai hoàng đế. Tóm lại đâu, Diệp Phò Mã ngươi cách quận chúa lựa chọn tiêu chuẩn, kém đến quá xa, ngươi hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều. Diệp Phàm mở mang hiểu biết, nữ nhân này tư duy hình thức cũng rất đặc biệt, khác hào môn quý tộc chi nữ, mộng tưởng tự do ái tình. Nàng ngược lại tốt, chính mình tìm cho mình cái môn đăng hộ đối, ái tình cái gì tất cả đều xéo đi. Cũng không biết nói nàng tự tin tốt, vẫn là nói nàng tự luyến tốt. Kỳ thực đâu, quận chúa hôm nay tới đây, là muốn nhờ Diệp Phò Mã một sự kiện dạ vị ương nháy mắt mấy cái. Diệp Phàm nhíu mày, chuyện gì, làm cho vị ương quận chúa đến xin nhờ ta chẳng lẽ lại có ai bệnh? Nói cái gì đó xối quậy. Dạ vị ương bận bịu khoát khoát tay, nói, quận chúa nghe nói, Diệp Phò Mã đã đáp ứng đi tham gia ngày mai lâm làng thi hội. Đúng vậy a, làm sao Diệp Phàm buồn bực. Diệp Phò Mã nhưng biết, lâm làng thi hội nhiều lần đều là xử lý tại Thải Vân Phường, cùng Hoa Khôi giải đấu lớn, là đồng thời tiến hành. Dạ vị ương cười nói. Diệp Phàm sững sờ dưới, thi hội còn muốn chọn Hoa Khôi. Lúc trước hắn ngược lại là nghe nói Hoa Khôi đại tái sự tình, nhưng không nghĩ tới sẽ cùng lâm làng thi hội cùng một chỗ cử hành. Chính là, bao năm qua lâm làng thi hội bên trên, xuất sắc nhất tài tử, liền có quyền lực chọn lựa sau cùng Hoa Khôi tên thuộc về. Thậm chí, còn có quyền lực, có thể dùng một nửa tiền chuộc, cho trở thành Hoa Khôi cô nương chủ thân, lấy thành tựu một đoạn tài tử giai nhân ca tụng. Đây cũng là vì sao, lời tài tử chèn phá túi đầu muốn tham gia lâm làng thi hội, rất nhiều đều là vì đạt được chính mình người trong lòng. Quận chúa được chứng kiến Diệp Phò Mã tài hoa, muốn đến bằng Diệp Phò Mã năng lực, trở thành đêm mai chói mắt nhất tài tử, hẳn là không nói chơi. Sở dĩ, quận chúa hy vọng, đêm mai Diệp Phò Mã trở thành cuối cùng người chiến thắng, chọn chọn Hoa Khôi thời điểm, tuyển ai cũng có thể, nhưng tuyệt đối không muốn chọn một gọi Khanh Nhi thanh quan nhân Dạ vị ương nói ra. Diệp Phàm trong lòng không khỏi nói thầm, Khanh Nhi tại sao lại là cái này cố Khanh? Cũng là ta trước đó bao cái kia thanh quan nhân Diệp Phàm lần nữa xác nhận. Dạ vị ương gật đầu, cười nói, không sai, cũng là Diệp Phò Mã bao thanh quan nhân, bất quá Diệp Phò Mã đoán chừng đã quên nàng dáng dấp ra sao đi. Cái này cũng không quan hệ, chỉ cần này Khanh Nhi được không Hoa Khôi, còn lại, cũng không đáng kể. Không chọn. Đúng, không chọn. Chỉ cần không phải Khanh Nhi, ai làm Hoa Khôi đều có thể. Diệp Phàm kỳ quái nói, quận chúa. Đây là vì cái gì? Dạ vị ương lại là thần bí cười cười, bí mật tóm lại, hy vọng Diệp Phò Mã thành toàn. Diệp Phàm ngẫm lại, cũng lười truy đến cùng, dứt khoát nói, vậy ta nếu là được không thi hội người chiến thắng, liền không liên quan chuyện ta đi. Đó là tự nhiên, nhưng lấy Phò Mã tài hoa, chỉ sợ rất khó có người là đối thủ của ngươi, dạ vị ương cười tủm tỉm nói. Diệp Phàm tâm lý cười thầm, những người này nhưng lại không biết. Hắn căn bản liền không hứng thú làm náo động. Một bên đồ nhạc cùng ba Lê Va Đờ, đối hai người đàm luận thi hội cùng Hoa Khôi giải đấu lớn, lại là cũng không nói nhiều cái gì, tựa hồ cũng có ăn ý, không muốn trộn rộn. Cho chuyện xong chút chuyện này, đồ nhạc cùng ba Lê Va Đờ lại bắt đầu cho Diệp Phàm mời rượu. Diệp Phàm cũng ai đến cũng không có cự tuyệt, uống mười mấy lần thiên nhật say về sau, đã thấy đồ nhạc hai người đã uống bất động, liên tục bội phục Diệp Phàm tự lực. Diệp Phàm kỳ thực cũng cảm giác được vẻ say, khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn, xem ra cái này thiên nhật say xác thực rất lợi hại. Ăn uống no đủ, bốn người mới tại Giang Nguyệt lâu ngoại đạo đường. Dạ vị ương sau cùng nhắc nhở Diệp Phàm một tiếng, nhượng hắn tuyệt đối đừng chọn sai Hoa Khôi, sau đó ngay tại bốn cái tỷ nữ cùng đi rời đi. Diệp Phàm ngồi lên hầu phụ xe, ở bên trong cười lắc đầu, thì thào nói thầm, Hoa Khôi cố Khanh á không quan tâm chuyện gì. Lão tử mới không lội các ngươi vũng nước đủ.